Chương 60, đại chiến mở ra, giết. Tô Mục sau khi xuống núi, đổi một bộ quần áo. Hắn tới đến Thâm Trúc đường phố, làm sơ nghe ngóng, biết được Lưu Phong đón dâu đội ngũ còn chưa tới, yên lòng. Không có chậm trễ liền tốt. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Con đường này là Thương Vân Thành đường phố chính, cũng là đón dâu đội ngũ phải qua đường. Tô Mục dự định tại đây bên trong độc thủ. Đến mức Ngụy phủ, hắn chuẩn bị lưu đến cuối cùng lại đi. Chỉ cần giết Lưu Phong, Ngụy Nhu hôn sự tự nhiên là giải trừ. Hắn sở dĩ còn muốn đi Ngụy phủ, là xuất phát từ mặt khác cân nhắc. Tô Mục đi trên đường, bốn phía quan sát đến. Hắn có thể cảm giác được trên đường ẩn nút không ít cao thủ. Hắc Hổ Bang cơ sở ngầm tự nhiên không thể thiếu, nhưng càng nhiều hơn là thế lực khác cao thủ. Nói thí dụ như Thương Vân Thành bên trong các đại bang hội, cùng với trong quan phủ cao thủ, thậm chí còn có nội thành mấy đại thế gia, cùng Thương Vân Thành phụ cận các đại môn phái, đều sớm nghe được tin tức, phái người đến đây tìm tòi hư thực. Hôm nay Thâm Trúc đường phố, có thể nói phi thường náo nhiệt. Dân chúng càng là tụ lên trong chất, tụ cùng một chỗ xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng nhàn phiếm vài câu. Người nghe nói không? Hôm nay Ngụy gia tiểu thư xuất giá. Ta đương nhiên biết, Tân Lang quan có thể là đại danh đỉnh đỉnh Lưu Phong, Lưu đường chủ. Hắc Hổ Bang đường chủ a, quá khó lường. Đúng vậy a, về sau Ngụy gia xem như phát đạt, lại có Lưu đường chủ làm cô gia. Ngươi cũng đừng quên, có cái gọi Tô Mục thiếu niên, gần nhất chuyên môn giết Hắc Hổ Bang người. Cũng thế, Tô Mục thiếu niên này lợi hại hơn, chỉ bằng lực lượng một người, liền giết Hắc Hổ Bang hơn trăm người. Vậy cũng không. Đến nay Hắc Hổ Bang đều không làm gì được hắn. Ai nói không có cách nào? Hôm nay liền là Hắc Hổ Bang bày cục, vì đối phó Tô Mục. A, lại là cái cục. Ta nghe nói à, Ngụy gia đại tiểu thư, từ nhỏ cùng Tô Mục cùng nhau lớn lên, hai người được cho là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp. Nguyên lai là dạng này, khó trách a, như thế nói đến, hôm nay Tô Mục sẽ đến đây phá rối. Nay cũng khó mà nói, dù sao tới liền là chịu chết, đổi lại ngươi, ngươi sẽ đến không? Ta sẽ không, sống sót thật tốt. Mọi người nghị luận ở Mỹ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hôm nay là Hắc Hổ Bang bày ra cục. Chuyên môn vì đối phó Tô Mục bày tử cục. Không có người tin tưởng Tô Mục sẽ xuất hiện. Cái kia cùng chịu chết không có gì khác biệt. Lúc này Tô Mục mới vừa gia nhập một nhà thương hội. Lô Tuấn cười ra đón, ngài lại tới mua công pháp. Hôm nay mua chút cái khác. Tô Mục cười nói, ta muốn mấy túi mũi tên. Tốt, ngài đi theo ta. Lô Tuấn quay người đi ở phía trước dẫn đường, theo miệng hỏi, ngài muốn bao nhiêu mũi tên? 200 chi đi. Tô Mục trong tay tiễn đã không đủ 50 chi, hắn lúc này chuẩn bị mang nhiều chút mũi tên. Dù sao hắn thực lực bây giờ mạnh, thân pháp tốt, coi như mang lên hơn 200 mũi tên, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn hành động. Hai người nói chuyện, đi vào cách đó không xa kệ hàng bên cạnh, nơi đó chất đầy mũi tên. Chính ngài cầm đi. Đi. Tô Mục cầm lấy 4 túi mũi tên, treo ở bên hông, hơi hoạt động một chút, cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Hắn thanh toán bạc, quay người rời đi. Lô Tuấn nhìn xem bóng lưng của hắn, rơi vào trầm tư. Cái này người đến cùng là ai? Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, thực lực cũng là rất mạnh. Nhiều như vậy tiễn quáng lên người, không có chút nào tổn sức. Kỳ quái người. Đông đông đông. Thương thương thương. Tiếng chiêng trống từ đằng xa truyền đến. Đón dâu đội ngũ ngấm dần đi tiệm cận. Mau nhìn, đón dâu đến rồi. Thâm Trúc đường phố lập tức náo nhiệt lên. Mọi người thân lấy đầu nhìn về phía nơi xa. Có người chờ không nổi, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới bay chạy tới. Tô Mục đứng ở trong đám người, cùng mọi người một dạng, cũng đang nhìn hướng nơi xa. Qua không nhiều, đón dâu đội ngũ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Lưu Phong thân mặc áo bào đỏ, trước ngực mang theo hoa hồng, cưới một con ngựa cao lớn, đi ở phía trước. Phía sau là đỉnh đầu đại hồng tiệu. Hắn nhìn qua mặt mày hớn hở, có chút đắc ý cuối cùng như nguyện. Nguyên bản hắn còn muốn chờ thêm 1-2 năm, chờ thời cơ chín muồi, tái giá Ngụy Nhu. Lại không nghĩ, bởi vì Tô Mục xuất hiện, ngược lại làm cho hắn trước thời hạn. Mặc dù chưa đả động Ngụy Nhu phương tâm, hơi có chút tiếc nuối, bất quá cũng không quan hệ. Chỉ cần Ngụy Nhu gả cho hắn, liền là hắn người. Chờ Tô Mục vừa chết, Ngụy Nhu cũng đừng hy vọng, nói không chừng về sau sẽ đối với hắn hồi tâm chuyển ý. Lưu Phong mị mị nghĩ đến. Hắn nhìn khắp bốn phía, thần tình trên mặt không nói ra được đắc ý. Lúc này Tô Mục đang ở đo lường tính toán khoảng cách. 500m, 300m, 200m. Không sai biệt lắm. Tô Mục dương cung lắp tên, nhắm ngay Lưu Phong, nhẹ tay nhẹ buông lỏng, mũi tên rời dây cùng mà đi. Hiu. Mạnh mẽ tiếng xé gió vang lên. Lưu Phong cảm thấy nguy hiểm, rút ra tùy thân yêu đao, vung chạm mà ra. Ken một tiếng, hắn chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dần, trong tay đao rời tay mà bay. Mũi tên thuận thế bắn trúng đầu vai của hắn. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lưu Phong một đầu cắm xuống dưới ngựa. A. Mới vừa rồi còn tại xem náo nhiệt mách tính, sợ hãi kêu lấy đi tứ tán. Trong ngay mắt, Tô Mục bên người không có người nào. Tô Mục. Một người đàn ông tuổi trung niên ngăn ở Lưu Phong trước người, nhìn phía xa Tô Mục, quát, ngươi thật to gan, cũng dám bên đường hành hung. Hắn chính là Hắc Hổ Bang tứ đại trưởng lão một trong, Tứ Hiểu. Tô Mục. Mọi người nghe được cái tên này, đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đưa mắt nhìn sang cách đó không xa thiếu niên, quan sát tỉ mỉ lấy. Nguyên lai hắn liền là Tô Mục. Nhìn qua thật trẻ tuổi a. Quả nhiên là thật can đảm. Vậy mà dám một thân một mình đến đây phá rối. Đúng vậy a, quá lợi hại. Tuổi con nhỏ liền nhường Hắc Hổ Bang kiêng kỵ như vậy, về sau còn đến mức nào? Chỉ sợ không có sau đó a. Hôm nay hắn có thể còn sống rời đi. Cũng thế, ai. Mọi người nhìn về phía Tô Mục tầm mắt, có tiếc hận cũng có kính nể. Đương nhiên, càng nhiều tò mò. Tô Mục chết sống cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Bạch Ngọc Tiều cũng đứng ở trong đám người, con mắt nhìn chằm chằm vào Tô Mục, trong lòng thầm than, ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Lúc này Lưu Phong vừa từ dưới đất bò dậy, trong lòng mang theo sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Mục thực lực hôm nay đã vượt xa với hắn. Chỉ dùng một tiễn, liền khiến cho hắn thụ thương xuống ngựa. Về sau nghĩ muốn giết hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Còn tốt, hôm nay Tô Mục hẳn phải chết không nghi ngờ. Lên, giết hắn. Từ Hiểu ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên hắc hổ bàng cao thủ hiện ra thân hình, theo bốn phương tám hướng hướng Tô Mục xuống lại tới. Tô Mục sớm đã cầm cung nơi tay, liên lụy tiễn, một chuỗi tiễn bắn ra. Hiu hiu hiu. Tiễn như mưa xuống, xông lên phía trước nhất hắc hổ bàng cao thủ, dồn dập chúng tên ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ đầu đường. A! Tiếng kêu sợ hãi vang lên lần nữa. Mọi người chạy nhanh hơn, xa xa trốn tránh. Nhưng vẫn có chút người to gan, tìm chỗ vị trí thích hợp, dừng lại, xem náo nhiệt. Đến mức những cái kia đến từ thế lực khắp nơi cao thủ, càng là giữ vững tinh thần đến, quan sát tỉ mỉ chiến cuộc. Đối với Tô Mục, bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ. Muốn nhìn xem cái này gần nhất thanh danh nổi lên bốn phía thiếu niên, có thể hay không tại Hắc Hổ Bang vây công hạ phá bầy. Chương 61, nhất chiến thành danh. Giết. Hắc Hổ Bang mọi người, cơ cương đao, giống như thủy triều hướng Tô Mục dũng mãnh lao tới. Tô Mục lại không chút hoang mang, trong tay tiễn liên tục bắn ra. Mọi người còn không có vọt tới Tô Mục trước người, liền ngã tiếp theo mảnh. Mắt thấy chúng người áo đen dần dần tới gần, Tô Mục đột nhiên thả người nhảy lên, dễ dàng leo lên tới nóc phòng. Hiu hiu hiu. Hắn lần nữa dương cung lắp tên, một chuỗi tiễn bắn ra. Người áo đen dồn dập chúng tên ngã xuống. Có thân pháp gia trì, khiến cho hắn như hổ thêm cánh. Mặc kệ tại núi rừng bên trong, vẫn là tại khu náo nhiệt, Hắc Hổ Bang mong muốn vòng vây hắn, đều không dễ dàng như vậy. Phong lôi đường người, đều lên cho ta nóc phòng. Tô Toàn giận dữ, quát, những người khác giữ vững bốn phía, đừng để Tô Mục chạy. Đúng. Chúng người áo đen cùng kêu lên đáp ứng, tuần tự nhảy lên, trèo lên nóc phòng, tiếp tục hướng Tô Mục xuống lại. Tô Mục tại trên nóc nhà chạy như bay, như giẫm trên đất bằng. Hắn không ngừng mà lợi dụng thân pháp, cùng chúng người áo đen kéo dài khoảng cách, đồng thời không ngừng bắn tên. Trong khoảnh khắc, hắn đã bắn rông một cái ống tên, hơn 40 tên người áo đen chết tại hắn dưới tên. Cái này khiến người vây xem nhóm nhìn trợn mắt hốt mồm. Bạch Ngọc Kiều càng là khó có thể tin. Nàng thế mới biết, Tô Mục thực lực vậy mà vượt xa nàng. Không chỉ tiện thuật xuất thần nhập hóa, liền thân pháp cũng biến ảo khó lường, để cho người ta khó mà nắm lấy. Quá mạnh. Ít nhất cũng là lục phẩm tu vi a, mà lại so với bình thường lục phẩm võ giả còn mạnh hơn nhiều. Khó trách Tô Mục dám một mình đối mặt Hắc Hổ Bang, nguyên lai là có bực này đi vào. Bạch Ngọc Kiều nhớ tới Tô Mục trước đó đề nghị, đột nhiên ý thức được, Kim Sa Bang có lẽ bỏ qua một lần cơ hội tuyệt hảo. Nếu như dựa theo Tô Mục nói tới, Kim Sa Bang cùng Tô Mục cùng một chỗ, đi tới Hắc Hổ Bang tổng đà, đem trong địa lao người cứu sau khi đi ra, lại mai phục dâng lên, chờ đợi Hắc Hổ Bang hồi biên. Đến lúc đó tất nhiên sẽ cho Hắc Hổ Bang thống kích, không chừng có thể nhất cử đem Hắc Hổ Bang phá hủy. Nguy hiểm mặc dù rất lớn, nhưng hồi báo cũng là to lớn. Ai? Đáng tiếc ga nàng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, tự trách mình, không có thể nói phục bang chủ. Bằng không, Thương Vân Thành liền sẽ là một phen khác bộ dáng. Đúng vào lúc này, có hơn 10 người người áo đen đã vây quanh Tô Mục, vung đao hướng Tô Mục chém đi. Tô Mục thu cung tiễn, thân thể đột nhiên vọt tới trước, không đợi phía trước người áo đen đao hạ xuống, đã đi tới trước người đối phương, cùng đối phương đụng vào nhau. Bành! Tên kia người áo đen bị hung hăng đụng bay. Bành! Theo ánh đao lóe lên, Tô Mục đao đã xuất vỏ. Hắn xuất liên tục hai đao, bên cạnh người hai tên người áo đen trong nháy mắt mất mạng. Tô Mục bước chân không ngừng, tiếp tục vọt tới trước. Chỗ đến, người áo đen như là bị thu gặt hoa màu, liên tục ngã xuống. Trong nháy mắt, Tô Mục đã đi tới hàng này nhà rìa, thân thể bay lên trời, như chim lớn, bay đến một cái khác bài phòng ở lên. Đao đã vào vỏ. Sau một khắc, hắn lại gỡ xuống cung, liên lụy tiễn, quay người nhắm ngay đối phương nóc phòng người áo đen, một chuỗi tiễn bắn ra. Người áo đen tại nóc phòng bản liền hành động bất tiện, lại thêm không có chỗ có khả năng ẩn nút, chỉ có thể cơ trong tay đao, như toan ngăn trở bay tới mũi tên. Nhưng mà lại là phí công. Phúc, phúc, phúc. Người áo đen như cùng một cái bia sống, bị Tô Mục dễ dàng bắn giết. May mắn người còn sống, lại cũng không nói hoài tới Tô Mục, lại không dám tại nóc phòng đợi lâu, dồn dập hướng mặt đất mẹ rụ. Lúc này, Từ Hiểu mang theo hai tên đường chủ, cũng leo lên nóc phòng, vung đao hướng Tô Mục tới gần. Tô Mục thả người nhảy một cái, lại nhảy trở lại ban đầu nóc phòng. Vẫn có mấy chục tên người áo đen thủ ở chỗ này, trong đó có 4 tên hương chủ, cộng thêm hơn 10 vị chấp sự, cùng với hơn 20 cái trong bang tinh anh. Bây giờ tại nóc nhà đều là Hắc Hổ Bang bên trong cao thủ. Ngăn chặn hắn, đừng để hắn chạy. Từ Hiểu tại sau lưng hô to. Đúng. Mọi người đáp ứng một tiếng, vung đao hướng Tô Mục vào tới. Tô Mục không lùi mà tiến tới, đón chúng người áo đen vào tới. Người còn chưa tới, ánh đao tới trước. Bành, bành. Liên tục hai tiếng vang trầm, phía trước nhất cái kia hai tên người áo đen bị hắn chém bay. Dùng hắn thực lực hôm nay, dù cho bát phẩm hương chủ cũng ngăn không được hắn một đao. Ngay sau đó, Tô Mục vọt vào trong đám người. Theo ánh đao tung bay, người áo đen liên tục ngã xuống. Không đợi Tô Toàn cùng hai tên đường chủ truy gần, Tô Mục liền giết ra một đường máu. Hắn tại trên nóc nhà chạy nhanh, thỉnh thoảng hướng mặt đất bắn ra mấy mũi tên. Doa đến chúng người áo đen tranh thủ thời gian tìm địa phương tránh né, nhưng vẫn có mấy người không tránh kịp, bị Tô Mục bắn giết. Tô Mục rất nhanh lại nhảy đến một cái khác bài nóc phòng, quay người bắn tên. Đang tại sau lưng đuổi theo Hắc Hổ Bang cao thủ, chỉ có thể tạm thời dừng lại, vung đao ngăn cản. Ken ken ken. Lưỡi đao chạm tại trên tên, phát ra trận trận giòn vang. Mấy tên người áo đen gan bàn tay bị đánh rách tả tơi, cương đao rời khỏi tay. Ngay sau đó vòng thứ 2 mưa tên lại đến. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, có mấy tên hắc hổ bang tinh anh bị trong nháy mắt bắn giết. Thiên sư nó, tiểu vương bắt đạn, người đi chết đi. Từ Hiểu cuối cùng chạy tới, thân thể nhảy lên thật cao, hướng Tô Mục đánh tới. Thân trên không trung, đao trong tay của hắn chém bổ xuống. Tô Mục lại sớm đã thu cung tiễn, thả người nhảy lên, nhảy xuống nóc nhà, đi vào trên đường. Trên đường người áo đen thấy Tô Mục xuống tới, không những không có chém giết tới, ngược lại sợ hãi lấy không dám lên trước. Bọn hắn sớm đã bị Tô Mục sợ vỡ mật. "Đều lên cho ta." Từ Hiểu tại nóc nhà hô to, vây quanh hắn, đừng để hắn chạy, ai có thể giết chết Tô Mục, có trọng thưởng. "Đúng." Chúng người áo đen trắng lên lá gan, hướng Tô Mục xuống lại đi qua. Căn bản không chờ bọn hắn tới gần, Tô Mục đã sớm xông về bọn hắn. Chỉ gặp hắn ánh đao lóe lên, cách hắn gần nhất hai tên người áo đen, trong nháy mắt đao mất mạng. Sau đó hắn vọt vào trong đám người, hổ gặp bầy dê, không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Chúng người áo đen không hề có lực hoàn thủ. Có người thấy tình thế không ổn, xoay người chạy. Công lao gì, cái gì ban thưởng, đều không trọng yếu. Vẫn là bảo mệnh quan trọng. Nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, muốn những vật kia còn có cái gì dùng. Có người kéo theo, liền có người đi theo. Trong nháy mắt liền tạo thành tan tác. Tô Mục lại không có ý định buông tha những người này, cầm đao đuổi theo. Chúng người áo đen càng là dọa đến hồn phi phách tán, cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Từ Hiểu cùng mặt khác hơn 20 tên cao thủ, lúc này mới rơi xuống đất, sau lưng Tô Mục đuổi theo. Người đi trên đường, dọa đến bốn phía tranh né. Trong lúc nhất thời, tràng diện hỗn loạn vô cùng. Nhìn đến đây, mặc kệ là Bạch Ngọc Kiều cũng tốt, vẫn là thế lực khắp nơi cao thủ cũng tốt, đều ở thật sâu trong rung động. Tô Mục dùng sức một mình, sinh sinh giết hắc hổ bang hơn 200 người, tan tác mà chạy. Này muốn nói ra đi, ai mà tin? Cho dù là bọn họ ở trong có người thực lực mạnh hơn Tô Mục, mảnh suy nghĩ một chút, nếu như đổi lại là bọn hắn, có thể làm được sao? Không ai dám nói nhất định có thể làm được. Dù sao bọn hắn không có Tô Mục cái kia siêu cường tiến thuật, cùng nhanh nhẹn thân pháp. Càng để bọn hắn bội phục là, Tô Mục cái kia đầu óc tỉnh táo, cùng gặp biến không sợ thong dong. Tại dùng ít địch lâu nay, lộ ra thành thạo điêu luyện. Hết sức rõ ràng, Tô Mục còn xa không dùng xuất toàn lực. Người thiếu niên này khó lường a. Đợi một thời gian, nhất định thành đại khí. Về sau hắc hổ bang gặp nạn rồi. Vậy mà trêu chọc nhân vật lợi hại như thế, thậm chí có hủy diệt nguy hiểm. Chương 62, đổ máu đầu đường Tô Mục truy sát một hồi, đem trong tay đao ném đi, lại nhặt lên một thanh đao, đưa vào vỏ đao. Hắn sờ lên bên hông, chỉ còn lại hai cái ống tên. 100 mũi tên. Căn cứ mũi tên số lượng, hắn đại thể có thể tính ra hắc hổ bang tình huống thương vong. Chỉ ít có 100 người chết tại hắn dưới tên, lại thêm chết tại dưới đao của hắn, này một trận chiến, hắn ít nhất giết hơn 120 người. Những người còn lại cơ hồ đều chạy sạch sẽ. Liên Lưu Phong cũng không biết chạy đi đâu rồi, Tô Mục suy đoán muốn đi báo tin. Chỉ còn lại Từ Hiểu, còn mang theo hơn 20 tên cao thủ, sau lưng Tô Mục đau khổ đuổi theo. Là thời điểm giải quyết bọn hắn. Tô Mục xoay người, đối mặt Từ Hiểu đám người. Hắn mắt liếc một cái, truy tại phía trước nhất người kia, cách hắn chỉ có không đến 200 mét. Những người khác còn cách đến rất xa. Giết. Tô Mục gỡ xuống cung, liên lụy tiễn, nhắm ngay Từ Hiểu, liên tục mấy mũi tên bắn ra. Hắn đã nhìn ra, cái này người là ra lệnh người, thân phận khẳng định không tầm thường. Nơi này khoảng cách Ngụy phủ đường còn rất dài, chờ Lưu Phong báo xong tin, lại dẫn người trở về, ít nhất cần nửa giờ. Đầy đủ hắn giết chết những người này. Hiu hiu hiu. Mũi tên đảo mắt bay tới Từ Hiểu trước mặt, trong lòng của hắn mang theo hận ý, vung đao chạm ra. Bành. Mấy mũi tên bị hắn chạm đập tan. To lớn xung lực, nhường trong cơ thể hắn khí huyết hơi ngưng lại, bước chân không khỏi chậm lại rất nhiều. Cái này tiểu vương bắt đạn, tiên pháp vậy mà như thế bá đạo. Từ Hiểu giờ khắc này ở trong lòng thầm mắng, hận không thể đem Tô Mục ngàn đao bầm thây. Nhìn xem nhiều như vậy thủ hạ chết tại Tô Mục trong tay, hắn lòng đang rỉ máu. Hắn còn biết, hôm nay dù như thế nào, cũng muốn giết chết Tô Mục. Dù cho trả giá lớn hơn nữa lại giới. Bằng không, về sau sẽ không còn cơ hội. Dù sao Tô Mục tốc độ phát triển quá mức dọa người. Nếu là lại cho đối phương thời gian trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, Tô Mục phải chết. Hôm nay không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Dù sao Tô Mục chỉ là một người, điên cùng sát lục phía dưới, thân thể tiêu hao cũng là to lớn. Dùng hắc hổ bang binh lực, nhất định có thể ngăn chặn Tô Mục, đem cái này người triệt để tiêu sát. Hắn có khả năng làm, liền là ngăn chặn Tô Mục, đừng làm cho đối phương chạy trốn, chờ đợi viện binh đến. Hiu hiu hiu. Một chuôi tiến bay về phía Từ Hiểu. Hắn vung đao lại chạm. Bành. Mũi tên bị trong nháy mắt chém vỡ. Lực lượng mạnh mẽ kéo tới, nhường Từ Hiểu thân thể lung lay mấy cái, trong cơ thể khí huyết sôi trào không thôi. Liền ngay cả cánh tay cũng hơi tê tê. Trong lòng của hắn run sợ, đối Tô Mục thực lực có thanh tỉnh hơn nhận biết. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, mũi tên một nhánh tiếp một chi hướng Từ Hiểu bay tới. Hắn chỉ có thể không ngừng vung đao. Bành. Bành. Bay tới mũi tên bị liên tục chặt đứt. To lớn xung lực nhường Từ Hiểu liên tiếp lui về phía sau. Hắn chỉ cảm thấy ngực một hồi phiền muộn, cánh tay càng ngày càng nặng, gan bàn tay chuyển đến trận trận đau đớn. Nắm chặt chuôi đao tay, trở nên sền sệt. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, Tô Mục đang dần dần tới gần. Hắn đột nhiên có loại quay người muốn chạy xúc động. Lúc này, sau lưng vang lên trận trận tiếng bước chân, hắn lúc này mới đứng vững tâm tính, cắn răng gắng gượng. Hai tên đường chủ tốc độ cao chạy đến, thấy Từ Hiểu dáng vẻ chật vật, không khỏi thả chậm bước chân. Nhanh tới giúp ta ngăn trở này chút tiễn. Từ Hiểu không quay đầu lại, quát lớn. Đúng, Từ trưởng lão. Hai người kia đáp ứng một tiếng, đi vào Từ Hiểu trước người, vung đao chạm ra. Ken, ken. Lưỡi đao cùng mũi tên gặp nhau, phát ra hai tiếng giòn vang. Mũi tên bị hung hăng chém bay. Hai người kia lại cũng nhận cực lớn trùng kích, trong tay đao kém chút rời khỏi tay. thân thể như gặp phải trọng kích, liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng hai người run sợ, nảy sinh thoái ý Tô Mục tiễn pháp quá mạnh. Dùng bọn hắn thực lực, căn bản cản không được mấy mũi tên. Bất quá, lúc này bọn hắn mặc dù muốn đi, cũng không kịp tới. Mũi tên căn bản không có ý dừng lại, phản phất vô cùng vô tận. Hiu hiu hiu. Một chuỗi mũi tên lần nữa bay tới. Hai người mắt thấy không tránh kịp, chỉ có thể lần nữa vung đao. Keng, keng. Theo hai tiếng giòn vang, hai cái đao gần như đồng thời rời tay. Hai người tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể hơi hơi nghiêng người. Phúc. Mũi tên ở giữa hai người đầu bay, lập tức máu tươi bắn tung tóe. To lớn xung lực, kéo theo hai người thân thể, liên tiếp lui về phía sau. Kém chút cắm đầu xuống đất ngã. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Hiu hiu hiu. Tô Mục không có chút nào ngừng, căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc, trong tay tiễn không ngừng bắn ra. Từ Hiểu đã cầm đao ngăn ở phía trước hai người. Hắn vừa rồi hơi chậm một thoáng, bình phục trong cơ thể vượt qua khí huyết. Chỉ bất quá, hắn vừa rồi vung đao mang đến tiêu hao, lại không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Bạch. Ánh đao sáng lên. Từ Hiểu liên tục vung đao cùng chạm. Bạch. Mũi tên liên tục bị hắn chặt đứt. Nhưng trong cơ thể hắn khí huyết lần nữa quần quật dâng lên, mà lại so với trước nghiêm trọng hơn. Đường chủ, ngài không có sao chứ? Lúc này, bốn tên hương chủ chạy tới, đem hai tên thụ thương đường chủ đỡ dậy. Không có việc gì. Hai người lắc đầu, liếc nhau một cái, đều hiểu đối phương ý tứ. Các ngươi đi giúp Hứa trưởng lão ngăn đỡ mũi tên. Đúng. Bốn tên hương chủ đáp ứng một tiếng, để lao đi vào Từ Hiểu trước người, cùng một chô vung đao chạm ra. Cái kia hai tên đường chủ lại không còn lưu lại, quay người liền đi. Đợi tiếp nữa, không chết tại đây không thể. Vừa rồi giao thủ, để cho hai người sợ vỡ mật. Bọn hắn biết, nếu không phải Từ Hiểu ngăn ở hai người bọn họ trước người, Tô Mục tiếp theo tiễn, liền có thể muốn hai người mệnh. Thật là đáng sợ. Về sau nếu là gặp lại Tô Mục, nhất định phải lẫn tránh xa xa mới được. Bằng không, bọn hắn lúc nào cũng có thể mất mạng. Vừa vặn hai người bọn họ bị thương, có rút lui lý do. Mặc dù trở lại tổng đà, cũng sẽ không phải chịu xử phạt. Nói đến, lần bị thương này không lỗ, tối thiểu có thể giữ được tính mạng. Hai người thật nhanh chạy trước, vừa lúc đụng phải đối diện chạy tới hơn 10 người trong bang tinh anh. Đường chủ, ngài thụ thương rồi. Ngài không có sao chứ? Mọi người vây quanh, hỏi han ân cần. Không có việc gì, các ngươi nhanh đi giúp Hứa trưởng lão. Đúng. Mọi người đáp ứng, hướng Từ Hiểu chạy đi. Lúc này Từ Hiểu quay đầu thoáng nhìn chạy trốn hai người, lập tức giận dữ. Vậy mà ném hắn chạy. Hai cái này phế vật. Mẹ nó. Chờ trở về lại thu thập các ngươi. Hiu hiu hiu. Tô Mục một mũi tên tiếp lấy một tiễn, không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Cái kia bốn tên hương chủ gần như đồng thời vung đao. Ken ken ken. Lưỡi đao hung hăng chạm tại tiễn trên thân, phát ra từng tiếng giòn vang. Phía trước nhất hai người kia, trong tay đao rời tay mà bay. Nhưng mũi tên chưa ngừng, thuận thế bắn trúng hai người. Hai người kêu thảm một tiếng, ngã về phía sau. Ngay sau đó, một chuỗi tiễn lần nữa bay tới. Hai người khác cánh tay run lên, thật vất vả giữ vững thân thể, chỉ có thể miễn cưỡng vung đao. Ken. Hai cái đao đồng thời rời tay, mũi tên tuần tự bắn trúng hai người. Mắt thấy mũi tên lần nữa bay tới, mấy người trong lòng đều dâng lên trận trận tuyệt vọng. Từ trưởng lão, cứu mạng. Bọn hắn chỉ có thể hướng Từ Hiểu xin giúp đỡ. Ai? Từ Hiểu thầm than một tiếng, thật nhanh tiến lên, ngăn tại mấy người trước mặt, vung đao liên chạm. Hắn lại một lần nữa nảy sinh thoái ý chỉ bất quá, lại vẫn có chút lưỡng lự, trong lòng vô cùng lo nghĩ, viện binh làm sao còn chưa tới. Hắn đều sắp không chịu nổi. Chương 63, dùng chân tâm đổi chân tâm ảnh. Bay tới mũi tên, bị Từ Hiểu vô tình chém bay. Chỉ bất quá, hắn nhận trùng kích càng lúc càng lớn, liền ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới chấn động. Thu thương. Mà lại chịu chính là nội thương. Từ trưởng lão. Hơn 10 người hắc hổ bang tinh anh kịp thời chạy tới, ngăn ở Từ Hiểu trước người. Hiu hiu hiu. Tô Mục một bên bắn tên, vừa di chuyển về phía trước. Lúc này khoảng cách Từ Hiểu đã không đủ 100 mét, mũi tên uy lực càng lớn. Bạch, từng mảnh ánh đao sáng lên, mười mấy người đồng thời vung đao chém về phía bay tới mũi tên. Ken ken ken, theo trận trận giòn vang, mấy người đao rời khỏi tay, nhưng mũi tên chưa ngừng, trong nháy mắt liền có trong mấy người tiễn ngã xuống đất. Tô Mục một mũi tên nhanh giống như một tiễn, căn bản không cho mọi người cơ hội thở dốc. Phúc, lại một tên trong hắc y nhân tiễn ngã xuống. Cái kia bốn tên thụ thương hương chủ từ dưới đất bò dậy, cũng không quay đầu lại chạy. Hả? Từ Hiểu nhìn lại, cũng động tâm tư, đi theo bốn người kia sau lưng lặng lẽ chạy đi. Hắn đã nhìn ra, chỉ bằng mười mấy người này, căn bản ngăn không được Tô Mục. Mà hắn lại bị thương, nếu là hiện tại không chạy, đợi lát nữa coi như hắn muốn chạy, cũng chạy không được. Phốc, phốc. Lại có hai tên trong hắc y nhân tiễn ngã xuống đất. Những người còn lại vừa kinh vừa sợ, quay đầu thấy Từ Hiểu đám người đang liều mạng chạy trốn, không khỏi trong lòng thầm mắng. Mẹ nó, này chút không tiếp, vậy mà đều chạy. Vậy mà lưu bọn hắn lại chịu chết. Đi hắn đại gia. Ông đây mặc kệ. Chúng người áo đen lập tức chạy tứ tán. Tô Mục một đường truy sát theo. Hắn thật nhanh chạy nhanh, nhưng căn bản không chậm trễ hắn xuất tiễn. Hiu hiu hiu. Mũi tên không ngừng mà bay ra, cơ hồ mỗi một tiễn đều có thể mang đi một người. Trong nháy mắt, lại có hơn 10 người người áo đen chết tại hắn dưới tên. Hắn đã mau đuổi theo Từ Hiểu. Khoảng cách đối phương chỉ còn lại không đến 20 mét, hắn lần nữa xuất tiễn, bắn về phía Từ Hiểu. Hiu. Mạnh mẽ tiếng xé gió vang lên. Từ Hiểu thử nghiệm biến hóa hướng đi trốn tránh. Hắn thật vất vả tránh thoát mũi tên thứ nhất, nhưng ngay sau đó đệ nhị mũi tên lại đến. Miễn cưỡng tránh thoát, thứ ba chi chớp mắt là tới. Từ Hiểu đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể xoay người lại xuất đao, chém về phía tới tiễn. Ken. Bởi vì quá mức vội vàng, hắn này một đao không những không có chặt đứt mũi tên, ngược lại bị chấn động đến thân thể thoáng qua. Sau một khắc, Tô Mục đã truy đến. Bạch, đao đã xuất vỏ. Tô Mục nhảy lên thật cao, xông Tử Hiểu bay nào tới. Thân trên không trung, đao trong tay của hắn đột nhiên chạm ra, mang theo khí thế một đi không trở lại. Tử Hiểu chỉ có thể miễn cưỡng vung đao ngăn cản. Keng, hai cái đao gặp nhau, phát ra một tiếng vang dọn. Tử Hiểu đao bị hung hăng chặt đứt, rơi xuống đất. Tô Mục đao thế cũng không dừng lại, tiếp tục hướng xuống chém xuống. Lúc này Tử Hiểu lực lượng đã dùng hết, mắt thấy là phải bị Tô Mục chém giết, dưới tình thế cấp bách, hắn dùng ra lực lượng toàn thân, đem thân thể lắc một cái. Vành, lưỡi đao chạm tại đầu vai của hắn. A, Tử Hiểu kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Chưa kịp hắn rơi xuống đất, Tô Mục sớm đã đuổi tới, lần nữa vung đao hướng hắn chém xuống. Phúc, lưỡi đao hung hăng chạm tại ngực của hắn, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Tử Hiểu lúc này liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trong nháy mắt mất mạng. Tô Mục đi lên trước, tại Tử Hiểu trên thân lật ra một cái hầu bao, nhét vào trong ngực, đứng dậy rời đi. Thâm trúc đường phố đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Vây xem thế lực khắp nơi những cao thủ đều sững sờ nhìn xem Tô Mục, khó nén trong lòng rung động. Quá mạnh. Năm gần 15 tuổi lục phẩm đại viên mãn cường giả. Tại Hắc Hổ Bang hơn 200 tên cao thủ vây công dưới, không chỉ giết chết hơn 100 người, còn chém giết Hắc Hổ Bang trưởng lão Tử Hiểu. Thực lực như thế cùng tiên phú, đơn giản không kém gì những cái kia tiểu môn phái hạch tâm đệ tử. Càng để bọn hắn bội phục là Tô Mục can đảm cùng đầu não. Thật là lợi hại người trẻ tuổi. Lúc này Bạch Ngọc Kiều cũng đang nhìn Tô Mục. Trong mắt nàng lóe ánh sáng, đối Tô Mục tràn đầy thưởng thức và tán thưởng. Đồng thời, nàng hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng muốn cùng thiếu niên này giao hảo. Hôm nay không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Nàng phải nghĩ biện pháp lại giúp Tô Mục một tay, càng sâu cùng Tô Mục ở giữa tình nghĩa, về sau nếu như Kim Sa Bang gặp khó, có lẽ sẽ đạt được Tô Mục trợ giúp. Dù sao nàng trước đó đã giúp Tô Mục một lần. Dùng chân tâm đổi chân tâm, nàng tin tưởng chính mình trả giá, nhất định có thể đạt được phản hồi. Bởi vì Tô Mục vốn là cái trọng tình nghĩa người. Vừa vặn này một trận chiến, nhường Hắc Hổ Bang tổn thất nặng nề, Kim Sa Bang cơ hội tới. Mượn cơ hội chèn ép một thoáng Hắc Hổ Bang, cũng không tệ. Có thể nói một công đôi việc. Đi. Bạch Ngọc Tiều không còn lưu lại, đội vàng rời đi. Tô Mục bước nhanh đi vào nhà kia thương hội, cất bước tiến vào. Trong tiệm người hầu bàn thấy hắn, đều dọa đến về sau rụt rụt thân thể. Bọn hắn thế mới biết, trước mắt thiếu niên này, không là người khác, chính là gần nhất thanh danh đại trấn Tô Mục. Hôm nay này một trận chiến, càng làm cho Tô Mục danh chấn thương Vân Thành. Mặc dù bọn hắn không dám ra ngoài quan chiến, nhưng nhìn đến Tô Mục máu me khắp người, cùng với hắn chống chân ống tên, rất dễ dàng đoán được thân phận của hắn. Nguyên lai ngài liền là Tô Mục, Tô thiếu hiệp. Cứ việc trong lòng sợ hãi, Lô Tuấn vẫn là cười đón, nhịn không được khen, ngài có thể quá lợi hại, vậy mà giết Hắc Hổ Bang chạy trốn từ phía. Chuẩn bị cho ta 5 túi mũi tên. Tô Mục nắm trên vai cung gỡ xuống, ném ở một bên, nói ra, lại ta một tấm tốt nhất cung. Tốt, ngài chờ một lát. Lô Tuấn hướng mấy tên người hầu bàn liếc mắt ra hiệu. Mấy người hiểu ý, đi theo hắn cùng một chỗ, đi lấy cung cùng tiễn, đưa đến Tô Mục trước mặt. Tô Mục tiếp nhận cung, thử một chút, cực kỳ hài lòng. Tay cung treo trên vai, hắn lại cầm lấy ống tên, vây quanh bên hông cố định lại. Hết thảy thu thập thỏa đáng về sau, Tô Mục thanh toán bạc, đi ra thương hội. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Lô Tuấn cùng mấy tên người hầu bàn đều không nói gì, mà là lòng mang kính sợ, mắt tiễn hắn rời đi. Thời khắc này Lô Tuấn khó nén kích động trong lòng. Nguyên lai hắn thậm chí có may mắn có thể cùng Tô Mục nhận biết, về sau nếu là nói ra, hắn cũng mặt mũi sáng sủa, mà lại sẽ cho người hâm mộ. Đây chính là hắn cả một đời đều đáng giá khoác lác sự tình. Thật đúng là may mắn a, Lô Tuấn ngốc ngốc nghĩ đến, mãi đến Tô Mục bóng lưng tan biến, hắn đều không có lấy lại tinh thần. Nguyên lai hắn liền là Tô Mục, có thể quá lợi hại. Đúng vậy a, đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu là ta có thể giống hắn lợi hại như vậy liền tốt. Bọn tiểu nhị cuối cùng lấy lại tinh thần, mồm năm miệng mười nghị luận. Bên trong một cái người, đưa mắt nhìn sang Lô Tuấn, trong mắt mang theo hâm mộ, "Lô Tuấn, ngươi vận khí thật là tốt, cùng Tô Mục đều thành người quen." "Đúng vậy a, ta có thể quá hâm mộ ngươi." Mấy người khác dồn dập phụ họa. "Hắc hắc." Lô Tuấn cười hắc hắc, không nói ra được vui vẻ. Lúc này Tô Mục đã phi thân đi vào nóc phòng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Luân phiên đại chiến khiến cho hắn tiêu hao quá lớn, hắn phải nắm chặt thời gian, hồi phục linh lực, chuẩn bị nên đón trận tiếp theo đại chiến. Hắn tính toán, Hắc Hổ Bang viện quân nhanh đến. Nếu là Hắc Hổ Bang tại Ngụy phủ lưu người, lại có một khắc đồng hồ, không sai biệt lắm liền có thể đến. Nhưng nếu như địch nhân đều rút về Hắc Hổ Bang tổng đà, cái kia liền cần lâu hơn một chút, ít nhất cũng phải nửa canh giờ trở lên mới có thể chạy tới. Hắn sẽ có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhưng vô luận như thế nào, trận đại chiến này còn không có kết thúc, thậm chí xa không chỉ một trận. Chương 64, đâm lao phải theo lao Ngụy phủ. Trong tiểu viện, Ngụy Nhu chưa có trở về phòng, vẫn đứng ở trong sân, nghe động tĩnh bên ngoài. Tiểu Kỳ hầu ở bên người nàng, cũng tại nghiêng lỗ tai, cẩn thận lắng nghe, "Đại tiểu thư, không thích hợp à? Làm sao đón dâu đội ngũ còn chưa tới?" "Không biết." Ngụy Nhu lắc đầu, tâm lại tại điều lấy. Nàng kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, có lẽ Tô Mục đã động tay. Đáng tiếc nàng giúp không được gì, chỉ có thể chờ ở chỗ này, tâm loạn như ma. Cũng không biết Tô Mục hiện tại thế nào, có hay không nguy hiểm. "Một người thật được không? Nếu là xảy ra chuyện, nàng nhưng làm sao bây giờ?" Ngụy Nhu ở trong lòng suy nghĩ miên man, rất là bất ổn, lại bất lực. Nàng chỉ có thể vì Tô Mục từng lần một cầu nguyện, khẩn cầu Tô Mục không có việc gì. "Đại tiểu thư." Tiểu Kỳ thấy Ngụy Nhu trên mặt biểu lộ cũng có chút lo lắng, "bằng không ta đi ra xem một chút." hỏi thăm một chút tin tức. Đừng đi. Ngụy Nhu hét lại nàng, quá nguy hiểm, ngươi hãy thành thật ở nhà đợi. Ồ. Tiểu Kỳ gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói ra, chỉ mong Tô Mục không muốn xảy ra chuyện. Sẽ không. Ngụy Nhu đã là nói cho Tiểu Kỳ nghe, vừa giống như là đang an ủi mình, hắn nhất định không có việc gì. Ừm. Tiểu Kỳ chắp tay trước ngực, tự lẩm bẩm, cầu lão thiên gia phù hộ, nhường Tô Mục bình an thoát hiểm. Lúc này Ngụy phủ bên ngoài trong hẻm nhỏ, Tô Toàn đang chờ đợi lo lắng lấy, trong lòng lén lút tự nhủ, làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Lẽ ra không nên a. Dù sao Tô Mục đã bị vây khốn ở Hắc Hổ Bang tổng đà, còn có thể xảy ra chuyện gì? Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Lưu Phong đội vàng chạy vào hẻm nhỏ, quần áo không chỉnh tề, trên thân còn mang theo thương, lộ ra có chút chật vật. Hỏng, xảy ra chuyện. Tô Toàn bắt đầu lo lắng, vẻ mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hữu hộ pháp. Lưu Phong chạy tới, nói ra, Tô Mục xuất hiện, không chỉ bắn bị thương ta, còn giết chúng ta thật nhiều người. Ở đâu? Tô Toàn nghĩ thầm quả nhiên như hắn đoán như vậy, xảy ra chuyện. Hắc Hổ Bang tổng đà có hai người cao thủ tọa trấn, vậy mà Lưu không được Tô Mục. Vẫn là nói, trước đó truyền đến chính là tin tức giả. Chẳng lẽ Tô Mục không có đi Hắc Hổ Bang, mà là dùng tin tức giả đem bang chủ dẫn đi, tốt thừa cơ giết chết Lưu Phong. Dù sao chỉ cần Lưu Phong vừa chết, cửa hôn sự này cũng coi như thất bại. Nghĩ đến nơi này, hắn hỏi, Từ trưởng lão đâu? Từ trưởng lão đang ở dẫn người vây quét Tô Mục. Lưu Phong nói ra, ngay tại Thâm Trúc đường phố, Kim Nguyên Thương hội phụ cận. Đi, chúng ta đi qua hỗ trợ. Tô Toàn không còn lưu lại, quát lớn, tất cả mọi người đi với ta Thâm Trúc đường phố, giết Tô Mục, vì ta nhóm huynh đệ đã chết báo thù. Đúng. Chúng người áo đen dồn dập hiện ra thân hình, tốc độ cao hướng Thâm Trúc đường phố chạy đi. Hắc Hổ Bang tổng đà. Triệu Hổ nhìn xem thi thể đầy đất, hai tay thẳng run run. Hắn lòng đang dỉ máu. Lại là hơn 100 tên bang chúng chết tại Tô Mục trong tay. Càng làm cho hắn đau lòng chính là, liền tả hộ pháp trình lực đều đã chết. Đây chính là trong bang gần với cao thủ của hắn a vậy mà chết tại Tô Mục trong tay. Hơn nữa còn có một tên trưởng lão cũng đã chết. Đây chẳng phải là nói, Tô Mục thực lực đã không kém gì hắn. Nghĩ đến cái này khả năng, dù cho mạnh như Triệu Hổ, cũng cảm nhận được sợ hãi. Tùy theo mà đến, còn có vô tận hối hận. Lúc trước liền không nên trêu chọc Tô Mục. Bây giờ khiến cho hắn lâm vào lưỡng nan. Lại cùng Tô Mục dây dưa tiếp, có lẽ Hắc Hổ Bang sẽ bị hủy diệt, liền hắn về sau cũng có khả năng chết tại Tô Mục đao hạ. Thế nhưng thù đã kết xuống, Hắc Hổ Bang cùng Tô Mục quan hệ trong đó, đã không có bất kỳ cái gì có thể sửa chữa. Mặc dù hắn hiện tại buông tha Tô Mục, dùng Tô Mục tính tình, cũng tuyệt không có khả năng buông tha Hắc Hổ Bang. Hắn bây giờ xem như đâm lao phải theo lao, dù cho kiên trì, cũng phải đem trận chiến này đánh xong. Không phải Tô Mục chết, liền là Hắc Hổ Bang vong. Bang chủ, phó bang chủ Mã Anh cũng kịp thời chạy về, trên mặt thần sắc lo lắng nói, có phải hay không là Tô Mục liên hợp Kim Sa Bang, đồng loạt ra tay, đánh vào Hắc Hổ Bang tổng đà, giết chết Trình Hộ Pháp bọn hắn. Triệu Hổ trầm mặc, hắn lo lắng nhất chính là cái này. Bây giờ Kim Sa Bang cũng tham dự vào, vậy hôm nay chờ đợi hắn, chắc chắn sẽ là một trận ác chiến. Nói không chừng, không cần đến đợi đến về sau, Hắc Hổ Bang hôm nay liền có khả năng hủy diệt. Mã Anh lại nói, bằng không, chỉ dựa vào Tô Mục một người, làm sao có thể giết chết Trình Hộ Pháp cùng nhiều huynh đệ như vậy? Hỏng. Triệu Hổ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trong nháy mắt đổi sắc mặt, Tô Hộ Pháp cùng Từ trưởng lão bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Ban chủ, chúng ta đến nhanh đi cứu bọn họ. Mã Anh cũng nghĩ đến, nói ra, bằng không mà nói, Tô Mục cùng Kim Sa Bang rất có thể tại Thâm Trúc đường phố phục kích bọn hắn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc này đi. Triệu Hổ quát, tất cả mọi người, cùng ta cùng một chỗ đi tới Thâm Trúc đường phố, giết Tô Mục, vì Trình Hộ Pháp cùng huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Đúng. Chúng người áo đen cùng kêu lên đáp ứng, thật nhanh chạy xuống chân núi. Tô Toàn cùng Lưu Phong dẫn người chạy tới Thâm Trúc đường phố, nhìn xem thi thể đầy đất, tâm đều đang run rẩy. Ngươi xác định Tô Mục là một người? Tô Toàn có chút khó có thể tin, hắn làm sao có thể làm đến? Phải biết, đây là hơn 200 tên trong bang tinh nguyện a. Ta tận mắt nhìn thấy, Tô Mục là một người không thể nghi ngờ. Lưu Phong thở dài, Tô Mục thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, nhất là tiễn pháp, càng là xuất thần nhập hóa, chỉ dùng một tiễn, liền bắn bị thương ta. Từ trưởng lão, Tô Toàn phát hiện Từ Hiểu thi thể, càng là nhận lấy kinh hãi, Từ trưởng lão cũng chết tại Tô Mục trong tay. Làm sao có thể? Hắn nghĩ tới chính mình, thực lực mạnh hơn Từ Hiểu không có bao nhiêu. Nếu Tô Mục có thể tại nhiều như vậy người vây công dưới, giết chết Từ Hiểu, đây chẳng phải là nói, Tô Mục thực lực vượt xa với hắn. Như thế nói đến, Tô Mục thật đi qua Hắc Hổ Bang tổng đà, mà lại toàn thân trở ra. Thậm chí có khả năng đem tổng đà người toàn diện. Liên Chính Hộ Pháp cũng có khả năng chết tại Tô Mục trên tay. Nghĩ đến cái này khả năng, Tô Toàn mồ hôi lạnh chảy ròng. Tô Mục thực lực, khiến cho hắn cảm nhận được chấn kinh, thậm chí kinh khủng. Lưu Phong càng là dọa đến toàn thân phát run. Hắn đột nhiên ý thức được, mình làm một cái quyết định sai lầm nhất. Cưỡng ép nhường Ngụy Lương Hiền đáp ứng hắn cùng Ngụy Nhu hôn sự. Kể từ đó, xem như triệt để đắc tội Tô Mục. Chỉ cần Tô Mục bất tử, về sau khẳng định tìm tới hắn, cũng tự tay giết hắn. Đến lúc đó người nào có thể cứu hắn? Làm sao bây giờ? Không ngừng Tô Toàn cùng Lưu Phong, lúc này Hắc Hổ Bang những người khác, tâm tình cũng cực kỳ trầm trọng. Xem trên mặt đất vô số cỗ thi thể, bọn hắn phảng phất thấy được tương lai mình xuống tràng. Có mấy cái người nhát gan, bị dọa đến kém chút quay người đảo mệnh. Bọn hắn muốn rời khỏi nơi này, thậm chí rời đi Hắc Hổ Bang, về sau lẫn tránh xa xa. Bằng không, bọn hắn về sau sớm muộn chết tại Tô Mục trong tay. Cái kia người thiếu niên thật là đáng sợ. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, chân chính chạy trốn lại không mấy cái. Chủ yếu là không dám, lại chính là, bọn hắn còn trong lòng còn có may mắn, không không bỏ được từ bỏ hắc hổ bang thân phận. Một phần bạn có thể giết chết Tô Mục đây. Chỉ cần Tô Mục vừa chết, bọn hắn lại có thể giống như trước một dạng, ăn ngon uống say, hưởng hết thanh phúc. Đúng vào lúc này, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Hiu hiu hiu. Một chuỗi mũi tên bay về phía hắc hổ bang mọi người. Chương 65, tan tác phốc. Người áo đen liên tục trúng tên ngã xuống. Tô Mục tại nóc nhà hiện thân, cầm trong tay sắc cùng, một tiễn hợp với một tiễn, liên tục bắn ra. Chúng người áo đen dọa đến chạy tứ tán. Lên cho ta. Tô Toàn lấy tay hướng nóc nhà nhất chỉ, giết hắn cho ta. Đúng. Có không ít người dạn dĩ, bắt đầu hướng nóc nhà leo lên. Lại bị Tô Mục liên tục bắn giết. Những người còn lại đều không dám động, thậm chí đều không dám thò đầu ra, đều tự tìm đến chỗ ẩn thân, dùng cái này tới tránh né Tô Mục mũi tên. Một đám rất rưởi. Tô Toàn giận đến tức miệng mắng to, quay đầu tìm Lưu Phong lúc, lại phát hiện Lưu Phong sớm đã không thấy tăm hơi. Hắn càng là tức nổ tung. Không nói cái khác người, liền hắn lúc này cũng có chút lưỡng lự, không dám lên nóc nhà cùng Tô Mục quyết chiến. Dũng khí đã tiết, sĩ khí đã ném, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tô Toàn tỉnh táo lại, đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Đối phương như là đã giết chết Từ Hiểu, ấn nói hẳn là sớm đã rút lui mới là. Lại vẫn cứ chờ ở chỗ này, chẳng lẽ là đoán chắc bọn hắn sẽ đến, mong muốn tại đây đem bọn hắn bắn giết. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Tô Toàn ở trong lòng thầm mắng, lại càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hiện tại đã biết, dùng Tô Mục thực lực, quả thật có thể làm đến. Được rồi, trốn tránh cũng tốt. Vẫn là chờ bang chủ trở lại hắng nói đi. Lúc này không nên cùng Tô Mục liều mạng. Có thể kéo liền kéo, không thể kéo liền chạy. Ngược lại hắn không thể chết ở đây. Tô Toàn quyết định được chủ ý hả? Chuyện gì xảy ra? Tô Mục mắt nhìn phía dưới, đã thấy người áo đen đều trốn vào trong cửa hàng, không dám lộ diện. Còn có thể dạng này, muốn dùng cái này tới ngăn chặn hắn. Chờ đợi viện quân đến. Tô Mục rất nhanh hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, tính toán thời gian một chút, ít nhất còn có nửa giờ, hắc hổ bang viện quân mới có thể chạy tới. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn muốn nhiều giết mấy địch nhân mới được. Vậy liền cho mình nửa giờ, chờ đến đúng lúc, vô luận chiến cuộc như thế nào, hắn đều muốn tạm thời rút lui. Dù sao chờ sẽ đến, lại là hắc hổ bang tất cả cao thủ. Nếu như linh lực của hắn không có bất kỳ cái gì tiêu hao, cũng là có thể ứng đối. Thế nhưng bây giờ lại có chút khó khăn, cho nên không cần thiết mạo hiểm. Nửa giờ sau, hắn sẽ đi đầu rút lui, tìm một chỗ trước khôi phục một chút linh lực, lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Bước kế tiếp nên làm như thế nào, hắn sớm đã sớm nghĩ kỹ. Không nói có thể hủy diệt hắc hổ bang, ít nhất có thể bảo hộ Ngụy Nhu cùng an toàn của hắn. Vậy là được rồi. Trước vượt qua trước mắt cửa ải khó lại nói, về sau hắn có rất nhiều cơ hội tìm hắc hổ bang báo thù. Hiện tại khẩn yếu nhất là giết người, dùng cái này tới suy yếu hắc hổ bang lực lượng. Nghĩ đến nơi này, Tô Mục thu hồi cung tiễn, thả người nhảy lên, nhảy tới trên mặt đất. Nếu kẻ địch không lộ diện, vậy hắn liền chủ động xuất kích. Giết. Tô Mục đi vào trên đường, nhìn khắp bốn phía. Chúng người áo đen thấy hắn, đều núp ở đằng sau, không dám lên trước. Có mấy người thậm chí dọa đến nhanh chân liền chạy. Bạch. Tô Mục đao đã xuất vỏ. Hắn để đao, hướng cách đó không xa mấy cái người áo đen tới gần. Giết hắn. Tô Toàn quát lớn, chúng ta nhiều người như vậy, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Đúng. Chúng người áo đen đánh bạo, hướng Tô Mục xuống lại đi qua. Tô Mục lại đột nhiên vọt tới trước, xông hướng về phía trước mấy tên người áo đen. Người còn chưa tới, đao phong tới trước. Phúc. Theo lưới đao chém xuống, một tên người áo đen trong nháy mắt mất mạng. Tô Mục vọt vào trong đám người, liên tục vung đao, người áo đen dồn dập ngã xuống đất. Không ai có thể ngăn trở hắn một đao. Giết. Tô Mục nổi giận gầm lên một tiếng, hướng một cái khác bảy người áo đen phóng đi. Má ơi, chạy a. Chúng người áo đen dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền chạy. Trong lúc nhất thời, tràn diện đại loạn. Liền Tô Toàn cũng lặng lẽ rời đi. Nếu ngươi không đi, nếu để cho Tô Mục để mắt tới, chỉ sợ hắn phải chết ở chỗ này. Muốn chạy. Tô Mục thu đao, gỡ xuống cung tiễn, liên tục mấy mũi tên bắn ra. Lập tức có mấy tên trong hắc ý nhân tiễn ngã xuống đất. Còn lại người áo đen chạy nhanh hơn. Tô Mục trong tay tiễn không ngừng, liên tục bắn ra, mỗi một tiễn đều có thể mang đi một người. Mãi đến tất cả người áo đen đều biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Lúc này thâm trúc đường phố, chỉ có Tô Mục một người đứng ở đầu đường, những người khác lẫn tránh xa xa, nhìn xem hắn. Tựa như đang nhìn một cái quái vật. Liên thế lực khắp nơi cao thủ đều không ngoại lệ. Hôm nay đại chiến, bọn hắn xem như nhìn cái đã biển. Đối với Tô Mục thực lực, có rõ ràng hơn nhận biết. Thương Vân thành ra cái thiên tài ghê gớm. Trận đại chiến này tin tức, nhất định phải mau sớm chuyển trở về sau gặp Tô Mục, có thể phải khách khách khí khí. Có thể cùng Tô Mục trở thành bằng hữu tốt nhất, mặc dù không thể, cũng không phải trở thành kẻ địch. Chỉ vì thiếu niên này thật đáng sợ, sau này tiềm lực càng là vô tận, nếu là có một kẻ địch như vậy, bất kể là ai, đều sẽ ăn ngủ không yên. Xem ra phải nghĩ biện pháp cùng Tô Mục giao hảo mới được. Rất nhiều người đều toát ra ý nghĩ như vậy. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Tô Mục rời đi thâm trúc đường phố. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, liên tục xuyên qua mấy con phố ngõ hẻm, đi vào một chỗ góc tối không người, đem quần áo trên người thay đổi. Sau đó hắn lặng lẽ chui vào Ngụy phủ, leo tường tiến vào Ngụy Nhu chỗ ở viện nhỏ. Ngụy Nhu cùng Tiểu Kỳ còn trong sân, chờ đợi lo lắng lấy tin tức, thấy Tô Mục tiến đến, đầu tiên là sức sở, sau đó mừng rỡ, "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Tô Mục nhẹ nhàng lắc đầu, liền là có chút mệt mỏi. "Mau vào phòng." Ngụy Nhu hướng Tiểu Kỳ liếc mắt ra hiệu, "Ngươi đi cổng, giúp ta trông coi, nếu là có cái gì dị thường, tranh thủ thời gian trở về hướng ta bẩm báo." "Đúng, đại tiểu thư." Tiểu Kỳ vội vàng rời đi. Ngụy Nhu cùng Tô Mục vào phòng, đi vào phòng ngủ, Ngụy Nhu chen vào môn, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút, ta cần khôi phục linh lực. Tô Mục tìm cái ghế, khoanh chân ngồi xuống, chờ một chút lại nói cho ngươi. Hắn quả thật có chút mệt mỏi. Luân phiên đại chiến, một khi trầm tĩnh lại, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được một chút mỏi mệt. Tô Mục sở dĩ tìm đến Ngụy Nhu, là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đương nhiên, còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Hắn lo lắng Hắc Hổ Bang tức đến nổ phổi, dẫn lây sang Ngụy Nhu, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ Ngụy gia. Đến lúc đó không chỉ Ngụy Nhu sẽ gặp nguy hiểm, toàn bộ Ngụy phủ trên dưới cũng có thể lọt vào tai họa ngập đầu. Đó không phải là hắn nguyện ý thấy, càng không cho phép có xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, hắn mới chọn tìm đến Ngụy Nhu. Hắc Hổ Bang không đến tốt nhất, hắn có khả năng thừa cơ khôi phục linh lực, sẽ chậm rãi tăng cao thực lực, chờ hắn tấn thăng đến ngũ phẩm, coi như Hắc Hổ Bang dốc toàn bộ lực lượng, hắn cũng không cần lo lắng. Nếu là Hắc Hổ Bang dám đến, vậy hắn cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thực sự không được, vẫn phải cùng Hắc Hổ Bang đại chiến một trận. Dùng hắn thực lực trước mắt, chí ít có thể dùng tự vệ. Cứu Ngụy Nhu hẳn là cũng không thành vấn đề. Đến mức Ngụy phủ những người khác, hắn liền không để ý tới. Bất quá, sự tình chưa chắc sẽ đến một bước kia. Dù sao hắn hôm nay ngay trước vô số người mặt, biểu hiện ra thực lực. Nếu là phương nào thế lực muốn cùng hắn giao hảo, nói không chừng sẽ ra mặt bảo vệ Ngụy phủ. Dùng cái này tới thắng được hắn hảo cảm. Nhất là tại Hắc Hổ Bang thương vong thảm trọng tình huống dưới, mặt khác thực lực có lẽ sẽ kích động. Coi như không dám cùng Hắc Hổ Bang chính diện chiến đấu, ít nhất sẽ không giống như kiểu trước đây sợ hai Hắc Hổ Bang. Chương 66, mỗi nguy tiến đến Tô Mục tại nhập định, Ngụy Nhu thì ở bên cạnh một mực trông coi hắn. Tầm mắt thủy chung tại trên mặt hắn quay tròn, tựa hồ mãi mãi cũng xem không đủ. Ngụy Nhu nỗi lòng lo lắng vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, nhưng chỉ cần Tô Mục tại bên người nàng, nàng liền không sợ. Nàng vô pháp biết được Tô Mục đã trải qua cái gì, lại ít nhất có thể phán đoán ra, Tô Mục chắc chắn đã trải qua một cuộc các chiến. Bằng không, sẽ không như thế mệt mỏi. Huống hồ, đón dâu đội ngũ một mực không có tới, hết sức rõ ràng, Tô Mục sách lược đã có hiệu quả. Nàng và Lưu Phong hôn sự, ít nhất hôm nay là sẽ không tiến hành tiếp. Chuyện sau này hay nói đi. Chỉ cần nàng và Tô Mục một lòng, liền không có gì phải sợ. Tới gần giữa trưa lúc, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, cảm thụ được trong cơ thể dư thừa linh lực, rất đỗi mừng rỡ. Đi qua điều thức, hắn không chỉ linh lực phục hồi, liền thực lực cũng có chỗ tiến tiến. Xem ra, luân phiên đại chiến đối với hắn thực lực tăng lên vô cùng có trợ giúp. Ngươi đã tỉnh. Ngụy Nhu một mực nhìn chăm chú lấy Tô Mục, thấy hắn mở mắt ra, trên mặt ân cần hỏi han, ngươi không sao? Đều khôi phục rồi. Ừm. Tô Mục gật gật đầu, ta đói, nhanh đi giúp ta lấy chút ăn. Tốt, ngươi chờ. Ngụy Nhu vội vàng rời đi. Chỉ một lúc sau, nàng một lần nữa trở về, cầm trong tay mấy cái bánh bao thịt, ngươi ăn trước mấy cái bánh bao, hơi đệm vừa xuống bụng con, đợi lát nữa ta lại để cho còn nhỏ Kỳ đi lấy chút thịt rượu tới, nàng tại bên ngoài giúp ta trông coi, bây giờ không thể rời bỏ. Không cần, ăn cái này rất tốt. Tô Mục nói ra, ta lo lắng Hắc Hổ Bang người một sẽ tới, trước ăn một chút gì, sau đó nói không chừng còn có một trận đại chiến. Vậy ngươi ăn mau đi. Ừm. Tô Mục không nói thêm gì nữa, ngụm lớn ăn bánh bao, chỉ dùng một hồi, liền ăn xong ba cái bánh bao lớn. No chưa? Ngụy Nhu đứng dậy, nói ra, không đủ, ta cho ngươi thêm đi lấy. Đủ rồi, hiện tại không nên ăn nhiều. Tô Mục khoát khoát tay, ngươi ngồi xuống, hai ta nói chuyện. Được. Ngụy Nhu ngồi xuống, thúc giục nói, ngươi mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Tô Mục theo hắn tiến vào Hắc Hổ Bang tổng đà bắt đầu, đem hôm nay chuyện phát sinh, từ đầu chí cuối nói cho Ngụy Nhu nghe. A. Ngụy Nhu kinh hô liên tục, ngươi vậy mà đã sớm tấn thăng lục phẩm rồi. Liên Hắc Hổ Bang vài vị lục phẩm cao thủ đều chết tại trên tay ngươi. Vậy ít nhất là Hắc Hổ Bang trưởng lão, thậm chí có thể là hộ pháp. Tô Mục, ngươi có thể quá lợi hại. Nay một trận chiến, nhường Hắc Hổ Bang thương vong thảm trọng. Chỉ là hôm nay, không sai biệt lắm có 300 người chết tại trên tay ngươi. Nếu là tăng thêm trước kia, Hắc Hổ Bang trọn vẹn tổn thất hơn 400 người. Trong đó không thiếu cao thủ. Về sau tại Thương Vân Thành, bọn hắn chỉ sợ không tính là đệ nhất bang hội. Chỉ bất quá, Ngụy Nhu đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt nhiều hơn mấy phần lo lắng, dùng Hắc Hổ Bang tàn bạo, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn tìm không thấy ngươi, nói không chừng sẽ tìm được ngày tới. Không sai. Tô Mục gật gật đầu, cho nên ta mới chờ ở tại đây bọn hắn. Có thể là ngươi vừa đã trải qua mấy trận đại chiến. Ngụy Nhu có chút bận tâm, bọn hắn lần này lại đến, không chừng sẽ dốc toàn bộ lực lượng, ngươi có thể ứng phó được không? Yên tâm đi. Tô Mục cười cười, ta nếu dám đến, ắt có niềm tin. Tốt, ta tin ngươi. Ngụy Nhu thoáng yên tâm, thần sắc biến đến kiên định lạ thường, lúc này ta muốn cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Không cần. Tô Mục tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, ngươi liền nhìn cho thật kỹ, không cần ngươi ra tay, về sau chờ thực lực ngươi mạnh lên, có rất nhiều cùng ta kể vai chiến đấu cơ hội. Có thể là, ta thực lực cùng ngươi so sánh, trên lệch sẽ càng lúc càng lớn. Ngụy Nhu so sánh phía dưới, đột nhiên không có tự tin, về sau ta còn có cơ hội cùng ngươi kể vai chiến đấu sao? Đương nhiên là có, ngươi thiên phú không kém. Tô Mục khích lệ nói, chỉ cần ổn quyết tâm đến, nỗ lực tu luyện, sớm muộn có thể đuổi kịp ta. Được. Ngụy Nhu nhặt lại lòng tin, ta nhất định có thể làm được. Đại tiểu thư. Tiểu Kỳ chạy vào sân nhỏ, cực nhanh đẩy cửa phòng ra, tại bên ngoài hồ, lao ra tới, ngươi mau ra đây đi. Được, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngụy Nhu đứng dậy đi ra ngoài, ngươi tại đây thật tốt điều tức. Nàng ra phòng ngủ, thiện tay đóng cửa lại. Sau một lát, Ngụy Lương Hiền đã đi tới, đi lại vội vã đi vào nhà. Cha, chuyện gì xảy ra? Ngụy Nhu biết do còn cố hỏi, đón dâu đội ngũ làm sao còn chưa tới? Ai? Ngụy Lương Hiền thở dài, hôm nay sợ rằng là tới không được. ta phái người ra ngoài hỏi thăm một chút. Giống như là Tô Mục, cùng Hắc Hổ Bang bày ra một trận đại chiến, giết rất nhiều người. Liên Lưu Đường chủ cũng trúng tên thụ thương. Nói đến đây, hắn lắc đầu, Tô Mục tiểu tử này cũng thật là lợi hại, chỉ bằng một người, liền đem Hắc Hổ Bang quay đến liều xiềng. Cha. Ngụy Nhu trên mặt ân cần hỏi han, Tô Mục hắn không có sao chứ? Ta nghe nói không có việc gì. Ngụy Lương Hiền nói ra, rất nhiều người đều đang đồn, Tô Mục giết Hắc Hổ Bang bốn phía chạy tán loạn, mà hắn nhưng từ cho rời đi. Thật sao? Ngụy Nhu ra vẻ kinh ngạc, cha, Tô Mục hắn thật có lợi hại như vậy? Ta cũng không tin a, động lòng người nhóm đều đang đồn, không phải do ta không tin. Ngụy Lương Hiền khẽ cau mày, nếu như truyền ngôn là thật, Tô Mục ít nhất cũng là lục phẩm tu vi, này phần thực lực cùng thiên phú cũng quá dọa người. Tô Mục thực lực mạnh là chuyện tốt ta. Ngụy Nhu cười nói, về sau hắn cũng không cần sợ Hắc Hổ Bang. Với hắn mà nói là chuyện tốt. Ngụy Lương Hiền nhẹ nhàng lắc đầu, đối chúng ta mà nói có thể chưa hẳn. Cha, Hắc Hổ Bang đều đã dạng này. Ngụy Nhu rời đi chủ đề, ta cùng Lưu Phong hôn sự, còn giữ lời sao? Việc này xác thực muốn bàn bạc kỹ hơn. Ngụy Lương Hiền suy nghĩ một chút, than nhẹ một tiếng, chỉ bất quá, đối phương nếu như dùng sức mạnh, chúng ta cũng không có cách nào à. Vậy ngươi liền khiến cho sức lực về sau kéo, có thể kéo bao lâu tính bao lâu. Ngụy Nhu nói ra, Hắc Hổ Bang bây giờ thương vong thảm trọng, Lưu Phong hẳn tạm thời không để ý tới thành hôn. Tạm thời là không để ý tới, nhưng hắn về sau khó tránh khỏi sẽ nhớ tới. Ngụy Lương Hiền thở dài, ta cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Huống chi, Hắc Hổ Bang thiên nhan mặt mất hết, lại chết nhiều người như vậy, nói không chừng sẽ đến gây sự với ta. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Ngụy Nhu đề nghị, bằng không ta chạy a. Ta cũng không có cách nào, tìm nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Ngụy Lương Hiền đột nhiên nhỏ giọng hỏi, Tô Mục tiểu tử kia không tìm đến ngươi đi? Hắn đang bị Hắc Hổ Bang truy sát. Ngụy Nhu che giấu đi, thế nào lo lắng tìm ta a? Cũng thế. Ngụy Lương Hiền đang muốn nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến Tiểu Kỳ kinh hoàng thanh âm, lao ra, đại tiểu thư, không xong, Hắc Hổ Bang người tới. A, cái gì? Ngụy Nhu cùng Ngụy Lương Hiền liếc nhau một cái, trong mắt đều mang sợ hãi. Bọn hắn không nguyện ý nhất chuyện phát sinh, vẫn là tới. Hắc Hổ Bang lúc này tìm tới cửa, khẳng định không có chuyện tốt. Nói không chừng sẽ đại họa lâm đầu. Ngụy phủ trên dưới tất cả mọi người sẽ cùng lấy gặp nạn. Làm sao bây giờ? Chương 67, Dương Cung Bạc Kiếm Triệu Hổ mang theo mọi người hạ sơn, còn chưa tới đến Thâm Trúc đường phố, liền gặp gỡ hốt hoảng chạy trốn các bang chúng. Lưu Phong cùng Tô Toàn cũng ở trong đó. Tô Hộ Pháp, chuyện gì xảy ra? Triệu Hổ trong lòng giật mình, chẳng lẽ suy đoán của hắn biến thành hiện thực? Kim Sa Bang quả nhiên tham dự vào, cùng Tô Mục liên thủ lại đối phó Hắc Hổ Bang. Cái kia có thể có chút phiền phức. Hắn cố nén để cho mình chấn định lại, quát hỏi, các ngươi chạy cái gì? Tô Mục đâu? Bang chủ. Tô Toàn trên mặt vẻ xấu hổ, Tô Mục hắn thực lực quá mạnh, chúng ta đánh không lại hắn, bị hắn giết rất nhiều người. Cái gì? Triệu Hổ kinh hãi, các ngươi nhiều người như vậy, là bị Tô Mục một người đánh chạy. Không sai. Tô Toàn gật gật đầu, xác thực chỉ có một mình hắn, mà lại từ hiệu trưởng lão đã chết ở trong tay hắn, còn có từ trưởng lão xuất lĩnh cái kia 200 tên bang chủ, cơ hồ đều đã chết. A, làm sao có thể? Triệu Hổ choáng váng, quay đầu nhìn về phía Mã Anh, phát hiện Mã Anh cũng là vẻ mặt giống như nhau. Hai người trong nháy mắt hiểu rõ, tiến vào Hắc Hổ Bang tổng đà, cùng với giết chết Trình Lực cùng Lưu Ninh, cũng chỉ có Tô Mục một người. Tô Mục vậy mà như thế lợi hại, ít nhất cũng là lục phẩm đại viên mãn tu vi, thậm chí có khả năng đạt đến ngũ phẩm. Như thế đối thủ cường đại, cho dù là Triệu Hổ, thấy trong lòng run sợ. Mẹ nó! Triệu Hổ lúc này vừa sợ vừa giận, càng nhiều hơn là kinh khủng. Nếu là hôm nay giết không được Tô Mục, về sau chết khẳng định lại là hắn. Trải qua trận này, Hắc Hổ Bang tổn thất một tên hộ pháp, hai vị trưởng lão, lại thêm một tên đường chủ, bốn cái hương chủ, 10 cái chấp sự. Đến mức bang chúng, ít nhất chết hơn 300 người. Nếu là tăng thêm chạy trốn, liền càng nhiều. Hắc Hổ Bang thực lực đã giảm mất đi nhiều, trong vài năm là đừng nghĩ khôi phục nguyên khí. Thương Vân Thành đệ nhất bang hội danh hiệu khẳng định khó giữ được. Mà hết thảy này, tất cả thuộc về tội tại Tô Mục. Hắn sao chịu từ bỏ ý đồ? Nghĩ đến nơi này, Triệu Hổ quát, đi, đi Thâm Trúc đường phố nhìn một chút. Đúng. Hắc Hổ Bang mọi người cùng sau lưng Triệu Hổ, rất mau tới đến Thâm Trúc đường phố. Thấy thi thể đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Lưu đường chủ, ngươi bị thương, lưu một số người cùng ngươi cùng một chỗ, nam huynh đệ đã chết nhóm an táng tốt về sau, trực tiếp trở về Hắc Hổ Bang tổng đà. Triệu Hổ quát, những người khác đi theo ta, đi Ngụy gia. Đúng. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Triệu Hổ căm hận nói ra, ta trực tiếp đi tìm Ngụy Nhu, nắm nàng bắt được Hắc Hổ Bang, ta xem Tô Mục hắn ra không ra. Đúng. Không sai. Đúng là nên như thế. Mọi người dồn dập phụ họa. Lúc này bọn hắn cũng đều mang theo một buồn lửa giận, hận không thể hiện tại liền giết Tô Mục. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, chỉ cần Tô Mục một ngày bất tử, bọn hắn liền một ngày không được an bình. Xuất phát. Triệu Hổ dẫn đầu đi ở phía trước, Mã Anh đi ở bên người hắn, Tô Toàn cùng hai tên trưởng lao theo sát phía sau, lại đằng sau là ba vị đường chủ, tám tên hương chủ, cùng với hơn 600 tên ban chúng. Đây cơ hồ là Hắc Hổ Bang tất cả lực lượng. Mọi người từng cái trên mặt sắc khí, khí thế hung hăng hướng Ngụy phủ đi đến. Dọc đường người đi đường dồn dập né tránh, thậm chí không chờ bọn họ đến gần, liền xa xa né tránh. Hôm nay đại chiến, rất nhiều người đều nghe nói, tự nhiên đều biết Hắc Hổ Bang đang mang theo ám khí. Không ai dám ở thời điểm này tiến lên trêu chọc, cái kia là muốn chết. Bất quá, thấy Hắc Hổ Bang thảm trạng, rất nhiều người đều âm thầm vỗ tay khen hay, trong lòng không nói ra được thoải mái. Đồng thời đối cái kia gọi Tô Mục thiếu niên, nhiều hơn mấy phần hảo cảm cùng thâm phục. Giết đến tốt, nắm Hắc Hổ Bang giết sạch mới tốt. Rất nhiều người đều có ý nghĩ như vậy. Chỉ vì Hắc Hổ Bang bình thường làm nhiều việc ác, đã sớm tiếng oán than dậy đất. Bọn hắn bình thường giận mà không dám nói gì. Hôm nay cuối cùng có người giúp bọn hắn chút giận. Ầm. Triệu Hổ một cước đạp ra Ngụy phủ cửa lớn, dẫn người xông vào. Hắn rất nhanh lại đi tới Ngụy Nhu chỗ ở viện nhỏ, một cước đá văng cửa sân, vọt vào sân nhỏ. Mấy chục tên thủ hạ cùng sau lưng hắn tiến vào viện nhỏ. Những người khác thì thủ tại ngoài viện, đem trọn tòa Ngụy phủ đều bao bọc vây quanh. "Ai nha, Triệu bang chủ, ngài đã tới." Ngụy Lương Hiền cười rạng rỡ, chạy chậm đến ra đón. "Ngươi là Ngụy Lương Hiền?" Triệu Hổ liếc mắt nhìn hắn. "Đúng." Ngụy Lương Hiền gật đầu đáp, "Chính là kẻ hèn. Ngươi tới." Triệu Hổ lạnh giọng quát, "Bắt hắn cho ta trói lại." "Đúng." Hai tên người áo đen đi ra phía trước, xuất ra dây thừng, đem Ngụy Lương Hiền buộc chặt chẽ bước vàng. "Bang chủ, chuyện gì cũng từ từ, ngài trói ta làm cái gì?" Ngụy Lương Hiền trong mắt mang theo lung túng, câu khẩn nói, "Ta trước kia vì Hắc Hổ Bang làm qua không ít sự tình, cũng tính là thủ hạ của ngài, cầu ngài bỏ qua cho ta." "Ý miệng." Trong đó một tên người áo đen hung hăng rút Ngụy Lương Hiền một cái vào miệng, đành phải bột một tiếng, Ngụy Lương Hiền nửa bên mặt lập tức sưng lên, lưu lại rõ ràng dấu bàn tay. Xem đến nơi này, trong phòng Ngụy Nhu cọ đứng lên, "Ta muốn đi giúp cha ta." "Ngươi đừng đi." Tô Mục nhẹ giọng hét lại nàng, "Giao cho ta liền tốt. Có thể là cha ta hắn." Ngụy Nhu thấy phụ thân của tự mình tại chịu khổ, có chút rối loạn tâm lòng. "Cha ngươi không có việc gì." Tô Mục nói ra, hắn như thế tinh minh một người, hiểu được tiến thối, sẽ không lại tự mình chuốc lấy cực khổ. Trong sân Ngụy Lương Hiền quả nhiên không dám nói nữa, thành thành thật thật đứng ở nơi đó, không dám nhúc nhích một thoáng. "Lao tiểu tử, ngươi lại cùng nói một câu nói nhảm, ta đánh dụng ngươi miệng đầy răng." Lúc trước tên kia người áo đen, trên mặt uy hiếp quát. "Vâng vâng vâng." Ngụy Lương Hiền liên tục gật đầu. "Tên Vương bắt đàn này, khinh người quá đáng." Trong phòng Ngụy Nhu nắm chặt nắm đấm, "Ta về sau có cơ hội, nhất định phải tự tay làm thịt hắn. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ hình dạng của hắn." Tô Mục nói ra, "Chờ sau này ta mang ngươi giết đến tận Hắc Hổ Bang, ngươi có khả năng tự tay làm thịt hắn." "Được." Ngụy Nhu không nói thêm gì nữa, tiếp tục xem hướng ngoài phòng sân nhỏ. "Mấy người các ngươi." Triệu Hổ lấy tay chỉ một cái, "Đi nắm Ngụy Nhu cho ta cầm ra tới." "Đúng." Bốn tên người áo đen đáp ứng một tiếng, liền muốn vào nhà. "Chấm đã." Ngoài viện đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ, tùy theo mà đến, còn có trận trận tiếng bước chân dồn dập. Tại mọi người chen chúc dưới, Bạch Ngọc Tiểu cùng Bạch Trạch Xuyên đi vào viện nhỏ. "Triệu bang chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Bạch Trạch Xuyên đi vào Triệu Hổ trước mặt, ngăn trở vào nhà đường. Mấy chục tên Kim Sa Bang bang chúng đứng sau lưng Bạch Trạch Xuyên, cùng Hắc Hổ Bang mọi người rằng co lấy. Bên ngoài sân nhỏ cũng tới mấy trăm tên người, cùng Hắc Hổ Bang người dương cung bạc kiếm. "Bạch bang chủ, ngươi có ý tứ gì?" Triệu Hổ mắt lộ ra hung quang, chờ lấy Bạch Trạch Xuyên, "Kim Sa Bang là muốn cùng ta Hắc Hổ Bang là địch." "Không dám." Bạch Trạch Xuyên cười cười, "Ta chẳng qua là hy vọng ngươi có thể buông tha người ra." "Hừ." Triệu Hổ hừ lạnh một tiếng, "Tô Mục giết ta nhiều huynh đệ như vậy, ta há có thể buông tha hắn? Vậy ngươi đi tìm Tô Mục a." Bạch Trạch Xuyên nói ra, "Ngươi tìm đến Ngụy gia phiền toái làm cái gì?" "Ta tới đây chính là tìm Tô Mục." Triệu Hổ lớn tiếng nói, "Tiểu tử kia tặc cực kỳ, khẳng định tránh ở phụ cận đây, hắn hôm nay nếu là không ra, ta liền giết sạch người Ngụy gia." Chương 68, Thương Vân Thành đại nhân vật theo ta thấy, là ngươi tìm không thấy Tô Mục, mới cố ý giận chó đánh mèo Ngụy gia a." Bạch Trạch Xuyên cười lạnh nói, "Đường đường Hắc Hổ Bang, liền một cái Tô Mục đều không đối phó được, lại tìm đến người không liên hệ chút giận, cũng không sợ người chê cười. Không cần đến ngươi để giáo huấn ta." Triệu Hổ quát lớn, "Ngươi có để hay không cho mở?" "Không cho." Bạch Trạch Xuyên nói ra, "Hôm nay ta hộ định Ngụy gia, tuyệt không có khả năng nhường ngươi là được. Xem ra ngươi là thật muốn cùng ta Hắc Hổ Bang là địch." Triệu Hổ tức giận vô cùng, duỗi tay nắm chặt chuôi đao, "Tốt, vậy chúng ta hôm nay liền đánh nhau chết sống. Chẳng lẽ ta chả lẽ lại sợ ngươi?" Bạch Trạch Xuyên cầm chuôi kiếm, không nhượng bộ chút nào. "Bạch." Triệu Hổ đao đã xuất vỏ, "Các minh đệ, Kim Sa Bang khinh người quá đáng, chúng ta hôm nay liều mạng với bọn hắn." "Đúng." Mọi người đồng loạt rút đao. Theo kiếm quang lóe lên, Bạch Trạch Xuyên đã cầm kiếm nơi tay, "Chư vị huynh đệ, chúng ta hôm nay liền cùng Hắc Hổ Bang quyết một trận tử chiến." "Đúng." Kim Sa Bang mọi người cũng đều rút đao ra, cùng Hắc Hổ Bang người rằng có lấy. Thương Vân Thành hai cái bang hội, mắt thấy là phải sống mái với nhau. Triệu Hổ nắm chuôi đao tay, nhiều sợi gân xanh nổi lên, hắn gần như liền muốn nhịn không được, cùng Bạch Trạch Xuyên động thủ. Lại cố nín lại. Hắn biết, càng là vào giờ phút như thế này, càng là không thể xúc động, bằng không hậu quả khó mà lường được. Dù sao Hắc Hổ Bang đã trải qua luân phiên đại chiến, vô luận sĩ khí vẫn là trong cơ thể, đều có nhất định ảnh hưởng. Cũng không ít nhân thân bên trên mang thương. Nếu như lúc này cùng Kim Sa Bang quyết chiến, Hắc Hổ Bang không những chiếm không được tiện nghi, ngược lại sẽ ăn thiệt thòi. Càng quan trọng hơn là, cái kia Tô Mục khẳng định giấu ở phụ cận, lúc nào cũng có thể sẽ tìm cơ hội ra tay. Chỉ sắp đại chiến mở ra, Tô Mục khẳng định sẽ giết ra đến, cho Hắc Hổ Bang một kích chí mạng. Khi đó, Hắc Hổ Bang thật liền xong rồi. Cho nên, hắn mặc dù lửa giận ngút trời, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Trạch Xuyên chính là đoàn chắc điểm này, mới có thể không chút do dự đứng ở chỗ này, cùng Hắc Hổ Bang giằng co. Kim Sa Bang cũng không muốn sống mái với nhau. Chỉ cần có thể bảo vệ Ngụy gia liền tốt, nhường Tô Mục thiếu Kim Sa Bang một cái nhân tình. Về sau Kim Sa Bang cũng sẽ có được Tô Mục trợ giúp. Hai bên tại giằng co. Bạch Trạch Xuyên trên mặt biểu lộ cực kỳ dễ dàng, Triệu Hổ sắc mặt lại có chút khó coi. Hắn bây giờ đâm lao phải theo lao, không dám cùng Kim Sa Bang khai chiến, rồi lại không cam tâm cứ như vậy buông tha Ngụy gia. Làm sao bây giờ? Triệu Hổ ở trong lòng do dự, hắn có đến vài lần, mong muốn xúc động một lần, cùng đối phương liều mạng. Nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Dù sao hắn đã không phải mao đầu chàng trai, đã sớm qua xúc động tuổi tác. Còn thật náo nhiệt a. Thanh lanh thanh âm theo ngoài viện vang lên. Tùy theo mà đến, còn có nhẹ nhàng tiếng bước chân. Mấy tên người mặc quân phục người trẻ tuổi, tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, tiến vào viện nhỏ, đứng tại Triệu Hổ cùng Bạch Trạch Xuyên ở giữa. Gặp qua thành thủ đại nhân. Thấy rõ ràng người tới, Triệu Hổ cùng Bạch Trạch Xuyên đồng thời hành lễ. Không cần đa lễ. Một tên nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu. Hắn chính là Thương Vân Thành thành thủ, Mặc Trúc. Năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, cũng đã mạnh đạt nhị phẩm tu vi. Thương Vân Thành các đại bang hội thấy hắn, đều muốn thành thành thật thật chịu thua. Không chỉ là bởi vì thực lực của hắn, càng bởi vì hắn ra thế hiển hách. Mặc ra, tại toàn bộ Đại Chu vương triều, cũng chắc chắn đến lấy đại thế gia. Tại triều làm quan người có rất nhiều, trong đó không thiếu trong triều trụ cột. Càng có thật nhiều người, có được thực lực siêu cường, thân ở Đại Chu quân doanh, trưởng quản lấy quân quyền. Mặc Trúc không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Thương Vân Thành thành thủ, tại Thương Vân Thành là gần với thành chủ nhân vật số 2. Tay cầm 5000 tinh nhuệ tướng sĩ, phụ trách Thương Vân Thành trị an cùng thành phòng. Đương nhiên, làm Đại Chu vương triều biên thành, Thương Vân Thành bên ngoài còn chú đóng một nhánh biên quân. Có chừng 10 vạn tinh nhuệ, được người xưng làm trấn Bắc quân. Đây mới thực sự là thủ vệ Thương Vân Thành lực lượng. Chỉ chẳng qua hiện nay không có chiến sự, Thương Vân Thành thành phòng đều tạm thời về Mặc Trúc quản. Một khi có chiến sự, trấn Bắc quân sẽ nhanh chóng tiếp quản Thương Vân Thành, không chỉ là thành phòng, còn có các hạng sự vụ lớn nhỏ đều có quyền lực làm chủ. Có được như thế quyền thế Mặc Trúc, Triệu Hổ cùng Bạch Trạch Xuyên hàng năm đều muốn đưa lên phong phú lễ vật, tự mình đăng môn bái phỏng. Chỉ vì có thể cùng Mặc Trúc đáp lên quan hệ, chưa hẳn có cơ hội có thể nhìn thấy. Hôm nay, vị này Thương Vân Thành đại nhân vật, làm sao đích thân tới? Triệu Hổ cùng Bạch Trạch Xuyên đều có chút ngoài ý muốn, cũng có chút thất vọng. Nếu là không cẩn thận, đắc tội vị đại nhân vật này, có thể dễ dàng để bọn hắn hủy diệt. Bọn hắn sở dĩ có thể tồn sống đến bây giờ, là bởi vì bọn hắn hàng năm đều sẽ hiếu kính đối phương. Mặc dù có đôi khi không gặp được người, nhưng ít ra đối phương sẽ nhận lấy lễ vật. Đối bọn hắn cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Kỳ thật không chỉ là Hắc Hổ Bang cùng Kim Sa Bang, Thương Vân Thành lớn tiểu bang hội, nếu muốn tại Thương Vân Thành an sinh ra tới, cái nào khó lường hiếu kính Mặc Trúc. Đại nhân, không biết ngài tự mình đến đây, cần làm chuyện gì? Triệu Hổ cẩn thận hỏi. Hôm nay các ngươi tại Thương Vân Thành, náo ra động tĩnh đã đủ lớn, tạm thời dừng tay đi. Mặc Trúc tầm mắt quét về phía hai người, bằng không mà nói, ta cùng thành chủ đại nhân không có cách nào giao phó. Đúng, đại nhân. Triệu Hổ cùng Bạch Trạch Xuyên đồng thời đáp ứng, không dám có chút lưỡng lự. Dù cho Triệu Hổ trong lòng lại tức giận, cũng không dám cùng Mặc Trúc đối nghịch. Cái kia so đắc tội Tô Mục hậu quả đáng sợ nhiều. Ai? Hắn chỉ có thể thầm than trong lòng. Xem ra trong thời gian ngắn là đừng nghĩ tìm tới Tô Mục. Qua một thời gian ngắn nữa, liền nên Tô Mục tới tìm hắn. Nên làm thế nào cho phải a? Phải nghĩ cái biện pháp ứng đối mới được. Bằng không mà nói, dùng Tô Mục thiên phú và thực lực, không dùng đến mấy năm, thực lực liền sẽ vượt xa với hắn. Hắn có thể làm sao? Tốt, mang lên các ngươi người, mau mau rời đi. Mặc Trúc phất phất tay, nhớ lấy không muốn quá yếu nhiều bách tính, càng không cần nổi tranh chấp. Đúng, đại nhân. Triệu Hổ cùng Bạch Trạch Xuyên không còn dám lưu lại, riêng phần mình chào hỏi thủ hạ, nhanh chóng rời đi. Mặc Trúc binh lính sau lưng tiến lên giải khai Ngụy Lương Hiền sợi dây trên người. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Ngụy Lương Hiền mau tới tiến lên lễ gửi tới lời cảm ơn. Không cần đa lễ. Mặc Trúc khoát khoát tay, ngươi là ta Thương Vân Thành bách tính, ta vốn là nên hộ các ngươi chu toàn. Đúng. Ngụy Lương Hiền liên tục gật đầu, đại nhân anh minh. Tốt. Mặc Trúc cong lên tay, nhìn về phía Tô Mục vị trí, quát khẽ, chớ núp lấy, mau ra đây đi. Trong phòng Ngụy Nhu vừa thở dài một hơi, lại đột nhiên khẩn trương lên, có chút bận tâm nhìn Tô Mục liếc mắt, nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Không có chuyện gì. Tô Mục lúc này đã biết thân phận của Mặc Trúc, có thể cảm giác được đối phương cũng không có ác ý, hắn đứng dậy nói ra, ngươi tại đây đợi, ta một người ra đi là được. Được. Ngụy Nhu vốn là muốn cùng Tô Mục cùng đi ra, có thể nghĩ lại cải biến chủ ý, dặn dò, chính ngươi cẩn thận. Yên tâm đi. Tô Mục mở cửa phòng, sải bước đi ra ngoài. Hắn tới đến Mặc Trúc trước người, ổn quyền, đại nhân có thể là tìm ta. Chương 69, đến từ quân doanh mời Tô Mục. Ngụy Lương Hiền đang thấp thỏm trong lòng, thấy là Tô Mục ra tới, giật nảy mình, ngươi làm sao tại đây? Sau đó hắn tranh thủ thời gian bịt miệng lại, biết bây giờ không phải là chính mình nói chuyện thời điểm. Ngươi chính là Tô Mục. Mặc Trúc quan sát tỉ mỉ Tô Mục, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Tô Mục cũng đang quan sát đối phương. Cái này người thoạt nhìn, nhiều lắm là 25-26 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, khí chất xuất trần. Càng khó hơn chính là, trên người có cố khí khái hào hùng, cùng nhàn nhạt sát khí. Cả người giống là một thanh lợi kiếm, mặc dù còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng cũng có phong mang hiển lộ. Là ta. Tô Mục khẽ gật đầu. Gần nhất một mực nghe được tên của ngươi, liền muốn tới nhìn một chút ngươi. Mặc Trúc cười nói, hôm nay gặp mặt, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, vô luận can đảm, vẫn là thực lực, đều rất không tệ. Chớ nói chi là ngươi như thế tuổi trẻ, thiên phú lại tốt, có cực lớn tiềm lực. Về sau nếu là nhiều hơn lịch luyện, tiền đồ khẳng định bất khả hạn lượng. Hơi dừng lại, Mặc Trúc tiếp tục nói, không ngại nói cho ngươi, ta hết sức tán thưởng ngươi. Đại nhân quá khen. Tô Mục khách khí nói, so với đại nhân, ta kém đến quá xa. Đó là ngươi không có đi qua chiến trường lịch luyện. Mặc Trúc suy nghĩ về tới lúc trước, hắn mới vừa gia nhập quân doanh thời điểm, không khỏi thở dài, năm đó ta cũng cùng ngươi lớn như vậy, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn không được quá nhiều, liền gia nhập trấn Bắc quân. Một đợi liền là 10 năm. Nay thời gian 10 năm, ta anh dũng giết địch, nhiều lần lập chiến công. Do một cái bình thường tiểu binh, trưởng thành là hiện nay thành thủ. Đi qua chiến trường lịch luyện, ta tăng lên không chỉ là ta thực lực, còn có lòng can đảm của ta, nhu lực, tầm mắt, ý chí. Dĩ nhiên, còn có đủ loại kỹ thuật giết người có thể. Đó là lần lượt sinh tử khảo nghiệm đổi lấy. Không phải ta nói ngoa, mặc dù ta hiện tại chẳng qua là nhị phẩm tu vi, nhưng đối mặt đồng dạng nhị phẩm tu vi võ giả, ta có thể tùy tiện chém giết đối thủ. Nói đến đây, Mặc Trúc mắt nhìn Tô Mục, cái này là chiến trường lịch luyện chỗ tốt. Ta hiểu rõ. Tô Mục mặc dù không có trải qua chiến trường, nhưng hắn gần nhất luân phiên đại chiến, cũng cho hắn rất nhiều lịch luyện. Hắn hiểu được cái loại cảm giác này. Mặc Trúc vừa rồi nói, kỳ thật cũng không có khuyết đại. Cùng là con em thế gia, cũng đồng dạng đều là nhị phẩm tu vi, đối phương nếu như không có đi lên chiến trường, càng không trải qua sinh tử vật lộn, cùng Mặc Trúc giao thủ, khả năng liền 10 chiêu đều sống không qua, liền sẽ bị dễ dàng chém giết. Đối Tô Mục tới nói, đồng dạng như thế. Giống Hắc Hổ bang lục phẩm cao thủ, không có người nào là Tô Mục chi địch. Coi như bang chủ Triệu Hổ, mạnh đạt ngũ phẩm, Tô Mục y nguyên có lòng tin có thể chiến thắng đối phương. Không chỉ là bởi vì hắn đã đem đủ loại võ kỹ tu luyện đến viên mãn, càng quan trọng hơn là, hắn trải qua vô số chém giết, trải qua qua sinh tử, cái kia cho hắn quý báu nhất kinh nghiệm chiến đấu. Đừng nhìn Hắc Hổ bang bình thường diệu võ diệu uy, ước hiếp bách tính, nhưng trên thực tế không có trải qua đại chiến. Liên bình thường đánh nhau cũng rất ít tham dự. Chẳng qua là một đám người ô hợp. Bây giờ đối Tô Mục đã không có bao nhiêu uy hiếp, về sau ngược lại là hắn, muốn bắt đầu uy hiếp Hắc Hổ bang. Dùng ngươi tiện thuật cùng thân pháp, tương lai trên chiến trường nhất định sẽ đại phát dị sắc, lập xuống bất thế chiến công, thậm chí có khả năng siêu việt ta, trở thành trấn thủ một phương tướng quân. Mặc Trúc hướng Tô Mục phát ra mời, thế nào? Có hứng thú hay không gia nhập quân doanh? Ừm. Tô Mục ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Mặc Trúc vậy mà đối với hắn coi trọng như thế, hôm nay tới tìm hắn, chính là vì khiến cho hắn gia nhập quân doanh. Một bên Ngụy Lương Hiển càng là cả kinh há to miệng, kém chút lên tiếng kinh hô. Mặc Trúc đối đãi Tô Mục thái độ, khiến cho hắn rất đỗi ngoài ý muốn. Nguyên lai vị đại nhân vật này, là xem ở Tô Mục trên mặt mũi, mới ra ngoài giải vây. Nếu là Mặc Trúc tự mình đến thỉnh, vậy sau này Tô Mục tiến vào quân doanh, liền sẽ trở thành Mặc Trúc tâm phúc. Tiền đồ rộng lớn. Hắc Hổ bang gặp Tô Mục cũng phải đi vòng qua. Ngụy gia khẳng định sẽ cùng lấy dính lớn ánh sáng. Xem ra, là thời điểm thúc đẩy nữ nhi cùng Tô Mục hôn sự. Hơn nữa còn phải nhanh một chút. Bằng không, chờ qua một thời gian ngắn, Tô Mục bị Mặc Trúc thưởng thức tin tức truyền đi, tới cửa để thân nhân, còn không phải đạp phá Tô ra cánh cửa. Gia đình giàu có tự nhiên không cần phải nói, đều sẽ tranh cướp giành giật cùng Tô Mục kết thân. Liên Thương Vân thành thế gia, không chừng cũng sẽ động tâm, mong muốn cùng Tô Mục kết thân. Giống Ngụy gia này loại tiểu môn tiểu hộ, lấy cái gì cùng người ta tranh? Hắn duy nhất có thể dựa vào, chẳng qua là Tô Mục cùng Ngụy Nhu ở giữa tình cảm. Bất quá quay đầu ngẫm lại, hắn trước kia hành động, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Thường hắn thông minh nhất thế, còn không bằng nữ nhi của mình có hiểu biết. Ngụy Lương Hiền bây giờ đã hoàn toàn cải biến ý nghĩ, không nữa xem Tô Mục vì hồng thủy mãnh thú, phản mà xem là tương lai dễ hiền. Dùng Tô Mục thiên phú và thực lực, lại thêm Mặc Trúc chiếu cố, về sau Tô Mục tại quân doanh nhất định có thể kiếm ra cái bộ dáng tới. Chẳng qua là có một chút, cái kia Lộc Xuân Anh. Được rồi, bất kể hắn là cái gì Lộc Xuân Anh đâu. Chờ Tô Mục tiến vào quân doanh, tương lai tấn thăng làm sĩ quan, có triều đình làm hậu thuẫn, còn có Mặc Trúc duy trì, dù cho Lộc Xuân Anh là siêu cấp môn phái Hạch Tâm đệ tử, cũng chưa chắc dám động Tô Mục. Lúc này trong phòng Ngụy Nhu cũng rất đỗi mừng rỡ, Tô Mục về sau có núi dựa, không còn có ai dám tới khi dễ Tô Mục. Càng quan trọng hơn là, về sau thân phận của Tô Mục biến, địa vị cũng sẽ đi theo tăng lên. Phụ thân không còn có lý do phản đối nàng cùng Tô Mục lui tới. Lấy nàng đối phụ thân hiểu rõ, phụ thân thậm chí có khả năng cực lực thúc đẩy nàng và Tô Mục quan hệ. Đây chính là thiên đại hảo sự a. Giờ này khắc này, Ngụy Nhu cuối cùng hoàn toàn yên lòng. Về sau rốt cuộc không cần vì Tô Mục lo lắng. Tô Mục lại đang do dự. Nếu là thả trước kia, hắn sẽ không chút do dự đáp ứng. Thế nhưng hiện tại, hắn đã không cần phải mượn bất kỳ thế lực nào, vẹn vẹn dựa vào bản thân là có thể một mực trưởng thành tiếp. Hắn biết, trên chiến trường hết sức có thể lịch luyện người, nhất là trải qua sinh tử chi chiến về sau, đối với hắn thực lực tăng lên sẽ có trợ giúp rất lớn. Thế nhưng, lên chiến trường là gặp nguy hiểm, mà lại nguy hiểm rất lớn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đến trên chiến trường cũng không dám hứa chắc nhất định có thể còn sống sót. Dù sao trong quân doanh cao thủ rất nhiều, không quan trọng lục phẩm thật không tính là gì. Huống chi, hắn không muốn vì bất luận cái gì người bán mạng, dù cho đối phương là triều đình. Mặc Trúc sở dĩ tới tìm hắn, cũng là nhìn chúng tiềm lực của hắn cùng thực lực, còn có hắn tiến thuật cùng thân pháp. Tóm lại, là cảm thấy hắn có ích. Theo trình độ nào đó nói, cũng là đang lợi dụng hắn. Chỉ bất quá có thể vì hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt thôi. Nhưng so sánh những chỗ tốt này, Tô Mục càng để ý là, này phần chỗ tốt sau lưng nguy hiểm, cùng với đối với hắn trói buộc. Chỉ cần đến quân doanh liền phải nghe mệnh lệnh, đối phương khiến cho hắn làm cái gì, hắn liền phải làm cái gì. Dù cho hắn không muốn đi làm, cũng mà làm theo. Này sẽ làm cho hắn rất khó chịu. Hắn không thích này loại cảm giác bị trói buộc. Huống chi, này chút cái gọi là chỗ tốt, với hắn mà nói, sức hấp dẫn không lớn. Dù sao hắn có khả năng chính mình tu luyện, tự động tăng cao thực lực, không quá cần người khác trợ giúp. Đến mức Hắc Hổ bang, càng là không có uy hiếp. Hắn không cần phải mượn những lực lượng khác, liền có thể chính mình giải quyết. Cho nên, hắn không có bất kỳ cái gì gia nhập quân doanh lý do. Tô Mục dần dần kiên định ý nghĩ của mình. Chương 70, muốn xứng với ngươi mới được đại nhân, thực sự thật có lỗi. Tô Mục mang theo hầy này nói, ta biết ngươi là xuất phát từ hảo tâm, nhưng con người của ta, từ nhỏ đã không thích bị người trông coi, quân doanh không thích hợp ta. Ồ, Mặc Trúc ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương một người bình thường nhà thiếu niên, vậy mà có thể cự tuyệt hắn đề nghị. Phải biết, cơ hội như vậy, đổi lại bất kỳ người nào khác đều sẽ cầu còn không được. Thiếu niên này cũng là đặc biệt. Quả nhiên không hổ là hắn nhìn chúng người. A, Ngụy Nu cùng Ngụy Lương Hiền cũng đồng thời ngây ngẩn cả người. Hai người đều có chút không hiểu, cơ hội tốt như vậy, liền bỏ qua như vậy. Nhất là Ngụy Lương Hiền, càng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn nhắc nhở Tô Mục vài câu, ngay trước mặt mặt trước, lại không dám, chỉ có thể gấp vào đầu. Được thôi, đã ngươi chí không ở chỗ này, ta cũng không bắt buộc. Mặc Trúc cũng là không có sinh khí, ngược lại rất đại độ cười cười, bất quá, ngươi nếu là cải biến chủ ý, có thể tùy thời đi thành thủ phủ tìm ta, chỉ cần báo lên tên của ngươi liền tốt. Đa tạ đại nhân thông cảm. Tô Mục cũng không muốn bởi vậy đắc tội Mặc Trúc. Tốt, ta phải đi. Mặc Trúc quay người rời đi, chúng ta về sau hữu duyên tạm biệt. Đại nhân đi thong thả. Tô Mục đưa mắt nhìn Mặc Trúc rời đi. Ngụy Lương Hiền thì một mực đi theo ra ngoài, ân cần đưa tiễn. Tô Mục. Ngụy Nhu đi vào sân nhỏ, cười nói, ngươi cự tuyệt cũng tốt, tránh khỏi ngươi về sau lên chiến trường, ta còn muốn vì ngươi lo lắng. Này sẽ công phu, nàng đã nghĩ thông suốt. Bằng Tô Mục thiên phú hơn người, dù cho không dựa vào Mặc Trúc, về sau như cũng sẽ trở thành vị đại nhân vật. Cần gì phải đi quân doanh xem sắc mặt của người khác đâu. Lúc này, Ngụy Lương Hiền một lần nữa trở về, vụ trộm lườm Tô Mục liếc mắt, mong muốn chất vấn vài câu, lại cố nén không có mở miệng. Cha, Hắc Hổ ba người đều đi đi. Ngụy Nhu hỏi, nhà ta sẽ không có chuyện gì đi. Tạm thời là không sao. Ngụy Lương Hiền thở dài, nhưng về sau ai nói đến chuẩn đâu. Dù sao chúng ta chẳng qua là tiểu lão bách tính, Hắc Hổ bang nếu muốn tìm chúng ta gây phiền phức, còn không đơn giản. Mặc Trúc đại nhân lại không thể tổng che chở chúng ta. Về sau cuộc sống của chúng ta, sợ là cũng không dễ chịu. Nói chuyện, hắn lại nhìn Tô Mục liếc mắt, đáng tiếc à, nếu là Tô Mục đáp ứng đi quân doanh, Hắc Hổ bang về sau cũng không dám lại đối với chúng ta như thế nào. Cha! Ngụy Nhu nói ra, coi như Tô Mục không gia nhập quân doanh, cũng có thể bảo hộ chúng ta. Chỉ mong đi. Ngụy Lương Hiền lắc đầu, đến bây giờ còn không hiểu, để đó một đầu bằng phẳng đại đạo không đi, lại muốn đi một đầu gian nan nhất đường. Tốt, các ngươi chuyện văn đi. Ngụy Lương Hiền cũng biết mình không thật nhiều nói, quay người rời đi viện nhỏ. Đến mức Tô Mục, hắn cũng không tốt lưu lại, cũng không dễ đuổi đối phương đi, dứt khoát mở một con mắt, nhắm một con mắt, coi như không biết. Toàn bằng nữ nhi an bài chính là. Hắn có thể làm, là nắm phụ cận nhân thủ đều rút đi, không nên để cho bất luận cái gì người biết, Tô Mục trốn ở chỗ này. Đi, ta vào nhà nói chuyện. Ngụy Nhu dắt Tô Mục, hướng trong phòng đi đến, quay đầu phân phó một tiếng, Tiểu Kỳ, ngươi đi nắm viện cửa đóng lại, về sau ngoại trừ phụ thân ta, người nào đều không cho tiến đến. Đúng, đại tiểu thư. Tiểu Kỳ theo lời đi đóng cửa. Ngụy Nhu cùng Tô Mục vào phòng, hai người mặt đối diện ngồi xuống. Hôm nay thật đúng là hiểm a. Ngụy Nhu cho Tô Mục rót một chén trà, nói ra, ta tâm bây giờ còn tại đập bịch bịch, nếu không phải Mặc đại nhân kịp thời chạy đến, hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy a. Tô Mục gật gật đầu, hắn hôm nay xác thực giúp ta một đại ân. Ngươi về sau định làm như thế nào? Ngụy Nhu không đợi Tô Mục trả lời, đề nghị, không bằng ngươi tạm thời ở ta nơi này, nhìn ta cha ý tứ, hắn hẳn là không phản đối hai ta lui tới, chúng ta cũng không cần trốn tránh hắn. Chỉ cần nắm huyện vừa đóng cửa, không ai có thể đi vào. Ngươi tại đây luyện công cũng tốt, luyện võ cũng được, đều không chậm trễ. Còn không cần mỗi ngày bốn phía bốn ba, thậm chí chúng ta còn có khả năng tỉ thí với nhau. Ngụy Nhu càng nói càng vui vẻ, cười hỏi, thế nào? Ngươi liền ở ta nơi này ở lại đi. Được, không có vấn đề. Tô Mục lúc này không có cự tuyệt. Bây giờ tình thế khác biệt dĩ vãng, hắn không cần lại lo lắng liên lụy Ngụy Nhu. Tương phản, còn muốn lo lắng Hắc Hổ bang đến đây tìm phiền toái. Hắn lưu lại, đã có thể bảo hộ Ngụy Nhu, lại có thể an tâm tu luyện, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Sát thực so bốn phía bốn ba còn mạnh hơn nhiều. Quá tốt rồi. Ngụy Nhu reo hò một tiếng, cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Nàng cuối cùng có cơ hội giống như kiểu trước đây, cả ngày cùng Tô Mục đợi ở cùng một chỗ. Đây là nàng cho tới nay đều hy vọng sự tình, bây giờ cuối cùng đã được như nguyện. Đúng rồi, ta còn chưa ăn cơm đây. Ngụy Nhu này mới cảm giác được đói, phân phó nói, Tiểu Kỳ, nhanh đi chuẩn bị thịt rượu, ta phải thật tốt ăn một bữa. Đúng, đại tiểu thư. Tiểu Kỳ chủ quan một tiếng, bước nhanh rời đi. Ta đi trước đổi bộ y phục, ngươi chờ ta ở đây. Ngụy Nhu đứng dậy, vừa đi mấy bước, đột nhiên quay đầu dặn dò, không cho ngươi vụng trộm chạy đi à? Làm sao lại như vậy? Tô Mục cười cười, xuất ra hắn hôm nay thu hoạch, bắt đầu kiểm kê. Chỉ là ngân phiếu, liền có chừng 1.3 vạn lượng, còn có không ít mặt vụn. Công pháp và võ kỹ có 10 mấy bản, mặc dù đều là đê giai công pháp và võ kỹ, nhưng đối Tô Mục tới nói, đều hữu dụng. Hắn cầm lấy công pháp và võ kỹ, từng quyển liếc nhìn. Chỉ dựa vào trong tay hắn những công pháp này, dung hợp về sau, đầy đủ hắn tấn thăng đến tứ phẩm tu vi. Sau đó đem những công pháp này cùng võ kỹ một bán, lại thêm hơn 1 vạn lượng bạc, còn có thể đổi được càng nhiều công pháp và võ kỹ. Hắn hoàn toàn có khả năng tấn thăng đến tam phẩm, thậm chí nhị phẩm. Khi đó liền cùng Mặc Trúc thực lực không sai biệt lắm, cũng không biết cần phải bao lâu. Tô Mục trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chỉ một lúc sau, Ngụy Nhu đổi một kiện xiêm y màu vàng, đi vào Tô Mục bên người, không có quấy rầy hắn, mà là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhập định. Hôm nay Ngụy Nhu biết được Tô Mục thực lực chân chính về sau, càng thêm có cảm giác cấp bách. Nàng không muốn bị Tô Mục rơi vào quá xa. Bằng không, theo hai người thực lực cùng địa vị biến hóa, tình cảm giữa hai người có lẽ cũng sẽ có biến hóa. Đó là nàng không nguyện ý nhất thấy. Nàng muốn xứng với Tô Mục mới được. Bằng không, một ngày nào đó, nàng sẽ bị những nữ nhân khác thay thế. Cửa mở. Tiểu Kỳ dẫn theo hộp cơm vào phòng, nâng cốc món ăn bày ra trên bàn. Có chừng 8 đạo món ăn, cộng thêm một bầu rượu. đều là Tô Mục thích ăn. Ngụy Nhu bưng bầu rượu lên, rót đầy hai chén rượu, cười nâng chén, "Đến, ta kính ngươi, cạn ly." "Cạn ly." Hai người đụng đụng chén, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. "Mau ăn món ăn." Ngụy Nhu cầm lấy bữa, vì Tô Mục kẹp mấy khối thịt. "Ngươi nhanh ăn đi." Tô Mục cười nói, "Đừng để ý đến." "Được." Ngụy Nhu cười ngọt ngào, khắp khuôn mặt là hạnh phúc, nàng ăn vài miếng món ăn, để đũa xuống, hỏi, "Ngươi nói về sau muốn dẫn ta giết đến tận Hắc Hồ Bang, có phải thật vậy hay không?" "Đương nhiên là thật." Tô Mục gật gật đầu, "Ngươi chỉ cần dám đi, ta liền dám mang ngươi. Có ngươi ở bên người, ta có gì phải sợ?" Ngụy Nhu cười nâng chén, "Tới đi, hai ta lại uống một cái." "Cạn ly." "Cạn ly." Chương 71, cầu hòa Hắc Hồ Bang. Triệu Hổ cũng đang uống rượu, chỉ bất quá uống là rượu buồn. Còn sót lại mấy tên Hắc Hồ Bang cao tầng, bồi ở hai bên người hắn, từng cái yên lặng không nói. Bầu không khí cực kỳ đè nén. "Bang chủ, ta đến nghĩ một chút biện pháp a." Mã Anh nói ra, "Tiếp tục như vậy nữa, chờ Tô Mục trưởng thành, chúng ta thì càng không có cách nào giết chết hắn." "Ta đang ở nghĩ." Triệu Hổ nhíu mày. Hắn theo trên đường trở về vẫn tại cân nhắc, như thế nào mới có thể ứng đối tương lai của cục. Tựa hồ không có biện pháp gì tốt. "Cầu hòa." Triệu Hổ hết sức chật vật nói ra hai chữ này. Trừ cái đó ra, hắn không còn cách nào khác. "Cầu hòa." Mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó đều bình thường trở lại. Trước mắt tựa hồ chỉ còn lại có con đường này. Chỉ cần Tô Mục chịu đáp ứng Hắc Hổ Bang cầu hòa, trước mắt khốn cảnh liền giải quyết dễ dàng. Đến mức Hắc Hổ Bang mặt mũi, cùng sinh tồn so sánh, liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Vẫn là trước sống sót lại nói. Chờ Tô Mục tìm tới cửa, đừng nói thể diện, bọn hắn liền ngay cả tính mạng cũng khó đảm bảo. Đương nhiên, bọn hắn cùng Tô Mục ở giữa thù hận, không dễ dàng như vậy hóa giải. Những cái kia chết đi các bang chúng, càng làm cho bọn hắn khó mà tiêu tan. Bọn hắn không chỉ muốn hậu táng những người này, còn muốn thu xếp tốt những người này gia đình. Lại có là mặt khác các bang chúng cảm xúc, bọn hắn đều muốn tận lực đi trấn an. Nhưng khách quan mà nói, khổ sở nhất đi, là trong lòng bọn họ cái kia đạo cảm. Nuốt không trôi khẩu khí này a bang chủ, nếu là Tô Mục không chịu đáp ứng làm sao bây giờ? Mà anh hỏi mọi người vấn đề quan tâm nhất. Vậy liền không có biện pháp. Triệu Hổ cắn răng nói ra, chúng ta chỉ có thể cùng hắn tử chiến đến cùng. Cho nên, vẫn là muốn làm hai tay chuẩn bị. Mã Anh gật gật đầu, ta tán thành cầu hòa, nhưng chúng ta cũng muốn những biện pháp khác. Được. Triệu Hổ nhìn chung quanh mọi người, hỏi, các ngươi người nào có biện pháp tốt, đều nói nghe một chút. Bang chủ, dùng chính chúng ta thực lực, là không có cách nào đối phó Tô Mục. Mã Anh đề nghị, chỉ có thể xin giúp đỡ người khác hỗ trợ. Ta không phải không nghĩ tới. Triệu Hổ thở dài, có thể là, lại có ai chịu giúp ta nhóm. Phải biết, bây giờ Tô Mục nổi tiếng bên ngoài, không ai nguyện ý cùng hắn kết thù. Chỉ cần chịu ra bạc, sẽ có người động tâm. Mã Anh nói ra, ta nghĩ qua, ta hướng Tô Mục cầu hòa, khẳng định không thể tay không, chắc chắn muốn cho hắn bạc, mà lại số lượng còn không thể quá nhỏ, bằng không, hắn là tuyệt không có khả năng đáp ứng. Hắn nếu như đáp ứng cầu hòa tốt nhất, về sau chúng ta cùng hắn hai không liên quan gì, không trêu chọc hắn nữa chính là. Nếu là hắn không đáp ứng, chúng ta liền dùng những bạc này, đi thỉnh mấy tên sát thủ. Ta còn không tin, giết không được Tô Mục. Huống chi, còn có người, chúng ta muốn lợi dụng. Chuyện này vốn là bởi vì nàng mà lên. Nói đến đây, Mã Anh nhìn về phía Triệu Hổ, nếu không phải nàng, chúng ta như thế nào lại cùng Tô Mục kết thủ? Ngươi nói là Lộc Xuân Anh. Triệu Hổ trong nháy mắt nghĩ đến. Không sai, chính là nàng. Mã Anh nói tiếp, chúng ta mặc dù không biết Lộc Xuân Anh chỗ môn phái, lại có thể nắm Lộc Tam chết tại Tô Mục trên tay tin tức, chuyển đi. Với bạn, bây giờ Tô Mục thanh danh đại trấn. Chúng ta có khả năng mượn cơ hội trợ giúp, nhường thanh danh của hắn càng thêm vang dội, sau đó đem tên Lộc Tam cùng Tô Mục liên hệ với nhau. Theo ta được biết, Lộc Xuân Anh cùng Tô Mục là nhận biết. Nàng muốn là đồng thời nghe được Tô Mục cùng tên Lộc Tam, khẳng định sẽ lưu ý. Đến lúc đó nàng liền có thể biết, Lộc Tam là Tô Mục giết chết, tự nhiên sẽ xuống núi tìm Tô Mục báo thủ. Có Lộc Xuân Anh ra tay, chúng ta liền gối cao không lo. Dù sao phía sau nàng có siêu cấp môn phái duy trì, dù cho nàng không phải là đối thủ của Tô Mục, cũng sẽ có người của sư môn ra tay, giúp nàng giết chết Tô Mục. Mà lại, không kéo dài làm hại chúng ta cùng Tô Mục cầu hòa. Nói đến đây, Mã Anh cười, coi như Tô Mục đáp ứng chúng ta cầu hòa, về sau hắn ý nguyên sẽ chết. Tốt. Triệu Hổ nhãn tỉnh sáng lên, khen, cái chủ ý này tốt. Đúng vậy a, có thể diệt trừ Tô Mục, không còn gì tốt hơn. Cái này người giữ lại, thủy chung đối với chúng ta là cái uy hiếp. Chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể gối cao không lo. Mọi người dồn dập phụ họa. Cái kia cứ làm như thế. Triệu Hổ nhìn xem Lưu Phong nói ra, Lưu đường chủ, ngươi đi một chuyến Ngụy phủ, nhờ Ngụy Lương Hiển chuyển cáo Tô Mục, chúng ta yêu cầu hòa, hắn có điều kiện gì, cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể đáp ứng, tuyệt nghiêm túc. Đúng. Lưu Phong lớn tiếng hẳn là. Mã ban chủ. Triệu Hổ đưa mắt nhìn sang Mã Anh, truyền lại tin tức sự tình, liền giao cho ngươi, ngươi phải tất yếu nhường Lộc Xuân Anh biết, là Tô Mục giết anh của nàng. Chúng ta Hắc Hổ Bang vì giúp nàng, thương vong thảm trọng, bây giờ đã có diệt môn nguy hiểm. Bang chủ yên tâm, ta nhất định làm đến. Mã Anh đáp ứng. Tô trưởng lão. Triệu Hổ nhìn về phía Tô Toàn, ngươi phụ trách liên hệ sát thủ, muốn tốt nhất sát thủ, nếu ra tay, liền muốn một kích tất chúng, tuyệt không thể lưu lại hậu họa. Chỉ cần có thể giết chết Tô Mục, mặc kệ bao nhiêu bạc, chúng ta đều ra. Được. Tô Toàn gật gật đầu, chuyện này giao cho ta, ta sẽ làm thỏa đáng. Còn có các ngươi. Triệu Hổ nhìn chung quanh mọi người, các ngươi muốn ước thúc thủ hạ của mình, gần nhất thế nào đều không cho phép đi, đều an tâm đợi ở trên núi luyện võ. Chủ yếu nhất là nắm tiễn thuật hào hào luyện luyện, lại nhiều mua chút cung tiễn, làm cho tất cả mọi người đều luyện tiễn. chờ đợi tương lai cùng Tô Mục quyết một trận tử chiến. Triệu Hổ lớn tiếng nói, Tô Mục nếu là dám đến, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Đúng.
Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Ngày thứ hai, buổi sáng. Đông đông đông. Lưu Phong gõ ba ngụy phủ cửa lớn. Cửa nhỏ đồng mở cửa, thấy là hắn, tranh thủ thời gian tình an, Lưu gia, ngài đã tới.
Ừm.
Lưu Phong gật gật đầu, vào cửa, xe nhẹ đường quen hướng chủ viện đi đến. Nơi này hắn đã tới qua quá nhiều lần, nhưng lần này khác biệt dĩ vãng. Vô luận là thân phận của hắn vẫn là tâm tính, đều phát sinh cải biến. Lưu gia, ngài đã tới. Ngụy Lương Hiền cười ra đón, nhanh mời vào bên trong. Không dám nhận, ngài vẫn là gọi ta Lưu Phong đi. Lưu Phong như trước kia thái độ rất đôi khác biệt, nếu là không ghét bỏ, ngài gọi ta một tiếng lao đệ cũng được.
A.
Ngụy Lương Hiền sửng sốt một chút, nhưng trong nháy mắt liền hiểu, thử dò xét nói, ta đây để ngài Lưu đường chủ a.
Cũng được.
Lưu Phong không có so đo. Hai người vào phòng, điểm chủ khách ngồi xuống, thị nữ bưng nước trà cho hai người dâng lên.
Đều lui ra đi.
Ngụy Lương Hiền phất phất tay.
Đúng.
Mấy tên thị nữ đều lui xuống. Lưu đường chủ, hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra, người ta cũng không tốt ứng đối, dẫn đến hôn kỳ đến trễ. Ngụy Lương Hiền thử dò xét nói, không bằng chúng ta một lần nữa định ra tháng ngày, ngài cảm thấy thế nào tiên hợp vừa?
Không nên phiền toái.
Lưu Phong lại khoát khoát tay, vụ hôn nhân này đừng nhắc lại, là ta cao trèo không lên.
A.
Ngụy Lương Hiền cả kinh nói, này là vì sao?
Ta không nói ngươi cũng biết.
Lưu Phong thở dài, dùng Tô Mục thực lực hôm nay, ta nếu là cưới Ngụy Nhu, hắn há có thể tha cho ta.
Chương 72, ngươi lừa ta gạt, tương kế tiểu kế cái này.
Ngụy Lương Hiền có chút không xác định đối phương chân thực ý đồ, không tốt lắm nói tiếp.
Ta hôm nay là đi cầu cùng.
Lưu Phong không nữa quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, xin ngài chuyển cáo Tô Mục, chúng ta Hắc Hổ Bang chân tâm hướng hắn cầu hòa, mặc kệ hắn đưa ra điều kiện gì, chúng ta đều sẽ đáp ứng.
A.
Ngụy Lương Hiền có chút bối rối, tranh thủ thời gian quát tay, ta có thể chưa thấy qua Tô Mục, càng không biết hắn ở đâu.
Không sao.
Lưu Phong cười nói, ngươi khẳng định có biện pháp nắm tin tức chuyển cho Tô Mục.
Đã như vậy,
Ngụy Lương Hiền nói ra, ta đây cũng chỉ có thể tận lực thử một chút.
Được.
Lưu Phong gật gật đầu, 10 ngày sau, ta sẽ lại đến, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể cho ta một cái xác thực trả lời chắc chắn.
Nói xong, hắn đứng dậy cáo tử, ta đi.
Ta đưa ngài.
Ngụy Lương Hiền một mực đưa Lưu Phong ra ngụy phủ, mới quay người hướng nữ nhi chỗ ở viện nhỏ đi đến.
Hắn hiện tại còn không xác định, đối phương là chân tâm cầu hòa, vẫn là trước đến xò xét. Nhưng mặc kệ như thế nào, việc này muốn sớm cho kịp nói cho nữ nhi cùng Tô Mục, khiến cho hắn hai quyết định.
Ngụy Lương Hiền đi lại vội vàng, rất mau tới đến cửa tiểu viện, gõ cửa một cái.
Tiểu Kỳ mở cửa, nhìn thấy là hắn, tránh ra thân thể, lao ra, mời ngài vào.
Ừm.
Ngụy Lương Hiền cất bước tiến vào viện.
Tiểu Kỳ đóng lại cửa sân, lại tiện tay đem môn che bảo.
Cha, ngài sao lại tới đây?
Ngụy Nhu ra đón.
Đi, vào nhà nói chuyện.
Hai cha con vào phòng, ngồi xuống về sau, Ngụy Lương Hiền nói ra, vừa rồi Lưu Phong tới tìm ta.
Ồ.
Ngụy Nhu nhíu mày, hắn nói thế nào?
Hắn nói ngươi hai hôn sự không đến.
Ngụy Lương Hiền nói ra, về sau hắn cũng sẽ không lại đến dây dưa ngươi.
Coi như hắn thức thời.
Ngụy Nhu nhíu chặt lông mày giãn ra, trên mặt cũng có nụ cười.
Cha, hắn còn nói cái gì rồi?
Hắn còn nói, Hắc Hổ Bang muốn hướng Tô Mục cầu hòa.
Ngụy Lương Hiền mắt nhìn một phía, nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể liên hệ với Tô Mục à?
Ừm.
Ngụy Nhu gật gật đầu, thần sắc hơi lộ ra kinh ngạc. Hắc Hổ Bang đây là nhận sợ rồi.
Này không giống như là tác phong của bọn hắn à?
Có lẽ là thăm dò cũng có nói.
Ngụy Lương Hiền nói ra, việc này vẫn là muốn Tô Mục chính mình quyết định.
Đó là dĩ nhiên.
Ngụy Nhu suy nghĩ một chút, nói ra, bất quá dùng Tô Mục tính tình, là không thể nào đáp ứng.
Lưu Phong còn nói.
Ngụy Lương Hiền như nói thật nói, chỉ cần Tô Mục chịu đáp ứng cầu hòa, vô luận nhắc tới điều kiện gì, Hắc Hổ Bang đều chịu đáp ứng.
Ồ.
Ngụy Nhu cả kinh nói, còn có loại chuyện tốt này?
Không đúng.
Nàng nghĩ lại, nói ra, đây là Hắc Hổ Bang kế hòa bình, dùng Hắc Hổ Bang tàn nhẫn, bị Tô Mục giết nhiều người như vậy, làm sao chịu từ bỏ ý đồ?
Ta cảm thấy cũng thế.
Ngụy Lương Hiền gật gật đầu, Hắc Hổ Bang sở dĩ hướng Tô Mục cầu hòa, là bởi vì bọn hắn không có cách nào đối phó Tô Mục, muốn là lúc sau nghĩ ra đối phó Tô Mục biện pháp, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn.
Cha.
Ngụy Nhu hỏi, vậy ý của ngài là, ngài cũng không hy vọng Tô Mục đáp ứng bọn hắn cầu hòa?
Không sai.
Ngụy Lương Hiền trên mặt thần sắc lo lắng, ta lo lắng, đây cũng là Hắc Hổ Bang bày thòng lọng.
Nếu như Tô Mục đáp ứng cầu hòa, thế tất sẽ nói ra điều kiện.
Thường muốn chỗ tốt là không thiếu được.
Chờ hắn tiếp nhận những chỗ tốt này lúc, khó tránh khỏi sẽ lộ diện.
Đến lúc đó Hắc Hổ Bang bố trí mai phục, cùng nhau tiến lên, Tô Mục có thể ngăn cản sao?
Nói đến đây, Ngụy Lương Hiền than nhẹ một tiếng, nếu là Tô Mục chết rồi, ta Ngụy gia cũng là không có hy vọng, còn không mặc cho Hắc Hổ Bang bắt chẹn.
Cha.
Ngụy Nhu con ngươi hơi chuyển động, có chủ ý, ta có thể giúp Tô Mục tiếp nhận, hắn không cần thiết ra mặt, chỉ cần hắn không lộ diện, liền không có việc gì.
Ngươi cũng quá để cao chính mình đi.
Ngụy Lương Hiền trừng nữ nhi liếc mắt, nhiều như vậy chỗ tốt, Tô Mục có thể yên tâm giao cho ta.
Làm sao không thể?
Ngụy Nhu phản bác, Tô Mục tin tưởng ta cũng tin tưởng hắn, đừng nói điểm này chỗ tốt, coi như là núi vàng núi bạc, cũng đừng hòng lại để hai ta sinh ra kẽ hở.
Tốt, ta không cùng ngươi nhiều lời.
Ngụy Lương Hiền đứng dậy, chúng ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, việc này vẫn là muốn Tô Mục chính mình quyết định.
Trong vòng 10 ngày, ngươi liên hệ với Tô Mục, khiến cho hắn mau sớm quyết định.
Có tin tức về sau, ngươi trước tiên nói cho ta biết.
Lưu Phong liền cho ta thời gian 10 ngày.
Nói chuyện, hắn đi ra ngoài, 10 ngày sau,
Lưu Phong sẽ lần nữa tới cửa, đến lúc đó muốn cho người ta trả lời chắc chắn.
Được, ta biết rồi. Ngụy Nhu đợi phụ thân rời đi, quay người tiến vào phòng ngủ. Tô Mục đã theo trong nhập định tỉnh lại, nghe được hai người vừa rồi nói chuyện.
Cha ta nói lời, ngươi vừa rồi đều nghe được à?
Ngụy Nhu hỏi, thế nào?
Ngươi ý kiến gì?
Đây là chuyện tốt ta.
Tô Mục cười nói, vì cái gì không đáp ứng?
À. Ngụy Nhu rất đối ngoài ý muốn, Hắc Hổ Bang như vậy đối đãi ngươi, ngươi chịu buông tha bọn hắn?
Này là hai chuyện khác nhau.
Tô Mục đã sớm nghĩ kỹ, ta đáp ứng bọn hắn cầu hòa, không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua bọn hắn.
Ý của ngươi là?
Ngụy Nhu đã hiểu, trước đáp ứng, về sau lại nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn.
Không sai.
Tô Mục gật gật đầu, dù sao ta hiện tại cần thời gian trưởng thành, chỉ cần ta đáp ứng bọn hắn cầu hòa, ít nhất có thể để bọn hắn buông lòng cảnh giác, về sau cũng lại càng dễ đối phó bọn hắn.
Huống chi, nếu là ta không đáp ứng bọn hắn cầu hòa, không chừng bọn hắn sẽ chó cùng rất dậu, không tiếc bất cứ giá nào đối phó ta.
Đến lúc đó không chỉ ta sẽ gặp nguy hiểm, liền các ngươi cũng sẽ đi theo gặp nạn.
Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn không muốn đem bọn hắn khiến quá mau.
Bọn hắn đi cầu hòa, cũng là chính hợp ý ta.
Ta thu chỗ tốt của bọn họ không nói, còn có thể để bọn hắn không nữa bí quá hóa liều.
Tối thiểu nhất sẽ không bắt các ngươi chút giận.
Chờ sống qua trong khoảng thời gian này, thực lực của ta mạnh lên về sau, lại ra tay đối phó Hắc Hổ Bang, chẳng phải là dễ như trở bàn tay.
Hơi dừng lại, Tô Mục tiếp tục nói, vừa vặn ngươi cũng mượn cơ hội tăng lên một ít thực lực, đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu.
Tốt.
Ngụy Nhu vui vẻ đồng ý, ta còn tưởng rằng ngươi không chịu tiếp nhận cầu hòa, đang lo khuyên như thế nào ngươi đây, không nghĩ tới ngươi nghĩ như thế chu toàn.
Ngươi nói không sai, vẫn là trước đáp ứng tốt nhất.
Chẳng qua là, ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất là Hắc Hổ Bang bẫy dập làm sao bây giờ?
Ngụy Nhu vẫn có chút bận tâm, ngươi nên ứng đối ra sao?
Ngươi không phải đều thay ta nghĩ được chưa?
Tô Mục cười nói, ta không ra mặt không được sao?
Đến lúc đó ta để bọn hắn đem đồ vật đưa đến Ngụy phủ, ngươi thay ta nhận lấy.
Hắn kỳ thật trong lòng rõ ràng, Hắc Hổ Bang coi như là chân tâm cầu hòa, cũng là bất đắc dĩ.
Về sau nếu có diệt trừ cơ hội của hắn, đối phương khẳng định không có khả năng bỏ lỡ.
Hắn tự nhiên không cần thiết cùng Hắc Hổ Bang giảng đạo nghĩa. Trước mắt hắn vẫn là dùng tăng cao thực lực làm chủ, coi như nghĩ diệt trừ Hắc Hổ Bang, cũng hữu tâm vô lực.
Còn không bằng các loại, thừa cơ kiếm chút chỗ tốt cũng không tệ.
Đại hắn về sau thực lực mạnh lên, lại ra tay thu thập Hắc Hổ Bang cũng không muộn.
Chương 73, kinh lôi quyền viên mãn, quyền pháp dung hợp tốt.
Ngụy Nhu gật gật đầu, ta cũng là ý tứ này, ngươi có thể không lộ diện, tận lực không muốn lộ diện, đen như vậy Hổ Bang liền không tìm được ngươi.
Không sai.
Tô Mục nói tiếp, chỉ cần bọn hắn tìm không thấy ta, liền sẽ tâm tồn cố kỵ, không dám tùy tiện động các ngươi cũng là an toàn.
Đúng rồi, ngươi muốn cùng bọn hắn nhắc tới điều kiện gì?
Ngụy Nhu có chút hiếu kỳ.
Cho ta ngẫm lại.
Tô Mục rơi vào trầm tư.
Hắn hiện tại cần nhất là công pháp và võ kỹ, còn có bạc.
Đến mức mặt khác cũng không đáng kể,
chỉ cần có thực lực, hắn về sau cái gì cũng không biết yếu.
Vậy sẽ phải hai thứ này,
mà lại được nhiều muốn mới được.
Chờ qua mấy ngày, ngươi đi cùng cha ngươi nói.
Tô Mục rất nhanh quyết định được chủ ý, ta cần 10 vạn lượng bạc, 100 bản công pháp cùng võ kỹ, mặc kệ công pháp gì đều được.
Võ kỹ chỉ cần đao pháp, quyền pháp, tiễn thuật hoặc thân pháp.
Tất cả công pháp và võ kỹ cộng lại, có thể gom góp đủ 140 là đi, điều kiện tiên quyết là không thể lặp lại.
Ngày quy định một tháng, nhường Hắc Hổ Bang nắm công pháp võ kỹ, còn có 10 vạn lượng ngân phiếu, đều đưa đến Ngụy phủ tới.
Hơi dừng lại, Tô Mục nói tiếp, nếu như bọn hắn không có ở kỳ hạn bên trong đưa đến, vậy cũng chỉ có thể sinh tử tương kiến.
Được.
Ngụy Nhu gật gật đầu, liền phải cùng bọn hắn nhiều muốn, để bọn hắn thì đau.
Bất quá, ngươi muốn nhiều như vậy công pháp võ kỹ làm cái gì?
Bác sở trường các nhà nha.
Tô Mục nói ra, chúng ta không có cách nào đạt được cao dài công pháp và võ kỹ, chỉ có thể dùng này loại đần biện pháp, dùng cái này đến để thăng tu vi của mình.
Nguyên lai ngươi là như thế này tu luyện.
Ngụy Nhu cả kinh nói, ngươi thật đúng là một thiên tài, vậy mà có thể làm được dung hội quan thông.
Làm không được cũng phải làm.
Tô Mục nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta điểm xuất phát thấp, lại không có tốt tài nguyên tu luyện, chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ.
Vậy cũng phải có ngộ tính mới được, bình thường người có thể làm không được.
Ngụy Nhu khen, ngộ tính của ngươi thật là tốt.
Tốt, ta phải bắt đầu tu luyện.
Tô Mục không nói thêm lời, nhắm mắt lại, bắt đầu nhập định.
Ta cùng ngươi.
Ngụy Nhu quanh chân ngồi xuống, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện.
10 ngày sau,
buổi sáng,
Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính.
Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 15 tu vi, lục phẩm công pháp, thuần dương công đệ ngũ trọng, 96, võ kỹ. Kinh lôi quyền viên mãn, quyền pháp vũ giai, có thể dung hợp, xuyên dương tiễn pháp viên mãn, tiễn thuật nhị giai, có thể dung hợp, Trảm Nguyệt đao pháp tinh thông, 12, Đạp Tuyết vô ngân viên mãn, thân pháp tam giai, có thể dung hợp, Dên dị quyền, quyền pháp vũ giai, có thể dung hợp, đi qua mấy ngày này khổ luyện, Tô Mục cuối cùng đem kinh lôi quyền luyện tới viên mãn, có thể dung hợp mới.
Quyền pháp.
Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử nghiệm đem kinh lôi quyền cùng Dên dị quyền dung hợp. Sau một khắc, quyền pháp đã dung hợp thành công, trong đầu hắn nhiều một bộ mới quyền pháp, Lôi Minh quyền, lục giai quyền pháp. Thuần Dương công cũng nhanh thăng cấp, mang ý nghĩa hắn sắp tấn thăng ngũ phẩm.
Dùng thực lực của hắn bây giờ, dù cho không đến ngũ phẩm tu vi, cũng không nữa lo lắng Hắc Hổ Bang.
Dù sao kinh lôi quyền vừa thăng cấp, nhường thực lực của hắn lần nữa tăng lên.
Lại thêm Trảm Nguyệt đao pháp cũng thăng cấp, do nhập môn tấn thăng đến tinh thông.
Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, thực lực của hắn được cho là tăng nhanh như gió.
Bất quá, hắn vẫn không muốn buông lỏng.
Tiếp tục.
Tô Mục nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện.
Lúc này Ngụy phủ chủ viện,
Ngụy Lương Hiển vừa nắm Lưu Phong mời đến phòng.
Lưu đường chủ, mau mời ngồi.
Ngụy đại ca.
Lưu Phong sớm đã sửa lại khẩu, xưng Ngụy Lương Hiền vì đại ca, thế nào? Tô Mục hắn đáp ứng cầu hòa sao?
Đáp ứng.
Ngụy Lương Hiền gật gật đầu, Tô Mục cũng không muốn cùng Hắc Hổ Bang là địch, đều là bị bất đắc dĩ. Bây giờ Hắc Hổ Bang cầu hòa, chính hợp hắn ý.
Được.
Lưu Phong thở dài một hơi, hỏi, không biết Tô Mục mở sẽ ra điều gì điều kiện?
Hắn cần bạc, công pháp và võ kỹ.
Ngụy Lương Hiền nắm Tô Mục mở ra điều kiện, kỹ càng nói một lần.
Muốn nhiều bạc như vậy?
Lưu Phong sững sờ nói, chúng ta Hắc Hổ Bang có thể không bỏ ra nổi tới a?
Ta chẳng qua là truyền lời người, không có cách nào cho các ngươi dàn xếp.
Ngụy Lương Hiền mang theo hầy này nói, Tô Mục cho các ngươi một tháng kỳ hạn, để cho các ngươi nắm ngân phiếu cùng công pháp võ kỹ, đưa đến ta này. Nếu như ngươi cho bạc của ta không đủ, ta có thể không có cách nào hướng Tô Mục giao nộp.
Được thôi.
Lưu Phong gật gật đầu, ta sẽ đem lời đưa đến, nhường bang chủ nghĩ biện pháp đi thôi. Thời gian một tháng còn tốt, hẳn là có khả năng chủ đến.
Hắc Hổ Bang gia đại nghiệp đại, khẳng định không có vấn đề.
Ngụy Lương Hiền quyết đủ, mọi thứ dĩ hòa vi quý, vì số tiền tài này, lại cùng Tô Mục đánh lên đến, bây giờ không có tất yếu.
Ta biết.
Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói ra, kỳ thật Tô Mục mở ra điều kiện, cũng không tính quá phận, điều này nói rõ hắn là có thành ý, chúng ta Hắc Hổ Bang cũng muốn xuất ra thành ý của chúng ta.
Vậy thì tốt.
Ngụy Lương Hiền thoáng yên tâm, thở dài, ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ Lưu Đường chủ dịu dắt, nói thật, ta thật không hy vọng ngươi về sau cùng Tô Mục chơi đao gặp nhau.
Ta càng không muốn.
Lưu Phong đời này đều không muốn tái kiến Tô Mục, hắn hiện tại mỗi lúc trời tối đều sẽ làm ác mộng, mơ tới Tô Mục dùng cùng tiễn bắn giết hắn. Trong lòng đã lưu lại bóng ma.
"Tốt, Ngụy đại ca, ta cũng nên đi."
Lưu Phong đứng dậy cáo từ, mặc kệ về sau như thế nào, ta đều hy vọng hai ta giao tình không thay đổi, ngươi vĩnh viễn là ta đại ca.
Về sau còn phải nhiều hơn ỷ vào Lưu Đường chủ.
Ngụy Lương Hiền cười đứng dậy, "Ta đưa ngươi."
Hắn hiện tại tâm tình tốt đẹp,
không chỉ là bởi vì Lưu Phong đối đãi thái độ của hắn,
càng quan trọng hơn là, từ nay về sau, hắn tại Thương Vân Thành cũng xem như nhân vật có mặt mũi.
Xem ở Tô Mục trên mặt mũi, cái nào khó lường kính hắn ba phần.
Huống chi, hắn nhìn mặt mà nói chuyện, đã cơ hồ có thể xác định, Hắc Hổ Bang không có đập bẫy, mà là thành tâm cầu hòa. Như thế hắn về sau cũng sẽ không cần lo lắng Hắc Hổ Bang trả thù. Hắn sẽ chỉ so trước kia lẫn vào càng tốt hơn.
Tất cả những thứ này, đều là Tô Mục công pháp.
Có như thế con rể cũng không tệ.
Chẳng qua là đáng tiếc ra, còn có cái thai hoàng ẩm.
Lúc trước Tô Mục nếu là không có giết Lộc Tam tốt biết bao nhiêu, liền sẽ không đắc tội Lộc Xuân Anh.
Ai?
Đảo mắt lại qua ba ngày.
30 Tết.
Ban đêm.
Trên bàn rượu bày đầy thịt rượu.
Ngụy Nhu cùng Tô Mục ngồi đối diện nhau.
Buổi tối hôm nay, ta cùng ngươi ăn Tết.
Ngụy Nhu bưng chén rượu lên, xong Tô Mục cười nói, ăn Tết tốt.
Ăn Tết tốt.
Tô Mục cũng đi theo nâng chén, cùng Ngụy Nhu đụng đụng chén, hai người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.
Chí ít có 3 năm đi.
Đều là một mình hắn trôi qua năm.
Đừng nói rượu thịt, có thể ăn no bụng đều coi là không tệ.
Vẫn là dựa vào Ngụy Nhu tiếp tế, hắn tại ăn Tết ngày này mới có thể ăn hơi tốt đi một chút.
Thế nhưng cùng hôm nay bàn này thịt rượu không cách nào so sánh được.
Tô Mục bây giờ suy nghĩ một chút, còn có chút cảm xúc.
Đến, dùng nữa.
Ừm.
Hai người đều là bữa, mục lớn ăn thịt.
Thật tốt ta.
Ngụy Nhu giờ phút này cực kỳ vui vẻ, trên mặt thủy chung mang theo cười.
Nàng rất thỏa mãn,
hy vọng có thể một mực như hôm nay như vậy, cùng Tô Mục một chỗ.
Đây là nàng lớn nhất tâm nguyện, thậm chí vượt qua nàng đối thực lực tăng lên khát vọng.
Phải biết, nàng tu võ vốn là vì Tô Mục, nỗ lực tăng cao thực lực là không muốn bị Tô Mục xa xa hạ xuống.
Đời này, nàng chỉ nhận chuẩn Tô Mục một người.
Chương 74, tấn cấp vũ phẩm, thực lực tăng vọt ăn uống no đủ, Tô Mục cùng Ngụy Nhu nói hội thoại, hai người lại tiếp tục tu luyện.
Không biết qua bao lâu, Tô Mục cảm nhận được thân thể biến hóa, ánh mắt lộ ra ý cười.
Tấn cấp, ngũ phẩm tu vi.
Hắn theo một cái yếu đối thiếu niên, đến ngũ phẩm cao thủ, chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian một năm.
Như thế tiến cảnh, khiến cho hắn cực kỳ hài lòng.
Tấn cấp về sau, hắn có khả năng tiếp tục cường hóa thân thể.
Chẳng những có thể luyện ra, luyện gân, luyện cốt, luyện thịt, còn có khả năng luyện ngũ tạng lục phủ.
Bây giờ hắn đã là đồng gia, cốt thép, thiết cốt, thân thể cực kỳ cường hãn.
Lại phối hợp hắn tấn cấp ngũ phẩm về sau, tu vi tăng lên, nhường thực lực của hắn tăng vọt.
Dùng suy đoán của hắn, hắn hiện tại có khả năng dễ dàng chiến thắng Triệu Hổ.
Thứ nay về sau, Hắc Hổ Bang đem không uy hiếp nữa.
Bất quá, để cho an toàn, hắn còn phải đợi thêm các loại mới có thể giết đến tận Hắc Hổ Bang tổng đà.
Chờ hắn thực lực tiến thêm một bước lúc lại nói,
ít nhất cũng phải đi đến tứ phẩm tu vi mới có đầy đủ tự tin.
Huống chi, hắn hướng Hắc Hổ Bang yêu cầu ngân phiếu cùng công pháp võ kỹ, Hắc Hổ Bang còn không có cho đến hắn.
Hắn hiện tại chỉ cần an tâm tu luyện liền tốt.
Bất quá trước đó, hắn còn có chuyện muốn làm.
Dung hợp công pháp,
mở ra giao diện thuộc tính, ánh mắt quét đến công pháp cái kia một cột.
Công pháp, thuần dương công viên mãn, công pháp vũ giai, có thể dung hợp, liệt dương công pháp vũ giai, có thể dung hợp.
Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu dung hợp hai loại công pháp.
Chỉ một lúc sau, công pháp dung hợp thành công, trong đầu hắn nhiều hơn một loại công pháp mới, Xích Diễm Quyết,
lục giai công pháp.
Nếu như đem bộ công pháp này luyện đến cực hạn, có thể đem tự thân linh lực hóa thành xích diễm, dùng hỏa diễm phương thức tiến hành công kích.
Nếu là lại phối hợp hỏa thuộc tính đao pháp, sẽ tăng thêm uy lực.
Quá tốt rồi.
Tiếp tục tu luyện.
Đảo mắt đã vượt qua 15, ngày này là ngày 16 tháng Giêng.
Buổi sáng,
Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính.
Tính danh, Tô Mục, tuổi tác, 16 tu vi, ngũ phẩm công pháp, Xích Diễm Quyết đệ lục trọng, 12, võ kỹ, Lôi Minh Quyền tinh thông, 8, Xuyên Dương Tiễn pháp biến mãn, tiễn thuật nhị giai, có thể dung hợp, Trảm Nguyệt đao pháp tiểu thành, 3, Đạp Tuyết Vô Ngân viên mãn, thân pháp tầng dài, có thể dung hợp, đã qua năm, Tô Mục 16 tuổi. Những ngày gần đây, hắn một mực trốn ở Ngụy phủ tu luyện, thế nào đều không đi. Trảm Nguyệt Đao pháp lần nữa thăng cấp, do tinh thông tấn thăng làm tiểu thành. Lôi Minh Quyền cũng do nhập môn tấn thăng làm tinh thông. Lại thêm công pháp tiến cảnh, nhường thực lực của hắn bước tăng lên. Mặc dù tu vi của hắn còn xa chưa đi đến tứ phẩm, thế nhưng thực lực chân chính của hắn cùng tứ phẩm võ giả đã không kém được quá nhiều. Thật muốn giao thủ với nhau, dù cho không thắng được đối phương, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Lúc này, bên ngoài truyền đến trận trận tiếng ồn ào. "Ta đi ra xem một chút." Ngụy Nhu đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy Ngụy Lương Hiền mang theo mấy tên nha hoàn vào phòng. Mỗi cá nhân trên người đều đeo một cái túi lớn quả. "Cha, chuyện gì xảy ra?" "Đây là Hắc Hổ Bang đưa tới." Ngụy Lương Hiền ra hiệu nha hoàn đem bao bọc đông xuống, "Các ngươi tất cả đi xuống đi." "Đúng, lao ra." Đợi bọn nha hoàn rời đi, Ngụy Lương Hiền xuất ra một sấp ngân phiếu, đưa cho Ngụy Nhu, "Đây là 10 vạn lượng ngân phiếu. Bọn hắn thật đúng là đưa tới." Ngụy Nhu rất đỗi kinh hỉ, không nghĩ tới Hắc Hổ Bang thật nhận sợ. "Đúng vậy a." Ngụy Lương Hiền gật gật đầu, "Còn có những công pháp này cùng bọc kỹ, ngươi cũng nhận lấy đi, chờ Tô Mục tới, ngươi cùng nhau giao cho hắn." "Được." Ngụy Nhu đem bao bọc đều mở ra, lộ ra công pháp bên trong cùng bọc kỹ. "Ta đi, chính ngươi thu thập một chút đi." Ngụy Lương Hiền không dừng lại thêm, quay người rời đi. "Ngươi nhanh ra tới nhìn một chút." Ngụy Nhu trên mặt mang theo cười, chào hỏi Tô Mục một tiếng. "Tới." Tô Mục rất mau tới đến Ngụy Nhu bên người, nhìn trên bàn cái kia từng đống công pháp và bọc kỹ, cảm thấy thỏa mãn. "Cho." Ngụy Nhu cầm trong tay ngân phiếu đưa cho Tô Mục, "Ngươi số một cái đi." "Không cần số." Tô Mục tiếp nhận ngân phiếu, tiện tay ôm vào trong lòng. Sau đó hắn bắt đầu kiểm kê công pháp và võ kỹ. Tổng cộng có 30 bản công pháp, 30 bản quyền pháp, 20 bản đao pháp, cộng thêm 15 bản thân pháp, 5 bản tiên pháp. Cộng lại vừa vặn 100 bản. Bất quá, trong đó có mười mấy bản lúc trước hắn luyện qua. Chân chính có thể sử dụng, chỉ còn lại có hơn 80 bản. Vậy cũng không ít. Đầy đủ hắn tu luyện tới tam phẩm. Sau đó, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem những công pháp này cùng võ kỹ dung hợp. Tô Mục bắt đầu cẩn thận lật xem những công pháp này cùng võ kỹ, không ngừng dung hợp. Dùng trọn vẹn hơn 10 ngày, hắn mới đưa những công pháp này cùng võ kỹ dung hợp hoàn thành. Hắn đại thể tính một cái, nếu là lại thêm hắn đã học qua công pháp và võ kỹ, ít nhất có thể dung hợp ra một bản tứ giai tiễn thuật, một bản ngũ giai thân pháp, một bản lục giai đao pháp, một bản thất giai quyền pháp, cộng thêm một bản thất giai công pháp. Chờ hắn đem những công pháp này cùng võ kỹ đều tu luyện đến viên mãn, thực lực khẳng định sẽ tăng vọt. Bất quá, vậy cần thật lâu sau đó. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, hắn có đầy đủ công pháp võ kỹ có khả năng tu luyện. Là thời điểm ra cửa. Ăn xong điểm tâm, Tô Mục cùng Ngụy Nhu nói một tiếng, lặng lẽ rời đi Ngụy phủ. Bây giờ đi trên đường, hắn đã không cần né tránh, cũng không cần lại lo lắng bị Hắc Hổ Bang người thấy. Hắn có khả năng giống người bình thường như thế sinh sống. Đi vào cửa thành Bắc, Tô Mục thuận lợi ra khỏi thành, dọc theo đường núi tiến vào núi. Rất dễ dàng tìm tới cái kia gian nhà đá nhỏ, xa xa liền thấy Từ Bân đám người đang ở ngoài phòng bận rộn. "Huynh đệ, ngươi đến rồi." Từ Bân thấy hắn, mang theo mọi người đón. "Chúng ta đều nghe nói, ngươi ngày đó tại Thâm Trúc đường phố đại khai sát giới, giết Hắc Hổ Bang quỷ khóc sói gào, nghe tin đã sợ mất mật." "Đúng vậy a, quá hết giận. Chúng ta đang nghe đều cảm thấy đã biển. Thật đúng là thoải mái." Mọi người từng cái cảm xúc xúc động, nhìn về phía Tô Mục ánh mắt mang theo khâm phục cùng cảm kích. "Đúng rồi, làm sao lại còn lại các ngươi có mấy người?" Tô Mục nhìn chung quanh một lần, chỉ còn lại không đến 10 người, cơ hồ đều là Từ Bân trước đó thủ hạ. "Những người kia đâu?" "Bọn hắn đều đi." Từ Bân nói ra, tham dò được Hắc Hổ Bang tin tức về sau, chúng ta đều cảm thấy Hắc Hổ Bang tạm thời không để ý tới chúng ta. Bọn hắn rất nhớ nhà, lại thêm sắp hết năm, tại đây đợi không ở, đều đi. Trước khi đi, bọn hắn đều lưu lại địa chỉ, trở về sau tiến đánh Hắc Hổ Bang lúc, để cho ta lại đi liên hệ bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ đến đây tương trợ. Nói đến đây, Từ Bân chỉ sau lưng mấy người, nói ra, đến tại chúng ta mấy cái, đều đem người nhà tiếp ra khỏi thành, giống như trước một dạng, dựa vào đi săn mà sống. "Từ đại ca, ta tạm thời tiếp nhận Hắc Hổ Bang cầu hòa." Tô Mục nói ra, "Các ngươi cũng là an toàn, Hắc Hổ Bang sẽ không lại đối phó các ngươi còn giống như tiểu trước đây, thu lấy con mồi đi." "Tốt, kỳ thật chúng ta cũng nghe nói." Từ Bân không có ngoài ý muốn, gật gật đầu, không nghĩ tới Hắc Hổ Bang cũng có nhận sợ thời điểm. "Bất quá, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, ta luôn cảm thấy bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ." "Ta biết." Tô Mục cười cười, "Ta cũng không có khả năng buông tha bọn hắn, thù này sớm muộn muốn báo." "Không sai." Từ Bân nắm chặt nắm đấm, "Còn có lúc trước bán chúng ta người kia, ta nhất định phải tự tay giết hắn." Chương 75, sinh nhật mở tiệc chiêu đãi người kia gọi là cái gì nhỉ? Tô Mục mơ hồ có chút ấn tượng, giống như gọi Triệu Quyền. "Liên là hắn." Từ Bân hận đến nghiến răng nghiến lợi, "Ta một mực coi hắn làm huynh đệ, hắn lại bán ta. Mẹ nó, hắn ở nơi nào?" Tô Mục nói ra, "Ta đi giết hắn." "Huynh đệ, thật không cần." Từ Bân căm hận nói ra, "Thù này, ta nhất định sẽ tự tay báo." "Được." Tô Mục không lại kiên trì, "Về sau nếu có cần, ngươi cứ mở miệng. Yên tâm đi." Từ Bân cười nói, "Ta sẽ không cùng ngươi khách khí." "Vậy thì tốt." Tô Mục suy nghĩ một chút, nói ra, "Chờ diệt trừ Hắc Hổ Bang về sau, ta lại cho các ngươi nghĩ những đường ra khác, hiện tại liền tạm thời ủy khuất các ngươi." "Này có ủy khuất gì?" Từ Bân nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mục, "Huynh đệ không cần vì ta nhóm lo lắng, chúng ta nguyên bản là thợ săn, không đi săn làm cái gì?" Lại nói, "Chúng ta sớm đã thành thói quen cuộc sống như vậy, không có cảm thấy khổ, ngược lại thích thú." "Được, ta đây an tâm." Tô Mục gật gật đầu, "Ta không có chuyện khác, hôm nay tới liền là xem các ngươi. Đã các ngươi đều rất tốt, ta liền không nhiều chờ đợi. Chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Mục hướng mọi người ôm quyền, cáo tử. Huynh đệ đi thong thả. Mọi người ôm quyền đáp lễ, đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi. 10 ngày sau, mùng 10 tháng 2, buổi chiều, Tô Mục giống thường ngày, trong sân luyện đao pháp. Ngụy Nhu thì tại cách đó không xa luyện quyền. Hai người mỗi ngày đều sẽ như này. So sánh với Tô Mục, Ngụy Nhu tiến cảnh mặc dù chậm rất nhiều, nhưng nếu cùng những người khác so sánh thì muốn mau hơn không ít. Lại thêm nàng chăm chỉ, nội tính cũng không tệ, còn thường xuyên khiêm tốn hướng Tô Mục thỉnh giáo, để cho nàng được ích lợi không nhỏ. Ngay tại vài ngày trước, Ngụy Nhu đã thành công tấn cấp bát phẩm, kinh hồng quyền cũng tu luyện đến đại thành, khiến cho nàng thực lực đại trướng. Tới gần trạm vạng tối lúc, Tiểu Kỳ từ bên ngoài tiến đến, trong tay cầm một trang giấy, đưa cho Tô Mục, Kim Sa Bang phái người đưa tới thiệp mời. Ồ, Tô Mục tiếp đi tới nhìn một chút, nguyên lai sau 6 ngày là Kim Sa Bang bang chủ thọ yến, mời hắn tiến đến dự tiệc. Chuyện gì a? Ngụy Nhu đi tới, thấy trên thiệp mời chữ, nhíu mày, ngươi đi không? Vẫn là đi đi. Tô Mục suy nghĩ một chút, nói ra, Kim Sa Bang trước đó đã giúp ta nhiều lần, không đi lộ ra quá bất cận nhân tình, đang thật là có chút sự tình ta muốn tìm bọn hắn thương lượng. Cũng thế. Ngụy Nhu gật gật đầu, không đi xác thực không tốt lắm. Bất quá, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Trước ngươi ra ngoài đều vô sự, nhưng nếu như đi dự tiệc, sẽ bị người ta biết hành tung. Nếu như Hắc Hổ Bang có ý muốn đối phó ngươi, có lẽ sẽ ở nửa đường chặn giết ngươi. Ta luôn cảm thấy bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ngươi giết bọn hắn nhiều người như vậy, lại muốn bọn hắn nhiều bạc như vậy, bọn hắn sẽ chỉ hận ngươi hơn. Chỉ bất quá khổ vì tìm không thấy cơ hội đối phó ngươi thôi. Một khi có cơ hội, bọn hắn sẽ không chút do dự ra tay. Ngụy Nhu quên nhủ, kỳ thật không đi tốt nhất. Không có việc gì, ta sẽ cẩn thận. Tô Mục kỳ thật cũng nghĩ đến, mà lại có cách đối phó. Hắn có khả năng để trước mấy ngày đi Kim Sa Bang, sau đó tại Kim Sa Bang ở một đoạn thời gian, trở lại. Hắc Hổ Bang đoán không được hành tung của hắn, coi như muốn đối phó hắn, cũng không có cách nào. Huống chi, dùng thực lực của hắn bây giờ, còn thật không sợ Hắc Hổ Bang. Dù cho đối phương dốc hết toàn lực, hắn cũng có biện pháp thoát thân. Cho nên, không có gì đáng lo lắng. Được thôi, chính ngươi quyết định. Ngụy Nhu thấy Tô Mục tâm ý đã quyết, không nữa quên nhiều, cười nói, tới đi, theo ta biết luyện quyền. Được. Tô Mục làm dáng, bồi Ngụy Nhu bắt đầu luyện quyền pháp. Đảo mắt qua 3 ngày. Buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 16 tu vi, ngũ phẩm công pháp, Xích Diễm Quyết đệ lục trọng, 36, võ kỹ, Lôi Minh quyền tiểu thành, 11, Xuyên Vân Tiễn pháp tiểu thành, 25, Trảm Nguyệt Đao pháp đại thành, 15, Thần Long Bách biến tiểu thành, 3, gần 1 tháng, Lôi Minh quyền lần nữa thăng cấp, do tinh thông tấn thăng đến tiểu thành. Trảm Nguyệt Đao pháp bị hắn tu luyện đến đại thành. Còn có mặt khác mới dung hợp thành công tam giai tiễn thuật, Xuyên Vân Tiễn pháp cũng tu luyện đến tiểu thành. Lại thêm vừa dung hợp tứ giai thân pháp, Thần Long Bách biến, đồng dạng bị hắn tu luyện đến tiểu thành. Cái này khiến thực lực của hắn lần nữa tăng lên trên diện rộng. Mặc dù đối mặt tứ phẩm võ giả, Tô Mục cũng có lòng tin chiến thắng đối phương. Vậy là được rồi, không có gì đáng lo lắng. Đi Kim Sa Bang. Tô Mục cùng Ngụy Nhu nói một tiếng, lặng lẽ rời đi Ngụy phủ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Kim Sa Bang tổng đà. Đi vào trước sân môn, Tô Mục xuất ra thiệp mời, đưa cho thủ vệ hai tên người áo xám, ta là tới tham gia thọ yến. Ồ, thủ vệ hai người, thần sắc đều hơi nghi hoặc một chút, nghĩ thầm còn kém 3 ngày, liền đến chúc thọ rồi. Mà lại, này người thậm chí ngay cả phần lễ vật đều không mang. Cũng quá không ra gì đi. Nghĩ thì nghĩ, hai người đều không dám nói thêm cái gì. Một người trong đó tiếp nhận thiệp mời, nhìn kỹ, lập tức đổi sắc mặt, nắm thiệp mời đưa trả lại cho Tô Mục, thần sắc trở nên cung kính vô cùng, nguyên lai là ngài à, mau mời tiến bảo. Không cần thông báo sao? Tô Mục cầm lại thiệp mời, không có vội vã đi vào. Dĩ nhiên không cần. Người kia cười nói, bang chủ cố ý đã phân phó, về sau chỉ cần ngài tới, có thể tự động tiến bảo. Được. Tô Mục gật gật đầu, cất bước tiến nhập sân môn. Hô. Người kia lúc này mới giãn nhẹ một hơi, lau mồ hôi trên trán. Hắn không phải là Tô Mục à? Một người khác nhỏ giọng hỏi. Chính là hắn. Người kia vẫn lòng còn sợ hãi, bây giờ hắn nhưng là Thương Vân Thành đại nhân vật, ta thế nào có thể chọc được. Đúng vậy a. Một người khác cũng có chút nghĩ mà sợ, ta nghe nói, liền Hắc Hổ Bang đều hướng hắn nhận sợ. Quá lợi hại. Còn trẻ như vậy, đến cùng tu luyện thế nào? Thật đúng là thiên tài. Hai người khe khẽ bàn luận lấy, thỉnh thoảng quay đầu coi trọng Tô Mục liếc mắt. Mà Tô Mục lại sớm đã đi xa. Lần trước hắn mặc dù ở lại đây qua một đoạn thời gian, nhưng một mực không chút ra cửa. Kim Sa Bang bên trong rất nhiều người đều chưa thấy qua hắn, vừa rồi hai người kia không biết hắn cũng là như thường. Một đường thông suốt, đi vào đỉnh núi, Tô Mục không có dừng lại, trực tiếp tiến vào cầu Bạch Ngọc Trô ở biển nhỏ. Bạch Ngọc tiểu mặt mỉm cười, ra đón, ngươi có thể tính lộ diện, muốn gặp ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng. Không có cách nào. Tô Mục cười nói, ta đắc tội Hắc Hổ Bang, không tránh không được a. Ngươi là tại trốn tránh luyện công a. Bạch Ngọc tiểu lườm hắn một cái, dùng thực lực ngươi bây giờ, làm sao có thể sợ hai Hắc Hổ Bang. Mọi thứ cẩn thận chút tốt. Tô Mục nhẹ nhàng lắc đầu, mấy lần trước cũng là may mắn mà có ngươi hỗ trợ, ta mới có thể vượt qua cửa ải khó. Hai người nói chuyện vào phòng, phân biệt ngồi xuống. Có thị nữ tới dâng lên nước trà. Ngươi không cần khách khí với ta. Bạch Ngọc Tiều cười nói, ta sớm đã đem ngươi trở thành bằng hữu, nếu hai ta là bằng hữu, ta giúp ngươi cũng là nên. Chương 76, Kim Sa Bang ý đồ chân chính bất quá, mặt mũi ngươi thật là lớn, liền mặc trúc đều chịu vì ngươi ra mặt. Bạch Ngọc Tiều nhịn không được khen, còn có thực lực của ngươi, thật làm cho ta bội phục, so ta mạnh hơn nhiều lắm. ngươi cũng không cần lại khen ta. Tô Mục nói đùa, bằng không, ta sợ sẽ đắc ý quên hình. Ngươi có thể nói ra câu nói này, đã nói lên ngươi rất thanh tỉnh. Bạch Ngọc Tiểu cười nói, ta vậy mới không tin, ngươi sẽ đắc ý quên hình. Vẫn là Ngọc tỷ hiểu ta. Tô Mục cùng Bạch Ngọc Tiểu đã rất quen, ở chung dâng lên cũng cực kỳ dễ dàng. Ngày đó ta cũng tại Thẩm Trúc đường phố. Bạch Ngọc Tiểu nhớ tới ngày đó tình cảnh, y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thấy ngươi tại Hắc Hổ Bang vây công dưới, thành thạo điêu luyện. Không chỉ toàn thân trở ra, còn giết ngược lại nhiều người như vậy, thậm chí đánh tan đối phương. Ta lúc ấy liền cảm thấy, chúng ta Kim Sa Bang phạm vào một sai lầm. Kỳ thật trước ngươi đề nghị rất tốt, là chúng ta cẩn thận quá mức, đến mức thất thất lương cơ. Bằng không mà nói, chúng ta ngày đó liền có cơ hội đem Hắc Hổ Bang diệt trừ. Việc này cũng tại ngươi. Nói chuyện, Bạch Ngọc Tiểu đột nhiên trừng Tô Mục liếc mắt, ngươi làm gì muốn hướng ta giấu giếm thực lực? Nói sớm ngươi đạt đến lục phẩm đỉnh phong, thậm chí ngũ phẩm, chúng ta khẳng định sẽ đồng ý đề nghị của ngươi. Ngươi cũng không có hỏi a? Tô Mục cười cười, cái này cũng có thể bán ta. Vậy thì tốt, ta hiện đang hỏi ngươi, ngươi cũng không nên giấu giếm ta à? Bạch Ngọc Tiểu trong mắt lóe lên một tia gian xảo, ngươi bây giờ đến tuột cùng là tu vi gì? Không dối gạt ngươi, ta vừa tiến vào ngũ phẩm. Tô Mục như nói thật nói, tu vi của hắn xác thực như thế, nhưng thực lực chân chính lại vượt xa tại này. Đủ loại viên mãn võ kỹ đối với hắn tăng thêm, không thể so công pháp kém. Quả nhiên là ngũ phẩm. Bạch Ngọc Tiểu trong lòng đã có suy đoán, có thể khi nàng chân chính xác nhận lúc, vẫn còn có chút kinh ngạc. Phải biết, Kim Sa Bang chỉ có một tên ngũ phẩm cường giả, mà nàng mới vẹn vẹn thất phẩm tu vi. Nghe nói Tô Mục tu võ mới vẹn vẹn thời gian một năm, mà nàng ít nhất luyện vài chục năm. Ở trong đó chênh lệch có thể nghĩ, ngươi thật đúng là cái tu võ kỳ tài. Bạch Ngọc Tiểu nhịn không được tán thán nói, liền tiên phú mà nói, dù cho siêu cấp môn phái hạch tâm đệ tử, cũng chưa chắc có thể so đến được ngươi. Ngọc tỷ cũng quá thấy ta. Tô Mục khiêm tốn nói, ta sao có thể cùng siêu cấp môn phái đệ tử so sánh? Chớ nói chi là hạch tâm đệ tử, làm sao không thể so sánh? Bạch Ngọc Tiểu phản bác, trong lòng ta, ngươi mạnh hơn bọn họ được nhiều. Ngươi đừng quên, ngươi căn bản không có người chỉ bảo, lại không có tốt công pháp và võ kỹ, càng không có mặt khác tài nguyên tu luyện. Nhưng mặc dù dạng này, tốc độ tu luyện của ngươi lại không so với bọn hắn chậm. Nói đến đây, Bạch Ngọc Tiểu nhìn Tô Mục liếc mắt, nếu là trái lại, ngươi là siêu cấp môn phái hạch tâm đệ tử, tiến cảnh chỉ sẽ nhanh hơn. Ta cũng không có cơ duyên như vậy. Tô Mục có chút hiếu kỳ, những cái kia siêu cấp môn phái là thế nào thu đồ đệ? Nó như thế nào đây? Bạch Ngọc Tiểu lắc đầu, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ tin đồn qua một chút nghe đồn. Nghe nói siêu cấp môn phái sẽ có người đặc biệt phụ trách này một khối. Bọn hắn sẽ đi thăm các nơi, tìm kiếm tư chất cùng nội tính đều đối lập không sai thiếu niên nam nữ, đưa đến môn phái. Đi qua nghiêm khắc sát hoạch về sau, mới có thể lưu ở bên trong môn phái. Sau đó lại căn cứ đến tiếp sau biểu hiện, tới quyết định những đệ tử trẻ tuổi này thân phận. Chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, còn có hạch tâm đệ tử. Tuổi tác bình thường là tại 12 tuổi trở xuống. Căn cứ thiên phú cũng sẽ thích hợp nối lòng tuổi trẻ, nhưng bình thường sẽ không vượt qua 16 tuổi. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại trong đó thu đồ đệ phương thức. Cũng là người nhà bình thường hải tử, nhất có cơ hội tiến vào siêu cấp môn phái phương thức. Tựa như Lộc Xuân Anh, liền là dựa vào loại phương thức này, tiến vào siêu cấp môn phái. Hơi dừng lại, Bạch Ngọc Tiểu tiếp tục nói, ta nghe nói ngươi cùng Lộc Xuân Anh có thủ, đối với ngươi mà nói, đây là cái to lớn thai hoàng ẩm. Ta biết. Tô Mục gật gật đầu, cho nên ta mới không dám có chút buông lỏng, mỗi ngày khổ luyện không ngừng, chính là vì ứng đối tương lai nguy hiểm. Kỳ thật, liền tiên phú mà nói, Lộc Xuân Anh không nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Bạch Ngọc Tiểu thở dài, chỉ bất quá nàng tu luyện sớm, thực lực hôm nay hẳn là tại ngươi phía trên, về sau có tài nguyên tu luyện gia trì, có lẽ sẽ một mực để ép ngươi. Này còn không có gì, chủ yếu nhất là sau lưng nàng có siêu cấp môn phái duy trì, thật muốn tìm ngươi báo thủ, có lẽ sư môn của nàng cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Đó mới là đau đầu nhất. Mặc kệ tu luyện của ngươi thiên phú tốt bao nhiêu, đều không có cách nào cùng siêu cấp môn phái đối kháng. Thậm chí về sau, ngươi nghĩ thắng nổi Lộc Xuân Anh cũng khó khăn. Bởi vì trong tay ngươi không có cao dài công pháp và võ kỹ, tu luyện sớm muộn cũng sẽ gặp được bình cảnh. Lại thêm không ai chỉ bảo, tại tương lai một ngày nào đó, tu vi của ngươi rất có thể chỉ trệ không tiến. Trừ phi ngươi cũng có thể giống như Lộc Xuân Anh, gia nhập một cái nào đó siêu cấp môn phái, như thế cũng không cần lại lo lắng. Bạch Ngọc Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá, này rất khó. Đúng vậy a, ta hiểu rõ. Tô Mục thật không có lo lắng quá mức. Dù sao hắn không tồn tại công pháp và võ kỹ vấn đề, cũng không cần lo lắng tu luyện bình cảnh vấn đề. Đương nhiên, đây là hắn bí mật lớn nhất, không cần nói rõ với người khác. Mặc dù bây giờ ngươi nhỏ có danh thành, lại chỉ cực hạn tại Thương Vân thành phụ cận. Bạch Ngọc Tiểu nói tiếp, chứ không nói có thể hay không chuyển đến siêu cấp môn phái nơi đó, mặc dù bọn hắn biết, cũng chưa chắc sẽ thu người nhập môn. Ngươi đã 16 tuổi, cơ hội qua bọn hắn thu đồ đệ tuổi tác, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, xem vận khí đi. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Mặc dù thêm không vào được siêu cấp môn phái, ngươi còn có lựa chọn khác. Ngươi có khả năng gia nhập một phương nào thế lực? Nói thí dụ như bám vào thế gia, bang hội, thậm chí quân doanh. Bạch Ngọc Tiểu khuyên nhủ, nhưng bất kể nói thế nào, và ngươi một cá nhân đơn đả độc đấu, khẳng định là không được. Ừ, ta biết. Tô Mục hiểu rõ đối phương là hảo tâm, mặc dù trong lòng xem thường, nhưng cũng hết sức nghe khuyên gật đầu. Tốt, nói cho ngươi nhiều như vậy, đều quên nói chuyện chính. Bạch Ngọc Tiểu cười nói, sở dĩ mời ngươi tham gia bang chủ thọ yến, cũng có chuyện thương lượng với ngươi. Ngươi nói. Tô Mục vừa bạn cũng có chuyện tìm đối phương thương lượng. Chúng ta chuẩn bị liên hợp mặt khác bang hội, chung nhau đối phó Hắc Hổ Bang. Bạch Ngọc Tiểu nghiêm mặt nói ra, cần sự gia nhập của ngươi. Không có vấn đề. Tô Mục không chút do dự, một lời đáp ứng. Cái này vốn là cũng là ý nghĩ của hắn. Ta biết, ngươi đáp ứng Hắc Hổ Bang cầu hòa, chẳng qua là tạm thời. Câu Bạch Ngọc nói ra, Hắc Hổ Bang cũng giống vậy, giữa các ngươi cừu hận không có khả năng hóa giải, chỉ có thể dùng sinh tử tương kiến. Bây giờ Hắc Hổ Bang thực lực đại tổn, đúng là chúng ta diệt trừ cơ hội của bọn hắn. Bình thường bị Hắc Hổ Bang lấn ép tiểu bang hội, đều giận mà không dám nói gì. Bây giờ lại có diệt trừ Hắc Hổ Bang cơ hội, chắc hẳn bọn hắn cũng không nguyện ý buông tha. Bằng không, chờ Hắc Hổ Bang khôi phục thực lực, tương lai bọn hắn khó tránh khỏi sẽ tiếp tục nhận ức hiếp. Cho nên, chúng ta nhất định phải thừa dịp hiện tại, Hắc Hổ Bang thực lực thời khắc yếu đuối nhất, diệt trừ nó. Chương 77, Hắc Hổ Bang tính toán các ngươi chuẩn bị lúc nào tiến công Hắc Hổ Bang. Tô Mục nói ra, đến lúc đó ta nhất định toàn lực phối hợp. Hẳn là không dùng đến quá lâu. Bạch Ngọc Kiều suy nghĩ một chút, nói ra, trong vòng một tháng khẳng định động thủ. Được. Tô Mục gật gật đầu, định tốt về sau, phái người đi ngụy phủ cho ta đưa phong thư. Hà tất như thế phiền phải đâu. Bạch Ngọc Kiều khuyên nhủ, ngươi dứt khoát ở ta nơi này ở, có việc chúng ta cũng tốt cùng một chỗ thương lượng. Ta biết ngươi không yên lòng ngụy gia, sợ Hắc Hổ Bang hướng bọn hắn động thủ. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi không có việc gì, bọn hắn liền sẽ không có việc gì. Tại giết trước ngươi, Hắc Hổ Bang không có có tâm tư đối phó người khác. Huống chi, ngươi đến đây dự tiệc tin tức khẳng định sẽ truyền đi. Chờ ngươi xuống núi lúc, nói không chừng Hắc Hổ Bang sẽ còn thừa cơ phục kích ngươi, đến lúc đó ngươi ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi an tâm ở ta nơi này ở, ngụy gia bên kia, tự nhiên có ta phái người chiếu khán, không có việc gì. Bạch Ngọc điều lời thề son sắt cam đoan, nếu là thật xảy ra chuyện, ngươi bắt ta là hỏi. Cũng tốt. Tô Mục không có cân nhắc quá lâu, đáp ứng, ta đây ngay tại ngươi này nhiều ở ít ngày. Vừa vặn mượn trong khoảng thời gian này, thật tốt tăng lên một ít thực lực, không cần buôn ba qua lại. Chủ yếu nhất là, quả thật có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Hắn luôn cảm thấy, Hắc Hổ Bang sẽ thừa dịp lần này thọ yến, động thủ với hắn. Mặc dù hắn không sợ, nhưng không cần thiết lâm vào đối phương phòng lọng. Như thế quá bị động. Hắn chỉ cần tại Kim Sa Bang ở thêm chút thời gian, có lẽ sẽ phá đi Hắc Hổ Bang kế hoạch. Này mới đúng mà. Bạch Ngọc Kiều hết sức vui mừng, trước đó gian phòng còn giữ lại cho ngươi, ngươi đi qua ở là được. Được. Tô Mục đứng dậy nói ra, ta đây đi, ngươi không cần theo ta, nhanh đi mau lên. Được, ta đi trước tìm bang chủ nói chút chuyện. Bạch Ngọc Kiều cười nói, chờ ta trở lại, bồi ngươi tốt nhất uống mấy chén. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Tô Mục đi vào hắn trước kia ở gian phòng, đóng cửa lại, bắt đầu tính toán tu luyện. 3 ngày sau, ngày 16 tháng 2, là Bạch Trạch Xuyên 50 tuổi đại thọ. Theo buổi sáng bắt đầu, Kim Sa Bang liền dị thường náo nhiệt. Huynh đệ trong bang đứng xếp hàng, vì Bạch Trạch Xuyên chúc thọ. Có rất nhiều người còn chuẩn bị hạ lễ. Tới gần giữa trưa lúc, trên núi càng thêm náo nhiệt. Lên núi khách khứa nối liền không dứt, tiếng người cười nói nói, mỗi người đều mang đến có giá trị không nhỏ lễ vật. Bọn hắn đến từ thế lực khắp nơi, dùng Thương Vân Thành lớn tiểu bang hội làm chủ. Cũng có nơi đó phú thương, cùng với địa chủ, gia đình giàu có, chờ một chút, mong muốn mượn cơ hội định đoạt Kim Sa Bang người. Bạch Trạch Xuyên chỗ ở tòa biệt kia, sớm đã bày xong mấy chục tấm cái bàn, mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Kim Sa Bang đầu mục lớn nhỏ đều bồi ngồi tại trái phải. Đến mức trong bang bình thường bang chúng thì có an bài khác. Toàn bộ Kim Sa Bang đều tại thỏa thích cùng hoàn. Tô Mục được an bài tại cùng Bạch Trạch Xuyên một bàn, mà lại ngồi tại chủ khách vị trí. Bạch Ngọc Điều cũng tại một bàn này, vừa lúc được an bài tại Tô Mục bên người. "Đến, ta giới thiệu cho các ngươi." Đợi khách khứa đến đông đủ, Bạch Trạch Xuyên đứng dậy giới thiệu nói, "Vị này liền là Tô Mục, gần nhất quật khởi thiếu niên anh hùng, cửu ngưỡng đại danh. Đã sớm nghe được nghe đồn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." "Bội phục." Mọi người cùng Tô Mục hàn huyên, trong miệng nói xong lời khách khí, thái độ cực kỳ cung kính. "Vị này là Thanh Ý Bang bang chủ, Ngụy Tinh An." "Xích Diễm môn môn chủ, Tố Huy." "Hạc Mây Đường đường chủ, Diệp Hạc Minh." "Khói Tím các chủ, Liễu Thành Lâm." Bạch Trạch Xuyên vì Tô Mục lần lượt giới thiệu ngồi cùng bàn khách khứa, đều là các đại bang hội thủ lĩnh. "Kính đã lâu, kính đã lâu." Tô Mục mặc dù không quá ưa thích loại trường hợp này, nhưng nếu tới, cũng chỉ có thể làm sơ đối phó. "Chư vị đều ngồi đi." Chúng nhân ngồi xuống, đợi rượu món ăn lên, dồn dập bưng chén rượu lên, lẫn nhau mời rượu. "Tô huynh đệ, ta tới kính ngươi một chén." Bạch Trạch Xuyên bưng chén rượu lên, nhìn về phía bên người Tô Mục, "Cảm tạ ngươi có thể nể mặt tham gia ta thọ yến, nên ta kính ngươi mới là." Tô Mục bưng chén rượu lên, cùng Bạch Trạch Xuyên đụng đụng chén, may mắn mà có bang chủ trưởng nghĩa ra tay, ta mới có thể an ổn ngồi tại đây uống rượu. "Tô huynh đệ không cần phải khách khí." Bạch Trạch Xuyên cười nói, "Tới đi, cạn ly." "Cạn ly." Hai người đụng đụng chén, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. "Tô Mục, ta cũng muốn kính ngươi một chén rượu." Bạch Ngọc Kiều cười nâng chén, "Rất vinh hạnh có thể cùng ngươi quen biết, càng làm cho ta cao hứng là có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, ta thật rất vui vẻ." "Ta cũng thế." Tô Mục cho mình đổ đầy rượu, bưng chén rượu lên, "Ngọc tỷ, ngươi đối ta tình nghĩa, ta sẽ thủy chung ghi khắc, về sau nếu như ngươi gặp được khó khăn, ta cũng sẽ không chút do dự giúp ngươi. Cùng ta còn khách khí làm gì?" Bạch Ngọc Kiều cùng Tô Mục đụng đụng chén, cười nói, "Hết thảy đều tại trong rượu." "Được." Tô Mục khẽ gật đầu, "Cạn ly." "Cạn ly." Mọi người ăn uống linh đình, bầu không khí tốt đẹp. Ngụy Tinh An, Diệp Hạc Minh, Tố Huy, Liêu Thành Lâm, còn có mấy vị khác đang ngồi bàn chủ, dồn dập đứng dậy, hướng Tô Mục mời rượu. Tô Mục ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng mọi người uống thông khoái. "Tốt, thật sự sảng khoái nhanh. Quả nhiên không hổ là thiếu niên anh hùng, liên tiểu lượng đều không tầm thường." "Bội phục." Mọi người đối Tô Mục khen không dứt miệng. Bữa cơm này một mực ăn vào tới gần trạm vào tối mới kết thúc. Khách khứa nhóm chào từ biệt về sau, rời đi Kim Sa Bang. nhưng vẫn có mấy người lưu lại, nhu đồ bí mật thương nghị vây quét Hắc Hổ Bang việc lớn. Tô Mục không có tham dự. Hắn không muốn phí đầu óc, còn chưa hẳn có thể thuyết phục người khác. Có chút thời gian, chẳng thà dùng tới tu luyện, mau sớm tăng cao tu vi. Tiến công Hắc Hổ Bang một trận chiến, mấu chốt nhất vẫn là cần nhờ thực lực. Nhu lực cũng là tại thứ hai. Huống chi, mấy cái này bang chủ cũng không phải người tầm thường, nhất định có thể thương lượng ra một cái đối lập kế hoạch hoàn mỹ. Hắn liền không cần quan tâm. Hắc Hổ Bang tổng đà. Trong phòng nghị sự, Triệu Hổ bọn người ở tại tòa. "Chư vị, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt." Tô Toàn trên mặt đủ cười, nhìn chung quanh mọi người, Vọng Nguyệt lâu đã phái ra sát thủ, đến đây ám sát Tô Mục, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. "Tốt." Chúng người vui mừng. Bọn họ cũng đều biết Vọng Nguyệt lâu, tại toàn bộ thiên hạ đều tính phải tính đến tổ chức sát thủ. Đương nhiên, Vọng Nguyệt lâu không chỉ có sát thủ, còn mua bán tình báo, giao dịch chất bảo, thậm chí xếp vào gian tế, điều khiển chợ đen, chờ một chút. Rất nhiều dưới mặt đất giao dịch đều có Vọng Nguyệt lâu nhân sống cùng. Cùng Vọng Nguyệt lâu so sánh, Hắc Hổ bang này loại bang hội, vô luận thực lực vẫn là quy mô, đều kém đến quá xa. Chớ nói chi là đối đại chu lực ảnh hưởng. Có Vọng Nguyệt lâu ra mặt ám sát Tô Mục, gần như không có khả năng lỡ tay. Vừa vặn Tô Mục tham gia Bạch Trạch xuyên thọ yến, bại lộ hành tung. Tô Toàn cười nói, không nghĩ tới, Kim Sa bang ngược lại giúp chúng ta một đại ân, nếu không phải bọn hắn, Tô Mục thủy chung chôn tránh không ra, thật đúng là khó tìm. Đúng vậy a. Dùng Vọng Nguyệt lâu sát thủ nhạy cảm, nhất định có thể tùy tiện tìm tới Tô Mục hành tung. Chỉ cần hắn theo Kim Sa bang ra tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người dồn dập phụ họa. Chương 78, tiến công Hắc Hổ bang, kinh biến nổi lên bang chủ. Tô Toàn đề nghị, bằng không, chúng ta thừa cơ đi diệt Ngụy gia, nắm 10 vạn lượng ngân phiếu cấp bể. Vô dụng. Triệu Hổ lại khoát tay áo, Tô Mục đã sớm đem ngân phiếu nắm bắt tới tay, làm sao có thể lưu tại Ngụy gia? Vậy cũng không thể giữ lại Ngụy gia, tốt nhất trước hết giết Ngụy Nu. Tô Toàn căm hận nói ra, chúng ta muốn cho Tô Mục tại trước khi chết, thấy đau lòng. Không ổn. Triệu Hổ lắc đầu, ta đã sớm nghĩ tới, tạm thời còn không thể động Ngụy gia. Dù sao lần trước là Mặc Trúc ra mặt bảo vệ Ngụy gia, vừa mới qua đi không bao lâu, chúng ta bây giờ ra tay sẽ để cho Mặc Trúc trên mặt mũi không qua được. Lại nói, Tô Mục còn chưa có chết đây. Triệu Hổ nhíu mày, vẫn là trước không muốn chọc giận hắn thì tốt hơn. Bằng không, hắn không tiếc bất cứ giá nào ra tay, hướng chúng ta trả thù làm sao bây giờ? Đúng vậy a. Mã Anh nói tiếp, chúng ta hướng Tô Mục cầu hòa, cho hắn nhiều bạc như vậy, không phải là vì ổn định hắn sao? Chúng ta trước thời gian hướng Ngụy gia ra tay, đánh rắn động cỏ không cần thiết. Nghĩ muốn đối phó Ngụy gia còn không dễ dàng. Mã Anh cười lạnh nói, chờ Tô Mục chết rồi, chúng ta làm sao thu thập Ngụy gia đều được. Chính là, Lưu Phong phụ hòa nói, ta nhất biết Ngụy gia nội tình, chỉ cần Tô Mục vừa chết, lại không ai bảo bọc bọn hắn. Vọng Nguyệt lâu nếu tiếp nhận giết chết Tô Mục nhiệm vụ, vậy liền nhất định sẽ giết chết hắn. Dù cho lần này thất bại, bọn hắn sẽ còn tiếp tục phái người ra tới, mãi đến giết chết Tô Mục mới thôi. Cho nên, chúng ta chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Huống chi, môn phái khác đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Chúng ta bây giờ xuống núi, không chừng sẽ trúng bọn hắn mai phục. Bây giờ bọn hắn ỷ vào Tô Mục, muốn xuống tay với chúng ta, chờ Tô Mục chết rồi, bọn hắn cũng là đàng hoàng. Hơi dừng lại, Lưu Phong tiếp tục nói, về sau Thương Vân Thành vẫn là chúng ta Hắc Hổ bang thiên hạ. Nói hay lắm. Triệu Hổ khẽ gật đầu, chúng ta số tiền lớn mời đến Vọng Nguyệt lâu sát thủ, liền là không muốn chính mình ra mặt, cùng Tô Mục chính diện giao phong, hiện giai đoạn chúng ta thực sự không nên cùng hắn liều mạng. Đúng. Tô Toàn bỏ đi chủ ý, bang chủ nói đúng lắm. Đúng rồi, người bên kia tiến hành thế nào? Triệu Hổ đưa mắt nhìn sang Mã Anh. Bang chủ, tin tức là truyền ra ngoài. Mã Anh nói ra, thế nhưng có thể hay không truyền đến Lộc Xuân Anh trong tai, ai cũng không nói chắc được, cái này cần vật khí. Đi. Triệu Hổ suy nghĩ một chút, nói ra, có Vọng Nguyệt lâu ra tay, cũng không có gì có thể lo lắng, Tô Mục sẽ một mực bị đuổi giết, rốt cuộc không có cách nào vượt qua sống yên ổn tháng ngày, cho đến chết mới thôi. Không sai. Chúng ta có khả năng an gối không lo. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng Tô Mục cái này uy hiếp. Tất cả mọi người tâm tình thật tốt, ép trong lòng bọn họ khối kia tảng đá lớn, cuối cùng bị chuyển đi. Đã mắt qua hơn 20 ngày. Ngày này chạm vào tối, Tô Mục ăn xong cơm tối, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 16 tu vi, ngũ phẩm công pháp, Xích Diễm Quyết đệ lục trọng, 62, võ kỹ, Lôi Minh quyền đại thành, 6, Xuyên Vân Tiễn pháp đại thành, 36, Trảm Nguyệt đao pháp viên mãn, đao pháp ngũ giai, có thể dung hợp, Thần Long Bách biến đại thành, 18, Liệt Hỏa đốt đao, đao pháp ngũ giai, có thể dung hợp, đi qua không gián đoạn cổ luyện, Tô Mục cuối cùng đem Lôi Minh quyền tu luyện đến đại thành, thực lực lần nữa tăng lên. Xuyên Vân Tiễn pháp cùng Thần Long Bách biến cũng đều bị hắn tu luyện đến đại thành, khiến cho hắn các hạng thuộc tính cũng đều đi theo trên diện rộng tăng trưởng. Nhất là tinh thần lực cùng nhanh nhẹn đều có tăng lên cực lớn, khiến cho hắn tiến pháp tinh chuẩn hơn, thân pháp càng thêm linh động. Trảm Nguyệt đao pháp đã tu luyện đến viên mãn, có thể dung hợp mới đao pháp. Dung hợp. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Trảm Nguyệt đao pháp cùng Liệt Hỏa đốt đao dung hợp lại cùng nhau. Tiếp theo, trong đầu hắn nhiều một bộ mới đao pháp, Đốt Nguyệt đao pháp, Lục giai đao pháp. Bây giờ Tô Mục thực lực so với 20 ngày trước, có thể nói là tăng nhanh như gió. Trước đó là hắn có thể chiến thắng tứ phẩm cường giả, hiện tại thực lực của hắn càng là tăng vọt, coi như đồng thời đối mặt mấy tên tứ phẩm cao thủ vây công, cũng có lòng tin chiến thắng đối phương. Là thời điểm giải quyết Hắc Hổ bang. Tô Mục đứng dậy, cong lên cung tiễn, thanh đao treo ở bên hông, lại đem bao bọc cong lên. Hết thảy đều thu thập thỏa đáng về sau, hắn rời phòng, vừa lúc ở ngoài cửa gặp Bạch Ngọc Kiều. Hôm nay là các đại bang hội liên hợp tiến công Hắc Hổ bang tháng ngày, thời gian liền định ở buổi tối. Tất cả mọi người đã vào chỗ, chỉ chờ ngươi. Cầu Bạch Ngọc nói ra, theo nội ứng tin tức truyền đến, Hắc Hổ Bang gần nhất không có động tĩnh gì, mấy cái đại đầu mục một mực đợi ở trên núi, bọn hắn hẳn là sẽ không dưới chân núi phục kích ngươi.
Ừm, ta cái này xuất phát.
Tô Mục gật gật đầu, đi ra ngoài. Căn cứ sớm chế định kế hoạch, do một mình hắn lén lén lẻn vào Hắc Hổ Bang, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Những người khác thì tiềm phục tại Hắc Hổ Bang tổng đà bốn phía, đợi chiến đấu khai hỏa, vây quanh trên núi, từ cửa sau bọc đánh kẻ địch. Như thế kẻ địch sẽ trận cước đại loạn. Lần hành động này, Tô Mục là trọng yếu nhất. Chế định kế hoạch lúc, Bạch Trạch Xuyên từng trưng cầu qua Tô Mục ý kiến, hắn vui vẻ đồng ý, mặc dù không có những người khác hỗ trợ, Tô Mục cũng chuẩn bị làm như thế. Bây giờ nhiều nhiều người như vậy, chiến đấu sẽ càng thêm dễ dàng. Hắc Hổ Bang tan tác, đã không thể tránh được. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Bạch Ngọc Kiều sau lưng hắn dặn dò, không cần cùng kẻ địch liều mạng, ngươi chỉ cần hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Yên tâm đi. Tô Mục không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được đối phương quan tâm, phất tay ra hiệu, chờ tín hiệu của ta.
Được.
Bạch Ngọc Kiều gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi. Sau một lát, Tô Mục đã hạ sơn. Hắn cố ý đổi toàn thân áo đen cục, đã dễ dàng cho dạ hành, lại dễ dàng nhường Hắc Hổ Bang lẫn lộn. Trên thân mang theo 4 cái ống tên, tổng cộng 200 mũi tên. Đêm nay hắn muốn đại khai sát giới. Hắc Hổ Bang, là thời điểm cùng các ngươi thanh toán. 5 lần 7 lượt đuổi giết hắn, còn vọng tưởng đối Ngụy Nhu ra tay. Lẽ nào lại như vậy? Đêm nay liền là các ngươi hủy diệt thời điểm. Chỉ cần Hắc Hổ Bang bị diệt trừ, từ nay về sau, hắn là có thể gối cao không lo, an tâm tu luyện. Tô Mục hạ sơn, tốc độ cao hướng Hắc Hổ Bang tổng đà tiến lên.
Hiu.
Đột nhiên xuất hiện tiếng xé gió, nhường Tô Mục lòng sinh cảnh giác. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đã cầm đao nơi tay, theo tiếng chém đi. Ken một tiếng, bay tới mũi tên bị hắn một đao chặt đứt. Mạnh mẽ lực bắn ngược, khiến cho hắn bắt đầu lo lắng, ở đâu ra cao thủ? Thực lực của đối phương ít nhất đạt đến ngũ phẩm, hơn nữa còn là cao thủ bản cung. Chẳng lẽ là Triệu Hổ? Không đúng vậy, chưa nghe nói qua Triệu Hổ luyện qua tiễn. Này sẽ là người nào? Tại sao phải giết hắn? Ngoại trừ Hắc Hổ Bang, còn có ai muốn giết hắn? Trong lòng mang theo nghi vấn, Tô Mục hướng mũi tên bay tới hướng đi, tốc độ cao tới gần.
Hiu.
Tiếng xe gió lại vang lên. Lại một mũi tên nhọn hướng Tô Mục bay tới. Lúc này hắn đã sớm chuẩn bị, thả người nhảy lên, biến đổi phương hướng, rất dễ dàng tránh thoát mũi tên này.
Siêu siêu siêu.
Liên tục tiếng xé gió vang lên. Tùy theo mà đến, còn có điểm điểm tinh mang. Trong đêm tối, lập lòe hào quang, tựa như tử thần con mắt, tại nhìn chăm chú Tô Mục. Chương 79, giết ngược lại, thu hoạch ngoài ý liệu là ám khí. Không chỉ một người. Tô Mục lần nữa vung đao chạm ra, chỉ nghe trận trận lách cách giòn vang, những cái kia hàn mang tan biến. Hắn còn chưa kịp chậm khẩu khí, đã thấy một sợi dây thừng chống rông xuất hiện, giống một con rắn độc, mắt thấy là phải đưa hắn chặt chẽ quấn quanh. Tô Mục đem thân thể vặn một cái, lần nữa biến hóa hướng đi, thoát khỏi dây thừng quấn quanh. Nhưng ngay sau đó, chói mắt ánh đao đột nhiên sáng lên, trong bóng đêm lộ ra đến vô cùng chói mắt. Vang lanh lưỡi đao thẳng đến Tô Mục tim. Tựa hồ mong muốn tại hắn lực tận lúc, cho hắn một kích chí mạng. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, cũng không thể nào mượn lực, Tô Mục chợt quát một tiếng, xinh xinh đem thân thể đứng tại trên không, còn có dư lực hướng về sau co rụt lại, vừa lúc tránh thoát này một đao.
A.
Tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Cục diện trước mắt, tựa hồ nhường mấy người có chút ngoài ý muốn. Tất sát chi cục, cứ như vậy bị phá rồi. Bọn hắn phối hợp nhiều năm, còn chưa bao giờ lỡ tay qua, hôm nay chuyện gì xảy ra? Cái này gọi Tô Mục thiếu niên, vậy mà như thế lợi hại. Thực lực cùng trong truyền thuyết không hợp a, mặc dù tứ phẩm cao thủ, cũng chưa chắc có thể tránh thoát 4 người bọn họ ám sát. Huống chi một cái nho nhỏ ngũ phẩm. Chẳng lẽ Tô Mục không phải ngũ phẩm, mà là tứ phẩm cường giả? Nghĩ đến nơi này, mấy người trong lòng đều có dự cảm không tốt. Lúc này Tô Mục cũng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn gần như dùng hết toàn lực mới tránh thoát mấy người kia liên tục công kích. May nhờ là hiện tại, nếu là tại 20 ngày trước, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể ứng đối. Cái này là Hắc Hổ Bang thủ đoạn đối phó với hắn. Thỉnh sát thủ. Đi qua vừa rồi giao thủ, Tô Mục đã có thể đánh giá ra, mấy người kia không phải võ giả tầm thường, mà là có giết người kinh nghiệm cùng kỹ xảo sát thủ. Tuyệt không thể lại phân phối cho bọn hắn hợp cơ hội.
Bạch.
Theo ánh đao lướt qua, Tô Mục sau khi rơi xuống đất, vung đao chém về phía cách hắn gần nhất người kia. Người kia cũng thân mặc áo đen, che mặt, chỉ lộ lấy một đôi mắt. Ánh mắt lạnh lùng, phảng phất một đầu hung ác dã thú, đang muốn nhắm người mà phệ. Băng lãnh lưỡi đao đột nhiên xuất hiện, mang theo từng cơn đớn lạnh, chém về phía Tô Mục. Cái này người hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, lấy mạng đổi mạng. Tốt một cái kẻ liều mạng. Tô Mục ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, đem đao chuyển hướng, hung hăng chạm tại đối phương trên đao.
Ken.
Trong tay người kia đao trong nháy mắt rời tay. Tô Mục đao thế chưa ngừng, tiếp tục hướng phía trước vung chạm.
Phúc.
Người kia bị hắn một đao chém bay. Ngũ phẩm thì sao? Tô Mục đã đánh giá ra thực lực của đối phương. Tới là 4 tên ngũ phẩm cao thủ. Lúc này, hơn 10 đạo hàn mang lần nữa hướng hắn bay tới.
Cút.
Tô Mục chợt quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, đón hàn mang, thân thể đột nhiên vọt tới trước. Đao trong tay của hắn liên tục chạm ra.
Ken ken ken.
Mười mấy món ám khí bị hắn dễ dàng chém bay. Sau một khắc, hắn đã đi tới một tên người áo đen trước người, lưỡi đao tốc độ cao chém xuống. Người áo đen trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, thẳng đến bụng của hắn. Lại là liều mạng đấu pháp. Tô Mục không dừng lại chút nào, trong tay đao hung hăng chém xuống.
Phúc.
Máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, hắn đem thân thể nhẹ nhàng vặn một cái, đành phải suy một tiếng, mũi kiếm đâm xuyên qua y phục của hắn, lướt qua bụng của hắn, xuyên qua. Hàn ý lạnh lẽo kéo tới, nhường Tô Mục lông tơ đứng thẳng.
Thiếu điều,
kém chút thụ thương. Đột nhiên, hắn cảm thấy bên hông siết chặt. đầu kia dây thừng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hắn bên hông, đưa hắn chặt chẽ quấn quanh. Ngay sau đó, màu đen mũi thương hướng hắn trực đâm tới. Tô Mục vận khởi linh lực, hét lớn một tiếng, mở. Quấn quanh ở bên hông hắn dây thừng bị hắn trong nháy mắt đứt đoạn. Sau đó hắn đem trong tay đao quét ngang. Keng. Mũi thương nặng nề mà đâm tại trên thân đao, phát ra một tiếng vang dọn. Tô Mục một cước đá ra, đá vào trên cán thương, đem trường thương đá bay. Hắn đem đao chuyển hướng, chẳng hướng người tới. Phúc. Người kia bị hung hăng chém bay. Trong khoảnh khắc, đã bị hắn giết ba người, chỉ còn lại một người. Cái này người thấy tình thế không ổn, quay người liền đi. Tô Mục đao đã vào vỏ, gỡ xuống cung tiễn, nhắm ngay đối phương, liên tục mấy mũi tên bắn ra. Hiu hiu hiu. Mạnh mẽ tiếng xé gió vang lên. Người kia liên tục biến hóa hướng đi, vọng tưởng tránh thoát Tô Mục tiễn. Nhưng mà, hắn bèn bèn tránh thoát hai chi tiễn, liền đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể quay người xuất đao. Ken ken ken. Hắn liên tục chém bay ba mũi tên, lại bị đệ tứ mũi tên hung hăng sâu vào thân thể. Bành. Đại lực kéo tới, đem cái này người mang ngã xuống đất. Sau một khắc, Tô Mục đã đi tới trước người hắn, trong tay đao chém bổ xuống, đem người kia trong nháy mắt chém giết. Hô. Tô Mục giãn nhẹ một hơi. Cuối cùng giải quyết. Thời gian mặc dù ngắn, lại đầy đủ mạo hiểm. Hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ thụ thương, thậm chí mất mạng. Mấy tên sát thủ này thực lực, kỳ thật đều không kém. Chủ yếu là Tô Mục hiện tại quá mạnh, đồng thời dựa vào cấp tiến đấu pháp, thậm chí bước lên thụ thương nguy hiểm, giải quyết dứt khoát, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất giết chết mấy người kia. Hắn không muốn kéo quá lâu. Đêm nay còn có nhiệm vụ, nếu là hắn thời gian dài không lộ diện, kế hoạch tối nay liền sẽ thất bại. Huống chi, sát thủ nói không chừng không ngừng bốn người này. Nếu là lại đến thêm mấy cái thực lực mạnh hơn, có thể thì khó rồi. Tô Mục ngồi xổm xuống, bắt đầu soát người. Trước hai cá nhân trên người, chỉ có mấy lượng bạc vụn, phát hiện gì đều không có. Nghèo như vậy, Tô Mục rất đối ngoài ý muốn, đi vào người thứ ba bên người, cẩn thận lật một cái, có quyển sách, còn có một phong thư. Hắn cầm sách lên xem xét, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ lớn, Toái Hoa Chỉ Pháp. Chỉ pháp? Tô Mục sững sờ, hơi lật xem một lượt, mới biết được, lại là ám khí thủ pháp. Không sai. Hắn ngón tay giữa pháp thu hồi, lại đem tin nhét vào liền trong ngực, sau đó tại trên người người này, lật ra một túi ám khí. Cái kia là một cái miếng sắt quân cờ, hình tròn rìa đều mở lưỡi đao, cực kỳ sắc bén. Lấy về luyện một chút. Tô Mục nắm ám khí thu vào, lại đi tới cuối cùng bên cạnh người kia. Tây cung này không sai. Hắn nhặt lên cái kia dương cung, kéo ra thử một chút, so với hắn hiện tại dùng cái kia dương cung, mạnh hơn nhiều lắm. Giữ lại. Tô Mục đổi dương cung, quăng lên người, tiếp tục tìm đòi. A, đây là cái gì? Hắn lấy ra một khối hình tròn lệnh bài, cầm trong tay, chỉ thấy lệnh bài là màu đen, vào tay lạnh bớt. Chính diện khắc lấy hai cái chữ to, Vọng Nguyệt. Mặt trái cũng có hai chữ, Ẩn Sát. Vọng Nguyệt. Chẳng lẽ là mấy tên sát thủ này chỗ tổ chức? Xem ra sau này trở về, phải thật tốt hỏi thăm một chút. Những sát thủ này tại sao phải giết hắn? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Hắc Hổ Bang đang giở trò. Quả nhiên tặc tâm bất tử. Đám côn kiếp này, thật sự là âm hồn bất tán. Hiện tại liền đi diệt bọn hắn. Tô Mục không còn lưu lại, đem đồ vật thu thập xong, cực nhanh rời đi. Chỉ một lúc sau, hắn đã xuất hiện tại Hắc Hổ Bang tổng đà chỗ dưới núi. Hắc Hổ Bang nếu mua sát thủ giết hắn, đối với hắn hẳn không có quá lớn phòng bị. Sẽ không nghĩ tới hắn sẽ thừa dịp lúc ban đêm đột kích, cũng là cho hắn cơ hội. Tô Mục như lần trước một dạng, dọc theo một bên ngọn núi hiểm trở, hướng về trên núi leo lên. Chẳng mấy chốc, hắn liền tới đến đỉnh núi, giấu ở trong một khu rừng rậm rạp, trốn ở phía sau cây, quan sát đến trên núi động tĩnh. Có mấy cái người áo đen đang đi tuần. Giết. Tô Mục Dương cung lắp tên, liên tục mấy mũi tên bắn ra. Hiu hiu hiu. Mạnh mẽ tiếng xe gió vang lên, phá vỡ trên núi bình tĩnh. Chương 80, cả người vào hang hổ phốc phốc phốc. Mấy tên người áo đen gần như đồng thời chúng tên ngã xuống. Địch tập. Tiếng thét chói tai dị thường chói tai, đỉnh núi lập tức náo nhiệt lên. Tô Mục cố ý hiện ra thân hình, thấy có người áo đen xuất hiện, liền không chút khách khí xuất tiễn. Người áo đen dồn dập chúng tên ngã xuống. Là Tô Mục. Có người nhận ra hắn, thanh âm mang theo hoảng sợ. Đội cái gì? Triệu Hổ vượt qua đám người ra, một mặt phẫn nộ nhìn về phía Tô Mục, quát lớn: "Tô Mục, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Không phải đáp ứng ta cầu hòa sao? Mà lại, ngươi bạc đều thu, lại tới chúng ta Hắc Hổ Bang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bội bạc?" Triệu Hổ càng nói càng tức, cầm bạc của chúng ta, còn muốn đổi ý. Cùng các ngươi loại người này, có cái gì tín nghĩa tốt dạng? Tô Mục có chút khinh thường, đừng cho là ta không biết các ngươi âm thầm thủ đoạn. Đánh rắm. Triệu Hổ không có vội vã động thủ, hắn đang chỉ hoãn thời gian. Nếu là Vọng Nguyệt lâu thích khách có thể kịp thời xuất hiện, căn bản không cần đến bọn hắn Hắc Hổ Bang ra tay, liền có thể dễ dàng giết chết Tô Mục. Chúng ta Hắc Hổ Bang làm việc, luôn luôn bằng thẳng, nào có cái gì âm thầm thủ đoạn. Được rồi, đừng giả bộ. Tô Mục đoán được ý đồ của đối phương, kỳ thật, hắn sao lại không phải đang chỉ hoãn thời gian? Bằng không hắn căn bản không cần lộ diện. Hắn đang chờ đợi viện quân vây kín. Lúc này Hắc Hổ Bang lực chú ý hẳn là hoàn toàn ở trên người hắn. Kim Sa Bang người, còn có mặt khác bang hội viện quân, rất dễ dàng liền có thể sờ lên núi đến. Đến lúc đó tiền hậu giáp kích, Hắc Hổ Bang thất bại. Ngươi có phải hay không bỏ ra nhiều tiền mời thích khách, nghĩ muốn ám sát ta? Ừm. Triệu Hổ ngây ngẩn cả người, trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ hắn không dám nghĩ tới. Nếu là liền Vọng Nguyệt lâu thích khách đều giết không chết Tô Mục, bằng bọn hắn Hắc Hổ Bang có thể làm được sao? Tô Mục được nhiều mạnh. Mã Anh cùng Tô Toàn lúc này liền đứng tại Triệu Hổ trên thân, hai người nghe được Tô Mục cũng có chút lúng túng. Lẽ ra tin tức không có khả năng để lộ. dù sao chỉ có bọn hắn số ít mấy người biết. Vậy liền chỉ còn lại một cái khả năng, Tô Mục cùng Vọng Nguyệt lâu thích khách giao thủ qua, không những không chết, ngược lại lông tóc không tổn hao gì. Bằng không, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Tô Mục. Triệu Hổ tỉnh táo lại, quắc, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, ta Hắc Hổ Bang sao lại làm loại sự tình này? Phải không? Tô Mục cười lạnh nói, ta đây gặp phải thích khách là chuyện gì xảy ra? Ngươi gặp thích khách? Triệu Hổ lại cố ý giả bộ hồ đồ, ở đâu? Lúc nào? Ngay tại đêm nay, trước đây không lâu. Tô Mục nói ra, ta mới từ Kim Sa Bang ra tới, liền gặp mấy cái thích khách, ngươi dám nói cùng các ngươi Hắc Hổ Bang không quan hệ? Mấy cái thích khách? Triệu Hổ sững sờ nói, bọn hắn người đâu? Đều đã chết. Tô Mục hời hợt nói, bị ta giết. T. Triệu Hổ hít sâu một hơi, trong lòng mang theo sợ hãi. Vọng Nguyệt lâu thích khách vậy mà có thể bị Tô Mục tùy tiện chém giết? Làm sao có thể? Nếu như là thật, cái kia Tô Mục thực lực chẳng phải là vượt xa với hắn? Tứ phẩm. Tô Mục thật có lợi hại như vậy? Mặc dù không tin, nhưng Triệu Hổ biết, hôm nay Hắc Hổ Bang đã đến sống chết trước mắt. Đối phương đều dám đến, tự nhiên có chỗ ỷ lại. Giết hắn. Vọng Nguyệt lâu sát thủ đều đã chết, Triệu Hổ đã không có hy vọng, hắn chỉ có thể cùng Tô Mục liều mạng. Đúng. Cung tiễn thủ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, theo Triệu Hổ ra lệnh một tiếng, đem trong tay dây cung bung ra. Hiu hiu hiu. Mũi tên như mưa rơi hạ xuống. Tô Mục rút ra yêu đao, liên tục vung chạm. Đồng thời, hắn tốc độ cao lui về phía sau. Có thần long bách biến thân pháp gia trì, dù cho hắn không quen người, tốc độ y nguyên rất nhanh. Bành! Bay tới mũi tên bị hắn hung hăng chém bay. Không thứ bậc hai đợt mưa tên bay gần, hắn đã lui vào trong rừng rậm, núp ở phía sau một cây đại thụ mặt. Vậy mà có nhiều như vậy cung tiễn thủ. Tô Mục hơi kinh ngạc, hắn lại thể đánh giá một chút, chí ít có hơn 200 tên cung tiễn thủ. Xem ra Hắc Hổ Bang sớm có phòng bị, dự định tử thủ nơi này. Tô Mục gỡ xuống cung tiễn, nhắm ngay đám kia cung tiễn thủ, liên tục mấy mũi tên bắn ra. Mỗi một tiễn đều có thể mang đi một người. Rút lui. Triệu Hổ vung tay lên, bao quát cung tiễn thủ ở bên trong chúng người áo đen, toàn bộ rút đi. Vậy mà không truy. Thật đúng là muốn tử thủ. A Tô Mục không nghĩ tới, Hắc Hổ Bang đã vậy còn quá sợ, chỉ đối mặt một mình hắn, y nguyên co đầu rút cổ lấy không ra. Vậy liền hao tổn đi. Hắn cũng không nóng nảy. Kim Sa ba người đi lên, vẫn phải một hồi. Bất quá, hắn không thể để cho Hắc Hổ ba người ánh mắt chuyển đi. Còn phải tiếp tục khiêu khích. Tô Mục lao ra rừng cây, hướng cung điện kia chậm rãi tới gần. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió vang lên lần nữa. Một trận mưa tên bay tới, đem Tô Mục bước lui. Hắn kỳ thật có khả năng bước lên mưa tên tiến lên, thế nhưng không cần thiết. Chờ Kim Sa Bang đến, có khắc phá địch chi pháp, không cần một mình hắn xính anh hùng. Lúc này Hắc Hổ Bang trong đại điện, Triệu Hổ sắc mặt tái xanh, phẫn nộ hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Hắn chưa từng như hôm nay như vậy biệt khuất qua. Thế nhưng không có cách nào. Tô Mục càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, hắn càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bang chủ, làm sao bây giờ? Mã anh cũng không có chủ ý, tiếp tục hao tổn xuống, đối với chúng ta quá bất lợi. Dứt khoát, chúng ta lao ra, cùng Tô Mục liều mạng. Tô Toàn lạnh giọng nói ra, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn giết không được Tô Mục. Không đúng, chuyện này không đúng. Triệu Hổ lắc đầu, Tô Mục một mực đợi tại Kim Sa Bang, nói không chừng sớm đã cùng Kim Sa Bang người thông đồng một mạch, liên hợp lại công đánh chúng ta. Kim Sa Bang. Tô Toàn nhíu mày, nếu là nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tự thủ. Bang chủ, ta cảm thấy không thể thủ. Mã anh đề nghị, thực sự không được, chúng ta rút lui a. Ừ. Triệu Hổ ngây ngẩn cả người, hướng thế nào rút lui? Chúng ta trong đêm xuống núi, rời đi Thương Vân Hành, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Mã anh nói ra, chờ sau này Vọng Nguyệt lâu giết chết Tô Mục, chúng ta trở lại. Đi. Triệu Hổ rơi vào trầm tư. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ rời đi Thương Vân Thành. Dù sao nơi này là hắn căn cơ, có vô số sản nghiệp. Rời đi về sau, đã có thể cái gì cũng bị mất. Bang chủ, ngươi ngẫm lại xem. Mã anh nói ra, nếu Kim Sa Bang cũng tham dự vào, đợi lát nữa khẳng định sẽ hướng chúng ta khởi xướng mãnh công, bằng vào chúng ta trước mắt binh lực, rất khó ngăn cản. Còn không bằng thừa dịp đối phương không đi tới, sớm một chút xuống núi. Nếu là đến muộn, ta sợ chúng ta đi không được. Mã anh có chút nóng nảy, có lẽ chúng ta sẽ toàn quân bị diệt a. Có thể là. Triệu Hổ vẫn có lo nghĩ, chúng ta vừa rút lui, sĩ khí nhưng là không còn, trận chiến này không còn có khả năng thắng, chỉ còn lại có bị đuổi giết phần. Một phần vạn Kim Sa Bang mai phục tại dưới núi, chúng ta y nguyên chạy không thoát toàn quân bị diệt, thậm chí sẽ làm cho đối phương thắng được thoải mái hơn. Còn có Tô Mục. Triệu Hổ thở dài, chỉ cần chúng ta vừa chạy, hắn tất nhiên sẽ đuổi theo, dùng thủ đoạn của hắn, không biết muốn giết chúng ta nhiều ít người đâu. Đúng vậy a. Tô Toàn nói tiếp, đến lúc đó Tô Mục cùng Kim Sa Bang tiền hậu giáp kích, chúng ta người sĩ khí đã mất, chỉ có thể làm bệnh, chẳng mấy chốc sẽ hình thành tan tác, vậy liền thật cách cái chết không xa. Ai? Mấy người đều trầm mặc rút lui cũng không phải, ở lại cũng không xong. Tình thế khó xử. Chương 81, truy kích, liên sát cường địch được rồi, coi như hiện tại rút lui, cũng không kịp. Triệu Hổ trầm tư thật lâu, cuối cùng quyết định được chủ ý, dứt khoát tử thủ đến cùng, cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Đúng. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có biện pháp tốt. Chỉ có thể lựa chọn một con đường, cực vật khí. Bởi vì vô luận con đường nào, đều tràn đầy hung hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Đừng nói Hắc Hổ Bang, bọn hắn có thể giữ được tính mạng, đều coi là không tệ. Mà những cái kia bình thường các bang chúng, đoán chừng không có mấy người có thể còn sống sót. Tô Mục. Bọn hắn đối Tô Mục hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời trong lòng tràn đầy hối hận, lúc trước trêu chọc Tô Mục làm gì? Có thể là, lúc trước bọn hắn lại sao có thể nghĩ đến, chỉ dựa vào Tô Mục một người, liền có thể nhường Hắc Hổ Bang lâm vào tuyệt cảnh. Bây giờ đứng trước hủy diệt nguy hiểm, mới vẹn vẹn thời gian một năm a, Hắc Hổ Bang cái này Thương Vân Thành bang hội lớn nhất, liền muốn ngã xuống. Nếu là đặt ở một năm trước, không ai có thể tin tưởng. Nhưng là bây giờ, liền chính bọn hắn đều có chút tin. Tô Mục lại ngồi trở lại đến rừng cây, núp trong bóng tối, nghe được sau lưng chuyển đến sàn sạt thanh âm, hắn hướng sau lưng vẫy vẫy tay. Bên này, Bạch Trạch Xuyên thật nhanh đi vào bên cạnh hắn, hỏi: "Thế nào?" Hắc Hổ ba người co đầu rút cổ ở bên trong, không dám ra tới. Tô Mục chỉ đỉnh núi đại điện nói ra, Triệu Hổ còn có Hắc Hổ bang đại đội mục đều ở trong đại điện. "Ừm." Bạch Trạch Xuyên gật gật đầu, "Vậy chỉ dùng hỏa công." Tiến công trước đó, bọn hắn đã thương lượng ra mấy loại sách lược, dùng tới ứng đối đủ loại tình huống. Hắc Hổ bang co đầu rút cổ lấy không ra tình huống, bọn hắn cũng sớm nghĩ đến. Tốt nhất đối phó phương pháp liền là hỏa công. Bọn hắn đều mang theo trong người đá lửa, còn có thể đốt vật. Mặt khác, còn có nội ứng tại Hắc Hổ bang bên trong, chờ đến thời cơ thích hợp, liền sẽ ở bên trong phóng hỏa. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, Hắc Hổ bang thất bại. Được. Tô Mục vui vẻ đồng ý, liền dùng hỏa công, chuẩn bị cho ta mấy chi mũi tên lửa. Yên tâm, sớm liền chuẩn bị xong. Bạch Trạch Xuyên quát khẽ, người tới, chuẩn bị kỹ càng hỏa công. Đúng. Mọi người đáp ứng một tiếng, xuất ra trước đó chuẩn bị xong mũi tên lửa, lặng lẽ hướng đỉnh núi xuất phát. Tô Mục tiếp nhận mười mấy chi mũi tên lửa, để vào ống tên bên trong, trước tiên liền xông ra ngoài. Mắt thấy tiến vào hắn tầm bắn, hắn đem mũi tên lửa nhóm lửa, bắn về phía xa xa đại điện. Một nhánh tiếp lấy một nhánh. Bành! Mũi tên lửa bắn trúng cửa sổ, cửa gỗ, cùng với cột gỗ, lập tức bốc cháy lên lửa cháy hùng hực. Hiu hiu hiu. Mấy trăm chi bùng cháy mũi tên, bay về phía Hắc Hổ bang từng cái phòng ốc. Bành! Hỏa hoạn trong nháy mắt dấy lên, khói mù tràn ngập. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ, dù cho cách thật xa, đều có thể cảm giác được rõ ràng. A! Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Mấy trăm tên người áo đen từ trong nhà lao ra, hoảng hốt chạy bừa. Bắn tên. Bạch Trạch Xuyên ra lệnh một tiếng, lập tức tiến như mưa xuống. Vì triệt để diệt trừ Hắc Hổ bang, Kim Sa bang cũng bí mật huấn luyện hơn 100 tên cung tiễn thủ. Hôm nay có đất dụng võ. Phốc phốc phốc. Hắc Hổ bang người không ngừng trúng tên ngã xuống. Bọn hắn lại không quan tâm, điên cuồng vọt về phía chân núi. Chuyện cho tới bây giờ, dù cho người ngu đi nữa cũng hiểu rõ, chỉ có lao ra mới có thể mạng sống. Lưu lại sẽ chỉ là một con đường chết. Giết. Hô tiếng hô giết rung trời. Bạch Trạch Xuyên chỉ huy thủ hạ, hướng Hắc Hổ bang mọi người truy sát tới. Mấy cái khác hướng đi, cũng đều truyền đến tiếng la giết. Hết sức rõ ràng, mà các bang hội cũng cùng Hắc Hổ bang giao thủ. Tô Mục một bên bắn tên, một bên nhìn chằm chằm cửa đại điện. Hắn đợi đã lâu, lại chậm chạp không thấy Triệu Hổ thân ảnh. Không ngừng Triệu Hổ, bao quát Lưu Phong, Tô Toàn, chờ Hắc Hổ bang đại đội mục, hắn một cái cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Lẽ ra hẳn là sớm ra tới mới đúng. Chẳng lẽ đã chạy? Không được, tuyệt không thể nhường Triệu Hổ chạy. Tô Mục vọt vào đại điện, đã thấy bên trong không có bất kỳ ai. Cửa sổ đã mở ra, ngoài cửa sổ là vách núi treo leo. Một sợi dây thừng treo ở ngoài cửa sổ. Chạy không xa, Tô Mục bắt lấy dây thừng, nhảy ra cửa sổ. Hắn dùng chân đạp vách núi, hai tay không ngừng luân chuyển, tốc độ cao hướng dưới núi trở xuống. Thân pháp tại thời khắc này có đất dụng võ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được dây thừng lắc lư. Dưới đây có người, còn chưa rơi xuống đất. Tô Mục tăng nhanh tốc độ. Tới gần giữa sườn núi lúc, hắn mơ hồ có thể thấy, dưới đây có cái hắc ảnh đang ở di động xuống dưới. Tốc độ mặc dù không tính chậm, nhưng so với Tô Mục, kém đến quá xa. Hai người dần dần tiếp cận, Tô Mục mượn nhờ ánh trăng, nhận ra người này là Lưu Phong. "Vừa bạn, lấy trước cái này người khai đao." Tô Mục dùng hai chân ôm lấy dây thừng, gỡ xuống cung tiễn, nhắm ngay dưới đáy Lưu Phong, một tiện bắn ra. "Hưu." Tiếng xe gió phá lệ chói tai. Lưu Phong sớm liền phát hiện Tô Mục đang kinh hoàng lúc, nghe được tiếng xe gió, tranh thủ thời gian rút ra yêu đao, dùng sức mãnh liệt chạm. Ken một tiếng, hắn nứt gan bàn tay, tương đao rời khỏi tay. Cánh tay bị chấn động đến lại đây vừa đau, liền nửa người đều trở nên chết lặng. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn. Ở trong cơ thể hắn nổ tung. Phúc. Lưu Phong một ngụm máu tươi bắn ra. To lớn xung lực, nhường thân thể của hắn đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Ầm. Hắn nặng nề mà ngã xuống dưới chân núi, không lúc đích. Tô Mục nghe được dưới núi truyền đến tiếng vang, trong lòng đã xong nhưng, Lưu Phong té chết. Dù cho thất phẩm cao thủ, tại cao như vậy địa phương té xuống, cũng không dễ dàng mạng sống. Huống chi, hắn vừa rồi mũi tên kia, đã để Lưu Phong bản thân bị trọng thương, căn bản không có cách nào vận công ngăn cản. Tô Mục thu hồi cung tiễn, thật nhanh trượt rơi xuống đất, tìm được Lưu Phong thi thể, lấy ra một cái hồ bao, nhét vào trong ngực. Hắn đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Đồng thời nghe bốn phía thanh âm, phía trước có người tại chạy. Tô Mục đuổi một hồi, rất mau nhìn đến phía trước xuất hiện một thân ảnh màu đen. Cái thân ảnh này có chút quen thuộc, tựa hồ là Hắc Hổ bang trưởng lão, cùng hắn tại thâm trúc đường phố giao thủ qua. Chỉ bất quá lần trước chạy nhanh, nhường cái này người trốn đi. Lúc này đừng nghĩ lấy lại chạy. Tô Mục gỡ xuống cung tiễn, nhắm ngay đạo hắc ảnh kia, liên tục mấy mũi tên bắn ra. Hiu hiu hiu. Một chu tiễn, hướng đạo hắc ảnh kia bay đi. Cái này người chính là Tô Toàn. Hắn nghe được sau lưng truyền đến tiếng xe gió, thấy không ổn, liên tục trốn tránh về sau, mắt thấy không tránh kịp, chỉ có thể xoay người lại xuất đao. Keng. Lưỡi đao chạm tại tiễn trên thân, phát ra một tiếng vang giòn. Tô Toàn chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dần, trong tay đao kém chút rời khỏi tay. Cánh tay đau nhức không thôi, liền trong cơ thể khí huyết đều tại trận trận bốc lên. Hắn càng là lung túng, liên tục vung đao chạm ra. keng. Theo một tiếng vang dọn, lưỡi đao lần nữa chạm tại tiễn trên thân. Đại lực kéo tới, đem Tô Toàn gan bàn tay trong nháy mắt nổ tung, cương đao rời khỏi tay. Đồng thời, to lớn xung lực khiến cho hắn nửa người đều trở nên chết lặng. Bộ ngực hắn dâng lên trận trận phiền muộn, kém chút một ngụm máu tươi bắn ra. Thụ thương. Tô Toàn trong lòng run sợ, đối phương chỉ dùng 20 tên, liền để hắn bị nội thương. Đây là cái gì tiến pháp, vậy mà như thế lợi hại. Căn bản không dung hắn suy nghĩ nhiều, một chuỗi mũi tên lần nữa hướng hắn bay tới. Phốc phốc. Hắn trúng liền 20 tên, thân thể bị hung hăng đánh bay, lại nặng nặng ngã trên đất. Chương 82, chém giết triệu hổ, kiểm kê thu hoạch Tô Mục đi vào Tô Toàn trước người lúc, đối phương đã đều chết hết. Hắn ngồi xổm xuống lục soát, chỉ tìm tới một cái hồ bao. Lúc gặp lại ở giữa quá mức đội vàng, hắc hổ ba người căn bản không có thời gian thu dọn đồ đạc. Triệu hổ còn không giết chết. Truy. Tô Mục đem hầu bao thu hồi, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Hắn bằng vào trực giác, truy hướng một cái phương hướng. Triệu hổ phải chết. Hắn dù như thế nào cũng phải đuổi bên trên triệu hổ, dùng tuyệt hậu hoạn. Tô Mục dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về phía trước đuổi theo. Hồi lâu sau, hắn nghe được phía trước truyền đến trận trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, một vệt bóng đen xuất hiện tại hắn trước mắt. Cái này người thoạt nhìn thân hình cao lớn, tốc độ chạy cực nhanh. Là triệu hổ. Tô Mục nhận ra cái bóng lưng này. Quá tốt rồi. Chỉ cần bị hắn đuổi kịp, đối phương cũng đừng nghĩ chạy. Tô Mục gỡ xuống cung tiễn, nhắm ngay triệu hổ phía sau lưng, một chuỗi tiễn bắn ra. Hiu hiu hiu. Mũi tên như lấy mạng, hướng triệu hổ bay đi. Triệu hổ tả hưu biến hóa hướng đi, cố gắng tránh né cung tiễn. Nhưng mà lại chẳng qua là phí công. Mũi tên tốc độ, so với hắn tránh né tốc độ nhanh hơn. Hắn chỉ tránh thoát đằng trước mấy mũi tên, liền không thể nào trốn tránh, chỉ có thể vung đao liên chạm. Ken ken ken. Theo trận trận giòn vang, mấy mũi tên bị hắn tùy tiện chém bỡ. Nhưng Tô Mục trong tay tiễn phảng phất vô cùng vô tận, một nhánh tiếp một chi bắn về phía triệu hổ, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, khiến cho hắn mệt mỏi đối phó. Mà Tô Mục cũng đang không ngừng tới gần. Mắt thấy khoảng cách triệu hổ không đủ 50 mét lúc, Tô Mục thu cung tiễn, rút ra yêu đao, thả người nhảy lên, hướng đối phương trực bổ nhào qua. Thân trên không trung, đao trong tay của hắn đã hung hăng chém xuống. Triệu hổ xuất đao đón lấy. Ken một tiếng, hai cái đao gặp nhau, triệu hổ trong tay đao cắt thành hai đoạn, rơi xuống đất. Tô Mục đao thế lại chưa ngừng, thuận thế hướng về phía trước, chạm tại triệu hổ đầu vai. Phúc. Máu tươi bắn tung tóe. To lớn xung lực, nhường triệu hổ liên tiếp lui về phía sau. Hắn còn không có ổn định thân thể, Tô Mục lần nữa vung đao chém tới. Triệu hổ cánh tay phải đã vô pháp nâng lên, chỉ có thể vung ra quyền trái, đánh phía thân đao. Tô Mục lại đem đao chuyển hướng, tránh thoát đối phương nằm đấm, thuận thế một gọn, lại tại triệu hổ trên thân lưu lại một đạo vết thương. Ầm. Triệu hổ bay ngược mà lên, sau đó nặng nề mà ngã trên đất. Tô Mục thân thể lần nữa đằng không, hạ lạc lúc, trong tay đao đồng thời chém xuống. Triệu hổ trên mặt đất lăn lộn, như toan tránh thoát này một đao. Nhưng mà, Tô Mục tốc độ lại càng nhanh. Trong nháy mắt liền tới đến triệu hổ trước người, tướng ngực của hắn chém xuống. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nâng đao đón lấy. Ken. Triệu hổ trong tay đoạn đao bị đánh bay, Tô Mục thuận thế chém xuống. Chỉ nghe phù một tiếng, lưỡi đao hung hăng chạm tại triệu hổ tim. Máu chảy như suối. Xong. Triệu hổ mắt tối sầm lại, trong nháy mắt mất đi ý thức. Trước khi chết, hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, hối hận không phải làm sơ, nhất định phải trêu chọc Tô Mục. Kết quả, đổi lấy là tử vong của hắn, cùng hắc hổ bang hủy diệt. Kỳ thật hắn liền không nên trong lòng còn có huyễn tưởng, nên sớm đi rời đi. Có lẽ còn có vươn mình cơ hội, bây giờ lại cái gì cũng bị mất. Ai? Tô Mục thu đao, đi vào triệu hổ bên người, tìm đòi tỉ mỉ lấy. Ngoại trừ hầu bao, còn có hai quyển sách, cộng thêm một tấm lệnh bài. Tô Mục không muốn lệnh bài, mở ra hầu bao nhìn một chút, bên trong lại có mấy ngàn lượng ngân phiếu. Hắn lại cầm lấy một quyển sách, chỉ thấy bìa viết Chính Dương Quyết, hẳn là bản công pháp, không biết là mấy cấp. Tại triệu hổ trên thân, hẳn là không kém được a. Tô Mục không có nhìn kỹ, cầm lấy một quyển sách khác, nhìn về phía trang địa, chỉ thấy phía trên viết có bốn chữ lớn, Buôn Lôi Đao Pháp. Không thể a lại nhiều một bản công pháp cùng đạo pháp, phẩm giai hẳn là không thấp. Tô Mục đem hai quyển sách thu lại, xuất ra mặt khác hai cái hồ bao, nhìn một chút, cộng lại có 3000 lượng ngân phiếu, lại coi là triệu hổ trên người, tổng cộng có hơn 8000 lượng ngân phiếu. Vẫn được, mặc kệ ngân phiếu, vẫn là công pháp võ kỹ, đối Tô Mục đều có chỗ cần dùng. Hắn nghiêng tai nghe ngóng, trên núi tiếng la giết dần dần ngừng, đại chiến hẳn là kết thúc. Hắc hổ bang đã hoàn toàn hủy diệt, từ nay về sau lại cũng mất uy hiếp. Chỉ bất quá, lại thêm một cái tổ chức sát thủ thai hoàng ẩm. Khách quan Hắc hổ bang, tên sát thủ kia tổ chức không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Hắn về sau muốn càng cẩn thận e dè hơn mới được. Đi trước tìm Mỹ Nhu. Tô Mục không dừng lại thêm, thay quần áo khác, thật nhanh tan biến ở trong màn đêm. Hắn xe nhẹ đường quen, đi vào Ngụy phủ, lặng lẽ chui vào Ngụy Nhu chỗ ở viện nhỏ, cậy mở môn đi vào. "Là ta." Tô Mục nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng ngủ. Ngụy Nhu mở cửa, nhỏ giọng nói ra, "Mau vào." Đợi Tô Mục tiến vào phòng ngủ, hai người ngồi xuống, Ngụy Nhu có chút không hiểu, "Ngươi làm sao đi lâu như vậy?" "Nói cho ngươi một tin tức tốt." Tô Mục cười nói, "Hắc hổ bang bị diệt trừ." A, Ngụy Nhu vừa mừng vừa sợ, chuyện khi nào? Ngày tại đêm nay. Tô Mục như nói thật nói, Kim Sa Bang liên hợp mấy cái bang hội, cùng một chỗ tiến đánh Hắc Hổ Bang, Triệu Hổ cùng Lưu Phong đã bị ta chém giết. Quá tốt rồi. Ngụy Nhu thần sắc hơi lộ ra xúc động, cuối cùng cũng đã không cần lo lắng Hắc Hổ Bang. Không sai. Tô Mục cười cười, ngươi có thể an tâm tu luyện. Ngươi cũng giống vậy. Ngụy Nhu cười nói, rốt cuộc không ai có thể uy hiếp được ngươi. Tốt, ta chính là tới nói với ngươi một tiếng, tránh khỏi ngươi lo lắng. Tô Mục đứng dậy, nói ra, ta muốn về Kim Sa Bang, Bạch đường chủ vẫn chờ ta đây.
A, Ngụy Nhu sững sờ nói, ngươi làm sao không tại đây? Đêm nay đại hoạch toàn thắng, Kim Sa Bang khẳng định đến không ít chỗ tốt, bây giờ nói không chừng tại chia cắt đây.
Tô Mục cười nói, ta nếu là không đi, chẳng phải là không có phần của ta.
Là như thế này a?
Ngụy Nhu nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng ngươi về sau không trở lại đâu, làm ta giật cả mình. Ta có thể muốn tại Kim Sa Bang dài ở một thời gian ngắn.
Tô Mục kỳ thật sớm có dự định, không thể ở nữa Ngụy Nhu nơi này. Dù sao hắn đã bị tổ chức sát thủ để mắt tới, vốn là tự thân khó đảm bảo, lưu lại nơi này sẽ chỉ là Ngụy Nhu cùng theo một lúc gặp nạn. Vẫn là Kim Sa Bang an toàn một chút. Dù sao có nhiều người như vậy tại, sát thủ muốn ám sát hắn sẽ có cố kỵ. Huống chi, hắn tại Kim Sa Bang cũng sẽ không đợi lâu. Chờ hắn cầm tới chỗ tốt về sau, liền sẽ rời đi Kim Sa Bang, tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư. Nhưng thích khách tìm không thấy hắn.
Vì cái gì?
Ngụy Nhu có chút không hiểu.
Ta muốn bế quan tu luyện.
Tô Mục cũng không nói đến tình hình thực tế, vừa vặn Kim Sa Bang có vài chỗ tu luyện chẳng chỗ, tương đối thích hợp ta, chờ qua một thời gian ngắn, ta tái xuất quan.
Được a.
Ngụy Nhu không hỏi thêm nữa, dặn dò, sau khi xuất quan, ngươi cần phải trước tiên đến xem ta.
Yên tâm đi.
Tô Mục nói chuyện, đi ra ngoài.
Ta đưa ngươi.
Ngụy Nhu đưa ra tới. Hai người đi thẳng tới sân nhỏ, Tô Mục hướng Ngụy Nhu phất phất tay, ta đi, ngươi mau trở về đi thôi.
Sau đó hắn leo tường mà ra.
Ai?
Ngụy Nhu nhịn không được thở dài.
Nàng vừa cùng Tô Mục gặp mặt, nhưng lại muốn phân biệt. Xem ra sau này sẽ trở thành vì trạng thái bình thường.
Nói cho cùng, vẫn là thực lực của nàng không đủ, không có cách nào cho Tô Mục cung cấp trợ giúp.
Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể tốc độ cao tăng cao thực lực đâu?
Ngụy Nhu rơi vào trầm tư.
Chương 83, chia của Tô Mục thừa dịp ánh trăng, lại đi suốt đêm trở về Kim Sa Bang.
Kim Sa Bang đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng.
Các bang chúng tại hướng về trên núi vận tặng đồ, có lương thực, rượu ngon, súc vật, vải vóc, vũ khí, chiến mã, chờ một chút. Đương nhiên, cũng không thiếu được vàng bạc châu báu. Trên mặt mỗi người đều mang cười, thần sắc hưng phấn.
Bởi vì đêm nay, Kim Sa Bang lấy được một trận đại thắng, thu hoạch tương đối khá.
Bọn hắn cũng có thể bởi vậy thu hoạch được ban thưởng.
Mà lại, có nhiều như vậy vật tư, bọn hắn cuộc sống sau này cũng tốt hơn rất nhiều.
Tô Mục đi xuyên qua đám người, rất mau tới đến đại điện. Bạch Trạch Xuyên đang đứng tại cửa đại điện, nhìn xem vận chuyển vật liệu các bang chúng.
Kim Sa Bang chư vị đầu lĩnh, phân biệt đứng ở hai bên người hắn, từng cái vẻ mặt tươi cười.
Bạch Ngọc Kiều cũng tại.
Trên mặt nàng mang theo cười, thần sắc không nói ra được vui vẻ.
Hắc Hổ Bang cái này đại địch, cuối cùng bị diệt trừ, về sau rốt cuộc lật không nổi bất luận cái gì sóng gió.
Thương Vân Thành sẽ là Kim Sa Bang thiên hạ.
Hắc Hổ Bang đại bộ phận của cải đều sẽ về Kim Sa Bang hết thảy.
Không chỉ là những vật tư này cùng kim ngân tài bảo,
càng nhiều hơn chính là đối Thương Vân Thành từng cái mặt đường quyền khống chế.
Chỉ là mỗi tháng chỗ thu lấy lệ bạc đều sẽ tăng lên gấp bội.
Chớ nói chi là Hắc Hổ Bang khống chế những cái kia thanh lâu, sòng bạc, câu lan, thuyền hoa, khách sạn, quán rượu, chờ một chút, đều là chút tới tiền nhanh sinh ý Hắc Hổ Bang đã đảo, này chút kinh doanh đều rơi vào Kim Sa Bang trong tay.
Đây mới là tới tiền đầu to.
Tô Mục.
Bạch Ngọc Kiều thấy Tô Mục, xa xa hướng hắn vẫy chào.
Huynh đệ.
Bạch Trạch Xuyên mang theo mọi người đón.
Hắn cười ôm quyền, hôm nay vẫn là dựa vào huynh đệ mới có thể lấy được như thế đại thắng.
Đúng vậy a.
Tô Minh đệ thật sự là anh vũ hơn người.
Thực lực phi phàm a.
Mọi người dồn dập phụ họa.
Trước kia bọn họ đều là tin đồn, thế nhưng hôm nay chân chính thấy được Tô Mục ra tay về sau, mới phát hiện truyền ngôn không yếu.
Thậm chí Tô Mục so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn.
Chư vị quá khen.
Tô Mục ôm quyền đáp lễ, là đoàn người đồng tâm hiệp lực mới diệt trừ Hắc Hổ Bang, chỉ bằng một mình ta không có cách nào làm đến.
Chẳng qua là đáng tiếc a.
Bạch Trạch Xuyên thở dài, nhường Triệu Hổ tên vương bắt đạn này chạy.
Hắn chết.
Tô Mục cười cười, như loại này tai họa, làm sao có thể lưu hắn trên đời này?
Chết rồi.
Bạch Trạch Xuyên kinh hãi, huynh đệ ngươi giết hắn?
Không sai.
Tô Mục biết không đạt được, hết sức thản nhiên thừa nhận.
Ai nha?
Bạch Trạch Xuyên vừa mừng vừa sợ, huynh đệ ngươi cũng thật là lợi hại, vậy mà có thể giết chết ngũ phẩm tu vi cường giả.
Đúng vậy a.
Quá mạnh.
Ngươi thật lợi hại.
Thật không hổ là danh chấn Thương Vân Thành thiếu niên anh hùng.
Mọi người đối Tô Mục khen không dứt miệng.
Triệu Hổ tấn thăng ngũ phẩm nhiều năm, ít nhất cũng là ngũ phẩm trung kỳ, thậm chí hậu kỳ.
Bạch Trạch Xuyên cả kinh nói, chẳng lẽ Tô huynh đệ bây giờ đã là tứ phẩm tu vi?
Không có, ta vẫn là ngũ phẩm.
Tô Mục khiêm tốn nói, có thể giết chết Triệu Hổ, cũng là vận khí ta tốt, lại thêm hắn vô tâm ham chiến, sĩ khí đã mất, mới cho ta cơ hội.
Đó cũng là ngươi lợi hại.
Bạch Trạch Xuyên thở dài một hơi.
Bây giờ Hắc Hổ Bang đã diệt, Kim Sa Bang đã không có đối thủ, hắn cũng không hy vọng Tô Mục thực lực quá mạnh.
Dù sao đối với hắn cũng là uy hiếp.
Tuy nói Kim Sa Bang cùng Tô Mục quan hệ không tệ, nhưng chuyện sau này ai nói đến chuẩn đâu?
Chỉ cần lực lượng không nắm giữ ở trong tay chính mình, chung quy là muốn xem sắc mặt của người khác.
Dù cho quan hệ cho dù tốt cũng không được.
Huống chi, Tô Mục tàn nhẫn, liền Bạch Trạch Xuyên cũng thấy trong lòng rún sợ.
Một phần bạn Kim Sa Bang về sau không cẩn thận chọc tới Tô Mục, có thể hay không cũng cùng Hắc Hổ Bang kết quả giống nhau.
Tô huynh đệ, đi, ta vào nhà nói chuyện.
Bạch Trạch Xuyên cười nói, ta đã sắp xếp người chuẩn bị tiệc rượu, đêm nay chúng ta nhất định phải thật tốt uống mấy chén.
Được.
Tô Mục tại mọi người cùng đi, tiến vào đại điện.
Cái bàn sớm đã dọn xong, thịt rượu cũng bắt đầu bưng lên bàn.
Mời ngồi.
Bạch Trạch Xuyên ra hiệu Tô Mục ngồi xuống, hắn cùng Bạch Ngọc Kiều bồi ngồi tại trái phải.
Tô Mục, ta cũng không gạt ngươi, chúng ta đêm nay thu hoạch rất nhiều.
Ta đã nghĩ kỹ, thu được kim ngân sẽ xuất ra một nửa đến cho ngươi.
Ngươi có thể tuyệt đối không nên chối từ.
đến mức mặt khác vật tư nhà, liền từ chúng ta mấy cái bang hội phân ra. Bạch Trạch Xuyên cười nói, ngươi không có ý kiến chớ.
Dĩ nhiên không có ý kiến.
Tô Mục khách khí nói, là bang chủ cho nhiều lắm. Dùng huynh đệ công lao của ngươi, cho ngươi lại nhiều cũng là nên. Bạch Trạch Xuyên nói ra, chỉ bất quá, nhiều huynh đệ như vậy đi theo ta đi ra lực, không cho bọn hắn ban thưởng cũng không dễ.
Đó là tự nhiên.
Tô Mục cười nói, ta cũng không phải cái lòng tham người, cái gì đều muốn chính mình chiếm, đại gia hỏa đều có công lao, khẳng định người người có phần.
Nói hay lắm.
Bạch Trạch Xuyên khẽ gật đầu, huynh đệ xin yên tâm, chờ đêm nay kiểm kê kết thúc, sáng mai liền sẽ nắm ngân phiếu đưa đến trên tay ngươi.
Không đổi.
Tô Mục rất vui vẻ.
Lại có một số lớn của cải sắp tới tay.
Đầy đủ hắn mua công pháp và võ kỹ đi.
Huynh đệ, ngươi còn có gì cần, cứ mở miệng.
Bạch Trạch Xuyên rất hài lòng Tô Mục thái độ, cười nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi.
Tốt.
Tô Mục trong lòng sớm có ý tưởng, không có khách khí, bang chủ, đêm nay nhất định thu được không ít công pháp và võ kỹ a.
Không sai.
Bạch Trạch Xuyên gật gật đầu, chí ít có hơn 100 bản công pháp cùng võ kỹ, huynh đệ nghĩ muốn bao nhiêu?
Ta không muốn.
Tô Mục nói ra ý đồ của mình, ta chỉ nhìn, nhưng ta nghĩ đều nhìn một chút, chờ ta sau khi xem xong, liền trả lại các ngươi.
Ồ.
Bạch Trạch Xuyên có chút không hiểu, chẳng lẽ huynh đệ là muốn lấy bách gia chi trường?
Ta cũng là bị bất đắc dĩ.
Tô Mục thở dài, trong tay của ta không có cao giai công pháp và võ kỹ, càng không có sư phụ dạy ta, cũng chỉ có thể dùng này loại đần biện pháp, cũng không biết có hữu dụng hay không.
Cái này cần xem nội tính.
Bạch Trạch Xuyên nói ra, đối tuyệt đại đa số người tới nói, đều không có tác dụng gì, sẽ chỉ lãng phí thời gian, thế nhưng huynh đệ ngươi cũng không đồng dạng.
Thiên phú hơn người, nội tính chắc hẳn cũng không tệ.
Không chừng đối ngươi sẽ có tác dụng lớn.
Bạch Trạch Xuyên có chút hâm mộ, huynh đệ quả nhiên không hổ là tu võ kỳ tài, vậy mà có thể thông qua loại biện pháp này, tới tăng cao tu vi, ghê gớm.
Thúc thúc, món ăn đều lạnh.
Bạch Ngọc Kiều ở một bên nhắc nhở nói, chúng ta vừa ăn vừa nói không được sao?
Ha ha.
Bạch Trạch Xuyên vỗ đầu một cái, cười to vài tiếng, ta vào xem nói đi, tới đi, chúng ta uống rượu.
Được.
Mọi người dồn dập nâng chén.
Chư vị.
Bạch Trạch Xuyên bưng chén rượu lên, nhìn chung quanh mọi người, hôm nay chúng ta lấy được một trận đại thắng, triệt để diệt trừ Hắc Hổ Bang, từ nay về sau, Thương Vân Thành chính là chúng ta Kim Sa Bang thiên hạ.
Chúng ta càng phải đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ phát tài.
Không cầu chúng ta tương lai cỡ nào phú quý, chỉ hy vọng về sau, mỗi ngày đều có thể vang hôm nay như vậy.
Ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu.
Cạn ly,
cạn ly.
Mọi người đụng đụng chén, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.
Đặt chén rượu xuống, bọn hắn cầm lấy đũa, ngoạm miếng thịt lớn.
Thần sắc cực kỳ thỏa mãn.
Đối bọn hắn tới nói, có thể vượt qua cuộc sống như vậy đủ rồi.
Chương 84, bế quan tu luyện, thực lực tăng vọt ngày thứ hai, buổi sáng.
Tô Mục trong phòng tu luyện công pháp, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Là ta.
Bạch Ngọc Tiểu thanh âm truyền đến.
Mời đến.
Tô Mục đứng dậy xuống giường.
Bạch Ngọc Tiểu đẩy cửa vào, phía sau nàng còn đi theo mấy tên nha hoàn.
Tối hôm qua Tô Mục mới biết được, Bạch Ngọc Tiểu lại là Bạch Trạch Xuyên cháu gái ruột.
Đây là ngươi muốn công pháp và võ kỹ.
Bạch Ngọc Tiểu ra hiệu nha hoàn đem túi trong tay khỏa để lên bàn, nói ra, ta để cho người ta chọn lựa ra này hơn 100 bản, đều không có tái diễn, ngươi có khả năng yên tâm xem.
Đa tạ Ngọc tỷ.
Tô Mục cười gửi tới lời cảm ơn.
Cùng ta còn khách khí làm gì?
Bạch Ngọc Tiểu phất phất tay, các ngươi tất cả đi xuống đi.
Đúng.
Bọn nha hoàn không người cáo lui.
Đây là cho ngươi ngân phiếu.
Bạch Ngọc Tiểu xuất ra một sấp ngân phiếu, đưa cho Tô Mục, tổng cộng có 15 bản lượng, ngươi kiểm lại một chút.
Nhiều như vậy?
Tô Mục có chút ngoài ý muốn.
Không chỉ ngân phiếu, còn có tất cả vàng bạc châu báu, ta thúc phụ để cho người ta kiểm lại một chút, tổng giá trị có thể đi đến 30 vạn lượng bạc.
Bạch Ngọc Tiểu giải thích nói, ta thúc phụ đều đổi thành ngân phiếu, cầm đến cho ngươi.
Tốt, ta đây liền nhận.
Tô Mục không có khách khí, tiền tài với hắn mà nói, tự nhiên càng nhiều càng tốt.
Huống chi, hắn trong lòng rõ ràng, Hắc Hổ Bang của cải, không chỉ có những chuyện này.
Ngoại trừ những cái kia vật tư bên ngoài, còn có phòng ốc, ruộng nương, cùng với cửa hàng loại hình.
Ngươi còn có gì cần?
Bạch Ngọc Tiểu mắt nhìn Tô Mục, cứ mở miệng, tuyệt đối không nên khách khí với ta.
Tạm thời không có.
Tô Mục cười nói, nếu như về sau có nhu cầu, lại nói cho ngươi.
Được, ta đây không phải dậy, ngươi tốt nhất tu luyện.
Nói xong, Bạch Ngọc Tiểu quay người rời đi.
Tô Mục mở ra ba bọc, xuất ra một bản công pháp, cẩn thận liếc nhìn.
Ngay tại đêm nay buổi sáng, hắn đã đem triệu hổ trên người công pháp và võ kỹ đều xem xong.
Chính Dương Quyết cùng buôn lôi đao pháp đều là ngũ giai.
Không biết này một trong đống có hay không phẩm giai hơi cao điểm công pháp võ kỹ.
Sau 20 ngày, đã tiến vào 4 tháng phần.
Chính vào đầu mùa xuân,
trên núi màu xanh biết rực rỡ, hoa dại khai biến rừng núi.
Tô Mục lại vô tâm thưởng thức, mỗi ngày đắm chìm trong tu luyện.
Cảm giác cấp bách một mực tại, đã cho hắn áp lực, lại cho hắn động lực.
Nhưng thực lực của hắn không ngừng tăng lên.
Ngày nay buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính.
Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 16, tu vi: Vũ phẩm công pháp: Xích Diễm Quyết đệ lục trọng, 81, võ kỹ: Lôi Minh Quyền đại thành, 46, Xuyên Vân Tiễn pháp biến đầy, tiễn thuật tầm dài, có thể dung hợp: Đốt Nguyệt Đao pháp tinh thông, nam: Thần Long Bách biến đại thành, 86, Lạc Nhật Tiễn pháp, tiễn thuật tầm dài, có thể dung hợp: Toái Hoa chỉ pháp tinh thông, 16. Đi qua trong khoảng thời gian này khổ luyện, Tô Mục đem Đốt Nguyệt Đao pháp tu luyện đến tinh thông, thực lực lần nữa tăng lên.
Toái Hoa chỉ pháp cũng tu luyện đến tinh thông, khiến cho hắn càng nhiều hơn mấy phần thủ đoạn bảo mệnh.
Còn có Xuyên Vân Tiễn pháp, cuối cùng bị hắn tu luyện đến viên mãn,
có khả năng dung hợp mới tiến thuật.
Dung hợp.
Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút,
thử nghiệm đem hai loại tiễn thuật dung hợp. Sau một khắc, tiễn thuật dung hợp thành công, trong đầu hắn nhiều một bộ mới tiễn pháp, xạ nhật tiễn pháp, thứ giai tiễn pháp. Tiếp tục, Tô Mục lần nữa nhập định, bắt đầu tu luyện Xích Diễm Quyết. Bộ công pháp này nhanh thăng cấp, mang ý nghĩa hắn sắp tấn thăng đến tứ phẩm tu vi. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ lần nữa tăng vọt, ứng đối sát thủ cũng là có càng lớn nắm bắt. Tính toán thời gian, có lẽ mới sát thủ đã mau tới, mà hắn còn không có xem xong những cái kia công pháp và võ kỹ, chỉ có thể trước tạm thời lưu tại Kim Sa Bang. Hắn hiện tại có khả năng làm, liền làm mau chóng tăng lên chính mình thực lực, nỗ lực tu luyện. Một buổi sáng đi qua rất nhanh. Ăn cơm trưa, Tô Mục không có nghỉ ngơi, lại lần nữa trở lại trên giường, tiếp tục tu luyện công pháp. Chỉ một lúc sau, Bạch Ngọc Tiểu gõ cửa tiến đến, thấy Tô Mục tại tu luyện, nàng nhịn không được thở dài. "Ai, ta xem như phục, ngươi thật sự là một chút thời gian đều không lãng phí, toàn bộ đều dùng tới luyện công. Khó trách sẽ có nhanh như vậy tiến cảnh." Bạch Ngọc Tiểu đối Tô Mục là chân tâm bội phục. Không nói thiên phú, chẳng qua là này phần kiên trì cùng chăm chỉ, nàng cũng không bằng Tô Mục. Mà lại, toàn bộ Đại Chu so đến được Tô Mục, đoán chừng cũng không có mấy người. "Ngọc tỷ, nhanh ngồi." Tô Mục đứng dậy xuống giường, "Ta vừa vặn tìm ngươi có việc." "Ngươi nói." Bạch Ngọc Tiểu tìm cái ghế ngồi xuống. "Những công pháp này cùng võ kỹ, ta thấy không sai biệt lắm." Tô Mục chỉ trên mặt bàn cái kia một đống sách, nói ra, "Hẳn là không dùng đến mấy ngày, ta liền có thể toàn bộ xem xong." Nói là hơn 100 bản công pháp cùng võ kỹ, kỳ thật có rất nhiều, Tô Mục trước đó lượt qua. Còn lại nhiều lắm là có 80 bản. Cái này cũng phí hắn không ít thời gian. Hơi dừng lại, hắn nói ra ý nghĩ của mình, "Ta nghĩ đổi lại một chút công pháp và võ kỹ, không biết Kim Xà Bằng có hay không." "Ngươi yên tâm, ta chỉ nhìn không muốn. Ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu." Bạch Ngọc Kiều cười nói, "Vực này việc nhỏ, ta liền có thể làm chủ, bất quá cần một chút thời gian. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ đưa một nhóm công pháp và võ kỹ tới. Đến tiếp sau sẽ còn cho ngươi đưa một chút. Bất quá đều là đê giai công pháp và võ kỹ." Nói chuyện, nàng xem Tô Mục liếc mắt, liền sợ ngươi ghét bỏ. Cái kia liền đa tạ Ngọc tỷ. Tô Mục sở dĩ lưu tại Kim Sa Bang, còn có nguyên nhân này. Hắn nghĩ muốn nhờ Kim Sa Bang nhiều dung hợp một chút công pháp và võ kỹ, tránh khỏi chính hắn đi tìm. Bất quá hắn cũng biết, Kim Sa Bang không có khả năng cho hắn cao giai công pháp và võ kỹ, coi như trung giai công pháp cũng chưa chắc sẽ cho hắn. Cũng may hắn đối cao giai công pháp nhu cầu không lớn, có tốt nhất, không có cũng không sao. "Này có cái gì?" Bạch Ngọc Tiểu cười nói, "Ta cũng là hiếu kỳ, muốn biết ngươi dùng này chút đê giai công pháp có thể luyện tới trình độ nào. Trong lòng ta cũng không có số." Tô Mục như nói thật nói, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hắn xác thực trong lòng không chắc, dù sao hết thảy đều đang tìm đòi, tương lai hắn đến tuột cùng có thể luyện tới trình độ nào, sẽ không gặp phải bình cảnh. Một phần bạn gặp được nguy hiểm bình cảnh, giải quyết như thế nào, đều là không biết. Hiện tại hắn mặc dù không có bình cảnh, không có nghĩa là về sau không có. Hắn đã từng vô số lần huyễn tưởng qua, nếu quả như thật không có bình cảnh, vậy liền quá tốt rồi. Như thế thực lực của hắn liền không có bình cảnh, thậm chí không có hạn mức cao nhất, có thể hào không bờ bến tăng lên. Tô Mục đều không dám nghĩ, hắn tương lai thực lực đến tuột cùng có thể tăng lên tới cảnh giới gì. Nói thật, ta vẫn rất mong đợi. Bạch Ngọc Điều trong mắt lóe ánh sáng, "Không cho phép ngươi tương lai, thật đúng là có thể cùng những cái kia siêu cấp môn phái đệ tử phân cao thấp. Ngươi thật là để mắt ta." Tô Mục đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Ngọc tỷ, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi." "Ngươi nói." Bạch Ngọc Điều nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Mục xem, "Ta muốn biết, có cái gọi Vọng Nguyệt tổ chức sát thủ sao?" Tô Mục hỏi tàng trong lòng hắn đã lâu vấn đề. "Đương nhiên là có a, Vọng Nguyệt lâu." Bạch Ngọc Điều có chút kỳ quái, "Ngươi hỏi nó làm cái gì?" "Vọng Nguyệt lâu." Tô Mục thì thầm mấy lần, lắc đầu, "Ta tùy tiện hỏi một chút." Hắn không có đem gặp được sát thủ sự tình nói cho bất luận cái gì người, mặc kệ là Ngụy Nhu vẫn là Bạch Ngọc Kiều. Sở dĩ không nói cho Ngụy Nhu là sợ nàng lo lắng. Thế nhưng Bạch Ngọc Kiều không giống nhau, Tô Mục là không hy vọng chuyện này nhường Kim Sa Bang biết, tránh khỏi mang đến cho hắn không biết phiền toái. Chương 85, tấn cấp tứ phẩm, thực lực tăng nhanh như gió ổ. Bạch Ngọc Kiều thở dài một hơi, "Ta còn tưởng rằng ngươi chọc bọn hắn đây. Đó cũng không phải là ta có thể chọc nổi thế lực. Đừng nói chúng ta, coi như những cái kia thế gia cùng một phái, cũng không dám tùy tiện trêu chọc vào người lâu." Bạch Ngọc Kiều thở dài, "Nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân." Lợi hại như vậy, Tô Mục trong lòng đã có suy đoán, lại vẫn có chút ngoài ý muốn. Trong Vọng Nguyệt lâu vô số cao thủ, mà lại đều là từng có vô số kinh nghiệm chiến đấu sát thủ. Bạch Ngọc Tiểu nói ra, nhất là vị kia lâu chủ, hắn bỏ nguyên bản tên, cho mình lấy cái tên mới, gọi Tiêu Sát. Nghe nói hắn đã là tiên thiên cảnh cường giả. Nhắc lên cái này người, Bạch Ngọc Tiểu trong mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ, tại toàn bộ đại chu, cũng chắc chắn đến lấy cao thủ, lại phối hợp thêm hắn kỹ thuật giết người, cùng với hắn rất nhiều kẻ liều mạng thủ hạ, ngươi tự suy nghĩ một chút, ai dám trêu chọc hắn? Tiên thiên cảnh. Tô Mục trong lòng giật mình. Đây chính là nhất phẩm phía trên cảnh giới, mà hắn lại chẳng qua là ngũ phẩm. Trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Đương nhiên, đối phó hắn loại thực lực này người, Tiêu Sát không có khả năng tự thân xuất mã, sẽ chỉ phái ra thủ hạ sát thủ, mà lại không sẽ phái ra quá mạnh cao thủ, sẽ căn cứ Tô Mục thực lực tới an bài sát thủ, liền như lần trước một dạng. Chỉ bất quá, lần trước Vọng Nguyệt lâu đoán sai thực lực của hắn, không ngừng Tiêu Sát thực lực mạnh, thủ hạ của hắn cũng có rất không tệ cao thủ. Bạch Ngọc Điều tiếp tục nói, nghe nói chỉ là nhất phẩm cường giả, liền có nhiều vị, nhị phẩm cao thủ 10 cái, đến mức nhị phẩm trở xuống, càng là nhiều vô số kể. Ồ, Tô Mục gật gật đầu, tâm lý nắm chắc. Vọng Nguyệt lâu chỉ có mấy tên nhất phẩm cường giả, hẳn là sẽ không dùng loại cao thủ cấp bậc này đối phó hắn. dù sao những người này còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Giống hắn, tại Vọng Nguyệt lâu trong mắt, hẳn là chẳng qua là cái tiểu nhân vật. Coi như cầm nhị phẩm cao thủ tới đối phó hắn, cũng tính để mắt hắn. Khả năng cũng không lớn. Lớn nhất khả năng là phái ra tam phẩm cao thủ tới giết hắn. Dù sao Tô Mục trước đó chỗ cho thấy thực lực, cũng chính là tứ phẩm. Đương nhiên, hiện tại xa không chỉ. Hắn tốc độ phát triển sẽ dẫn đến đối phương xuất hiện lần nữa ngộ phán, không thể nghi ngờ cho hắn càng nhiều cơ hội. Dùng thực lực của hắn bây giờ, dù cho Vọng Nguyệt lâu phái ra tam phẩm cao thủ, hắn cũng không sợ. Huống chi, hắn nhanh tấn cấp, chờ hắn tấn thăng đến tứ phẩm, thậm chí có cơ hội giết ngược lại Vọng Nguyệt lâu tam phẩm cao thủ. Coi như đối phương phái ra nhị phẩm cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Việc cấp bách là nhanh tấn thăng đến tứ phẩm. "Tốt, không chậm trễ ngươi tu luyện." Bạch Ngọc Kiều đứng dậy cáo từ, "Ngươi an tâm tại đây tu luyện, chờ qua mấy ngày, ta trở lại thăm ngươi." "Đi." Tô Mục đứng dậy đưa tiễn, Ngọc tỷ đi thong thả. "Đừng tiễn nữa." Bạch Ngọc Kiều ra khỏi phòng, tại bên ngoài thuận tay nắm cửa phòng đóng lại. Tô Mục trở lại trên giường, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Trong nháy mắt, lại qua 20 ngày. Ngày này buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 16, tu vi: Vũ phẩm công pháp, Xích Diễm Quyết đệ lục trọng, 99, võ kỹ: Lôi Minh Quyền đại thành, 89, Xạ Nhật Tiễn pháp tiểu thành, 3, Đốt Nguyệt Đao pháp tiểu thành, 1, Phi Thiên Thân pháp nhập môn, 12, Toái Hoa Chỉ pháp tiểu thành, 8. Đi qua trong khoảng thời gian này khổ luyện, Xạ Nhật Tiễn pháp thăng liền 2 cấp, do nhập môn tấn thăng đến tiểu thành. Đốt Nguyệt Đao pháp cũng thăng cấp, do tinh thông tấn thăng đến tiểu thành. Còn có Toái Hoa Chỉ pháp, một dạng bị Tô Mục tu luyện đến tiểu thành cảnh. Thần Long Bách Biến thân pháp đã tu luyện đến viên mãn, Tô Mục dung hợp một loại mới thân pháp, Phi Thiên Thân pháp. Đây là ngũ giai thân pháp. Trọng yếu nhất chính là, Xích Diễm Quyết lập tức liền muốn thăng cấp. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngay hôm nay. Tiếp tục. Tô Mục nhắm mắt lại, lần nữa nhập định. Không biết qua bao lâu, hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra nét mừng. Tấn cấp, tứ phẩm tu vi. Tấn cấp về sau, thực lực của hắn tăng vọt. Nếu là lại thêm các hạng võ kỹ thăng cấp mang tới tăng lên, bây giờ thực lực của hắn đã vượt xa bình thường tứ phẩm tu vi, thậm chí có khả năng chiến thắng tam phẩm cao thủ. Coi như đối mặt nhị phẩm cường giả, cũng có sức đánh một trận. Vậy là được rồi, không có gì đáng lo lắng. Hắn chí ít có thể dùng ứng đối Vọng Nguyệt lâu lần sau ám sát. Đến mức lại lần sau, thực lực của hắn còn sẽ tăng lên. Thực sự không được, hắn có khả năng lẫn tránh xa xa, nhường Vọng Nguyệt lâu tìm không thấy hắn. Cho nên, vấn đề không lớn. Dù sao lại có thể dung hợp công pháp mới, thực lực còn có khả năng thật nhanh tăng lên. Dung hợp. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu dung hợp hai loại lục giai công pháp, Xích Diễm Quyết cùng Lục Dương Công. Ngay sau đó, hai loại công pháp dung hợp thành công, trong đầu hắn nhiều hơn một loại công pháp mới, Xích Dương Công. Thất giai công pháp. Sau đó, nên tu luyện quyền pháp. Lục giai quyền pháp Lôi Minh Quyền cũng nhanh viên mãn. Thăng cấp về sau, hắn có khả năng tiếp tục dung hợp thất giai quyền pháp. Bây giờ trong tay hắn có đầy đủ công pháp và võ kỹ, khiến cho hắn có khả năng không ngừng dung hợp công pháp mới võ kỹ. Trước đó cái kia hơn 80 bản công pháp võ kỹ đã toàn bộ dung hợp thành công. Bạch Ngọc Kiều lại vì hắn lấy ra hơn 200 bản công pháp võ kỹ, trong đó có hơn 100 bản lúc trước hắn đã luyện qua. Còn thừa lại hơn 100 bản, ít nhất còn muốn tiêu hao một tháng thời gian, hắn có thể toàn bộ dung hợp thành công. Nói cách khác, hắn còn muốn tại Kim Sa Bang ở nhiều trên một tháng. Ngược lại hắn lại không có việc gì, ở đâu đều là tu luyện. Lại thêm hắn bây giờ không quá sợ hãi Vọng Nguyệt lâu sát thủ, không cần ra ngoài tránh né. Cho nên, hắn không nóng nảy đi. Khiến cho hắn kỳ quái là, Vọng Nguyệt lâu sát thủ một mực không. Có lẽ là bởi vì hắn tại Kim Sa Bang, không tiện độc thủ. Đang chờ hắn xuống núi. Vậy thì chờ lấy đi. Chờ không nổi thời điểm, những sát thủ kia tự nhiên sẽ lên núi tới tìm hắn. Bằng không, vẫn hao tổn xuống. Hắn ước gì hao tổn đến càng lâu càng tốt. Mỗi nhiều một ngày, thực lực của hắn sẽ nhiều một phần, ứng đối Vọng Nguyệt lâu cũng có càng nhiều nắm bắt. Chờ hắn tấn thăng đến nhất phẩm, thậm chí tiên thiên cảnh, cũng không cần lại sợ Vọng Nguyệt lâu. Có lẽ khi đó, không còn có người dám trêu chọc hắn đi. Chẳng qua là không biết, cần phải bao lâu? 1 năm? 2 năm? Vẫn là 3 năm? 5 năm? Được rồi, không nghĩ. Luyện tiếp quyền. Tô Mục đi vào sân nhỏ, làm dáng, bắt đầu luyện Lôi Minh Quyền. Sau 5 ngày, buổi sáng, Tô Mục giống thường ngày, trong sân luyện quyền. Hồi lâu sau, hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, giãn nhẹ một hơi. Lôi Minh Quyền lần nữa thăng cấp, do đại thành tấn thăng đến viên mãn. Cái này khiến thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Đối mặt nhị phẩm cường giả lúc, hắn có đầy đủ năng lực tự vệ. Coi như đánh bất quá đối phương, tối thiểu nhất có khả năng bảo vệ. Mở ra giao diện thuộc tính, Tô Mục đem ánh mắt quét đến võ kỹ cái kia một cột. Lôi Minh Quyền viên mãn, quyền pháp lục giai, có thể dung hợp, gió báo quyền, quyền pháp lục giai, có thể dung hợp. Có khả năng dung hợp mới quyền pháp. Dung hợp. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu dung hợp hai loại lục giai quyền pháp, Lôi Minh Quyền cùng gió báo quyền. Sau một khắc, quyền pháp dung hợp thành công, Tô Mục trong đầu nhiều một bộ mới quyền pháp, Lôi Bạo Quyền. Thất giai quyền pháp. Nếu như đem bộ quyền pháp này luyện đến cực hạn, mỗi một quyền bung ra đều có lôi bạo bay, thậm chí còn mang theo lôi thuộc tính công kích. Quá tốt rồi. Tiếp tục tu luyện. Chương 86, siêu cấp môn phái người tới Tô Mục. Bạch Ngọc Tiểu từ bên ngoài đi vào sân nhỏ, trên mặt mang theo cười, thoạt nhìn tâm tình rất không tệ. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Ồ. Tô Mục theo miệng hỏi, tin tức tốt gì? Tinh Vân Tông người đến, mà lại là vị trưởng lão. Bạch Ngọc Tiểu cười nói, hắn gọi Liễu Như Phong, là cố ý tới gặp ngươi. Tinh Vân Tông, Tô Mục suy đoán nói, chẳng lẽ là Mộ Đại môn phái?
Nào chỉ là Đại môn phái. Bạch Ngọc Tiều trong mắt hiện ra hướng tới chi sắc, nó có thể là Đại Chu Bát Đại siêu cấp môn phái một trong, tại toàn bộ Đại Chu đều là siêu nhiên tồn tại. Có thể cùng Tinh Vân Tông người dính líu quan hệ, đây chính là lớn lao vinh hạnh. Giống chúng ta này loại tiểu bang hội, bình thường coi như xin người ta đều sẽ không mắt nhìn thẳng chúng ta liếc mắt. Chớ nói chi là tự thân lên cửa. Lần này may mắn mà có ngươi, để cho chúng ta may mắn có thể cùng Tinh Vân Tông trưởng lão nhận biết. Ngươi thật là chúng ta đại phúc tinh. Chớ ngươi vào Tinh Vân Tông, liền thành đại nhân vật. Nói đến đây, Bạch Ngọc Tiểu nhìn Tô Mục liếc mắt, về sau cũng đừng quên ta tỷ tỷ này. Làm sao lại quên? Tô Mục kỳ thật cũng đoán được Tinh Vân Tông ý đồ, hỏi, ý của ngươi là Tinh Vân Tông là muốn mời ta nhập môn? Dĩ nhiên. Bạch Ngọc Tiểu không chút do dự gật đầu, bằng không Liễu trưởng lão cố ý chạy tới làm sao? Dạng này a? Tô Mục rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không đi. Có Vọng Nguyệt lâu cái này uy hiếp tại, Tinh Vân Tông không thể nghi ngờ là cái rất tốt chỗ an thân. Chỉ cần hắn gia nhập Tinh Vân Tông, dù cho Vọng Nguyệt lâu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không dám đi Tinh Vân Tông ám sát hắn. Dù sao Tinh Vân Tông là bát đại siêu cấp môn phái một trong, so Vọng Nguyệt lâu thực lực mạnh hơn nhiều lắm. Vọng Nguyệt lâu mặc dù đều là chút kẻ liều mạng, cũng chưa chắc dám trêu chọc Tinh Vân Tông. Hắn về sau có khả năng tại Tinh Vân Tông an tâm tu luyện. Còn có một chút, theo sở học của hắn công pháp và võ kỹ càng ngày càng nhiều, toàn bộ Thương Vân Thành đê giai công pháp võ kỹ, cơ hồ đều bị hắn học lần. Chờ qua một thời gian ngắn, hắn vẫn là phải đi ra ngoài, nhìn một chút cái khác thành, có hay không hắn không có học qua công pháp võ kỹ. Nhưng mặc kệ như thế nào, đê giai công pháp võ kỹ cứ như vậy nhiều, một ngày nào đó, hắn sẽ toàn bộ dung hợp xong. Tương lai vẫn là phải nghĩ biện pháp, tìm kiếm cao giai công pháp và võ kỹ. Còn không bằng hiện tại liền gia nhập Tinh Vân Tông. Dùng siêu cấp môn phái nội tình, khẳng định sẽ có không ít cao giai công pháp và võ kỹ. Lại thêm Tinh Vân Tông bên trong mặt khác tài nguyên tu luyện, đầy đủ hắn trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ cao tăng cao thực lực. Huống chi, hắn còn muốn mang lên Ngụy Nhu. Dù sao Ngụy Nhu thiên phú tu luyện rất không tệ, nếu có cơ hội gia nhập siêu cấp môn phái, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tô Mục rất nhanh quyết định được chủ ý đi Tinh Vân Tông. Có nhiều như vậy chỗ tốt, hắn bây giờ không có lý do cự tuyệt. Người nghĩ gì thế? Bạch Ngọc Tiều chỉ cảm thấy buồn cười, đây chính là thiên đại hảo sự, có cái gì tốt suy tính. Nàng thúc giục nói, tranh thủ thời gian đi theo ta đi, đừng để Liễu trưởng lao sốt ruột chờ. Ừm. Tô Mục gật gật đầu, cùng Bạch Ngọc Tiều sóng vai rời đi viện nhỏ. Hai người tới Bạch Trạch Xuyên chỗ ở chủ viện, tiến vào phòng khách. Huynh đệ, mau tới. Bạch Trạch Xuyên một mặt mỉm cười, đón, dắt Tô Mục ống tay áo, đi vào một người đàn ông tuổi trung niên trước người, giới thiệu nói, vị này liền là Tinh Vân Tông Liễu trưởng lão. Gặp qua Liễu trưởng lão. Tô Mục đưa mắt nhìn sang nam tử trung niên, chỉ gặp hắn thân mặc đạo bào, khuôn mặt thanh tú, khí chất nho nhã, không giống như là một vị tu võ cường giả, giống như là cái bác học đại nho. Liễu Như Phong khẽ gật đầu, xong Tô Mục cười nói, nhanh ngồi đi. Được. Tô Mục theo lời ngồi xuống. Bạch Trạch Xuyên cùng Bạch Ngọc Tiểu lặng lẽ lui ra. Trong phòng khách chỉ còn lại có Tô Mục cùng Liễu Như Phong hai người. Liễu Như Phong quan sát tỉ mỉ Tô Mục, lộ ra có chút vui mừng, ta quả nhiên không có uổng phí đến, thiên phú của ngươi xác thực rất không tệ. Trưởng lão quá khen. Tô Mục khách khí nói, ta điểm này thiên phú, cùng quý phái đệ tử không cách nào so sánh được. Ngươi cũng không cần quá khiêm tốn. Liễu Như Phong cười nói, dùng ngươi 16 tuổi, liền đã tiến vào tứ phẩm, tại Tinh Vân Tông xác thực không tính rất lợi hại, bất quá ngươi dù sao tu luyện thời gian ngắn, lại không người chỉ bảo, có thể đạt cho tới bây giờ tu vi, đã rất tốt. Nói đến đây, hắn hỏi, ta không có đoán, ngươi vừa tấn thăng tứ phẩm không lâu a? Trưởng lão hảo nhãn lực. Tô Mục biết, thực lực của đối phương rất mạnh, có thể tùy tiện nhìn thấu tu vi của hắn. Bất quá, thực lực chân chính của hắn có thể so sánh tứ phẩm còn mạnh hơn nhiều. Điểm này, hẳn là không người có thể nhìn ra. Ta nghe được ngươi nghe đồn về sau, cũng là ôm thử một lần ý nghĩ tới. Liễu Như Phong nâng chung trà lên, phẩm một miệng trà, lúc này mới không nhanh không chậm nói ra, không nghĩ tới thật đúng là tới đúng rồi. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn xuất sắc. Mặc dù tuổi hơi lớn chút, cũng rất có tiềm lực. Tốt, ta cũng không quanh co lòng vòng. Liễu Như Phong đặt chén trà xuống, cười nói, ta lần này đến là muốn mời ngươi gia nhập Tinh Vân Tông, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Đa tạ trưởng lão hậu ái. Tô Mục Như nói thật nói, ta tự nhiên là nguyện ý. Được. Liễu Như Phong không có có ngoài ý muốn, loại chuyện tốt này vốn là không ai có thể cự tuyệt. Bất quá, muốn trở thành Tinh Vân Tông đệ tử chính thức, còn cần tham gia tuyển bạn. Thực lực ngươi đến tột cùng như thế nào, muốn cùng người khác tỉ thí mới có thể biết. Coi như ta cũng có nhìn nhầm thời điểm. Ngươi yên tâm, không phải nhằm vào một mình ngươi, là hết thảy bị chúng ta Tinh Vân Tông chọn chúng người đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, chia làm từng cái tuổi trẻ tham gia tuyển bạn thi đấu. Có thể theo bên trong chỗ hết tài năng mới có thể cuối cùng tiến vào Tinh Vân Tông. Sau đó lại căn cứ cá nhân tuyển bạn thi đấu biểu hiện, xác định tiến vào nội môn, vẫn là ngoại môn. Trong đó tiến vào nội môn người, còn có cơ hội trở thành môn phái hạch tâm đệ tử. Nói đến đây, Liễu Như Phong nhìn Tô Mục liếc mắt, ta tin tưởng, dùng thực lực của ngươi, ít nhất có thể đi vào ngoại môn, trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Dĩ nhiên, cũng có cơ hội tiến vào nội môn. Thế nhưng độ khó so sánh lớn. Dù sao ngươi muốn cùng độ tuổi người tỉ thí, bọn hắn từ nhỏ tu luyện, so ngươi càng có ưu thế. Có lẽ thiên phú của bọn hắn không bằng ngươi, thế nhưng thực lực trước mắt, rất nhiều người đồng lứa đều so với ngươi còn mạnh hơn. Bởi vì có thể có cơ hội tham gia Tinh Vân Tông tuyển bạn, đều là đến từ các nơi thiên tài. Ngươi mới tu luyện hơn một năm, liền có thể đi đến tứ phẩm, thiên phú đã rất tốt. Chỉ cần ngươi có thể đi vào Tinh Vân Tông, liền sẽ có cơ hội vượt qua những cái kia người đồng lứa.
dù cho tiến vào bên ngoài cửa cũng không đóng hệ. Hàng năm Tinh Vân Tông đều sẽ tiến hành sát hạch, biểu hiện xuất sắc ngoại môn đệ tử có thể tiến vào nội môn, tu luyện tốt hơn công pháp, đồng thời có được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Ta tin tưởng ngươi có thể làm, mà lại không dùng đến quá lâu. Nhiều lắm là ở ngoại môn đợi cái 1-2 năm, ngươi liền có thể tiến vào nội môn. Về sau thậm chí có cơ hội thành vị hạch tâm đệ tử. Hơi dừng lại, Liễu Như Phong tiếp tục nói, ta đối với ngươi rất có lòng tin. Chương 87, mang lên Ngụy Nhu đa tạ trưởng lão. Tô Mục nói ra, ta sẽ rất nỗ lực. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, tại Thương Vân Thành người đồng lứa bên trong, có lẽ thực lực của hắn hết sức xuất chúng. Thế nhưng cùng toàn bộ Đại Chu, thậm chí toàn bộ thiên hạ người đồng lứa so sánh, cũng không có cái gì ưu thế. Trên đời này thiên tài thực sự nhiều lắm. Người khác lại so với hắn cất bước sớm, còn có được hắn không có tài nguyên tu luyện. Hắn có thể truy cho tới bây giờ trình độ, đã rất tốt. Đương nhiên, hắn cũng cũng có người khác không có ưu thế. Lại không có người biết rõ. Người khác sẽ chỉ cho là hắn thiên phú xuất chúng, trên thực tế hắn lại có khác ý bảo. Đây là thân phận của ngươi minh bài. Liễu Như Phong xuất ra một khối trúc chế minh bài, đưa cho Tô Mục, phía trên có khắc tên của ngươi, tuổi tác, còn có mặt khác tin tức. Ngươi cầm lấy nó, là có thể tham gia Tinh Vân Tông tuyển bản so tài. Được. Tô Mục tiếp nhận minh bài, cẩn thận đảo nhìn mấy lần, lại tiện tay nhét vào trong ngực. Tuyển bản thi đấu định tại ngày 16 tháng 8. Liễu Như Phong tiếp tục nói, khoảng cách hiện tại còn có tiếp cận 4 tháng, ngươi có khả năng thừa dịp trong khoảng thời gian này, tiếp tục cố gắng tu luyện, tranh thủ tại tương lai tuyển bản thi đấu có nắm chắc hơn. Ta hiểu rồi. Tô Mục gật gật đầu. Sau đó 4 tháng, đầy đủ thực lực của hắn tăng trưởng một đoạn dài. Chờ tuyển bạt thi đấu lúc bắt đầu, có lẽ hắn không cần thể hiện ra toàn bộ thực lực, liền có thể dễ dàng trúng tuyển. Tốt nhất là trực tiếp tiến vào nội môn. Như thế hắn có khả năng học được cao cấp hơn công pháp võ kỹ, có được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Nơi này khoảng cách Tinh Vân Tông có hơn 1000 dặm đường. Liễu Như Phong dặn dò, chính ngươi an bài thời gian, sớm xuất phát, không muốn làm trễ mãi tuyển bạt thi đấu. Dù sao ngươi tuổi tác đã lớn, chỉ có cuối cùng một cơ hội này. Ừm, ta hiểu rõ. Tô Mục trong lòng rõ ràng, giống Tinh Vân Tông này loại siêu cấp môn phái, thu đệ tử tuổi tác đều định tại 16 tuổi trước đó. Hắn năm nay vừa bạn, như là bỏ lỡ năm nay, hắn liền vượt qua tuổi tác. Tinh Vân Tông sẽ không thu, mà các siêu cấp môn phái cũng không có khả năng thu hắn. Tốt, không có chuyện khác. Liễu Như Phong nói ra, ta cũng nên đi, vừa bạn ta lại ở Thương Vân thành phụ cận đi dạo, nhìn một chút có hay không mặt khác hạt giống tốt. Trưởng lão, ta ngược lại thật ra có người muốn hướng ngươi tiến cử lên. Tô Mục nghĩ thầm, cơ hội tới, cũng không biết Ngụy Nhu có được hay không, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng nên thử một lần. Một phần bạn đi đâu? Hắn về sau có lẽ sẽ cùng Ngụy Nhu trở thành đồng môn. Nói như vậy, cũng không tệ. Ồ, Liễu Như Phong có chút ngoài ý muốn, nói nghe một chút. Người này gọi Ngụy Nhu, năm nay 15 tuổi. Tô Mục nói ra, nàng cũng là năm ngoái mới bắt đầu tu luyện, so ta còn muốn ban đêm mấy tháng, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy mới thời gian một năm, bây giờ đã là bát phẩm tu vi. Mới bát phẩm. Liễu Như Phong nhíu mày, mặc dù tuổi tác nhỏ hơn ngươi một tuổi, nhưng rất rõ ràng, nàng thiên phú không bằng ngươi, mà lại kém không ít. Ta không ngại nói thật cho ngươi biết, dùng thực lực của nàng cùng thiên phú, liền tham gia tuyển bạt thi đấu tư cách đều không có. Mặc dù may mắn tham gia, cũng không có cơ hội trúng tuyển. Dù cho ngoại môn đệ tử, nàng đều không có cơ hội. Ta cảm thấy, vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Liễu Như Phong nói ra, như thế sẽ chỉ làm nàng một chuyến tay không. Trưởng lão, còn xin ngươi cho nàng một cơ hội. Tô Mục vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gắng thuyết phục đối phương, nói không chừng tuyển bạt thi đấu lúc bắt đầu, nàng có thể tấn thăng đến thất phẩm. Coi như thất phẩm, cũng không có hy vọng quá lớn a. Liễu Như Phong lắc đầu, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vang tới nói, tại 15 tuổi cái tuổi này, có rất ít thất phẩm võ giả có thể tại tuyển bạt thi đấu bên trong thắng được, tiến vào ngoại môn. Phần lớn là lục phẩm tu vi, thậm chí lục phẩm trở lên. Liễu Như Phong đột nhiên hỏi, làm sao? Người này đối ngươi rất trọng yếu. Là rất trọng yếu. Tô Mục như nói thật nói, nàng từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, là ta bằng hữu tốt nhất, trước đó không ít giúp ta, cho nên ta cũng muốn giúp đỡ nàng. Ngươi vẫn rất trọng tình nghĩa. Liễu Như Phong trầm ngâm một lát, nói ra, nguyên bản nàng là không có cơ hội tham gia tuyển bạt thi đấu, bất quá xem ở trên mặt của ngươi, ta nguyện ý cho nàng một cơ hội, nếu như tuyển không lên, ngươi cũng chớ có trách ta. Đa tạ trưởng lão. Tô Mục mừng rỡ, chỉ cần có cơ hội liền tốt, mặc dù tuyển không lên, tối thiểu nhất nàng nỗ lực thử qua, tương lai sẽ không hối hận. Được, vậy thì đi thôi. Liễu Như Phong đứng dậy, ngươi theo ta đi gặp nàng. Được. Tô Mục đứng dậy theo. Hai người rời đi phòng khách, đi vào sân nhỏ. Nghe được thanh âm Bạch Ngọc Tiểu cùng Bạch Trạch Xuyên chạy ra, Liễu trưởng lão, ngài muốn đi à? Ừm. Liễu Như Phong khẽ gật đầu, ta cùng Tô Mục đi gặp cá nhân, liền không làm phiền. Ngài đi thong thả. Bạch Trạch Xuyên biết lưu không được, không dám giữ lại, con người đưa tiễn. Tô Mục cùng Liễu Như Phong hạ sơn, chẳng mấy chốc liền tới đến Ngụy phủ trước cửa. Ngụy phủ đại môn đóng chặt. Đông đông đông. Tô Mục tiến lên gõ cửa một cái. Môn một tiếng còn mở, một cái cửa nhỏ đồng nô ra thân thể, đánh giá hai người vài lần, nhận ra Tô Mục, hoảng sợ nói, Tô Mục, là ngươi. Mau mời tiến vào. Trưởng lão thỉnh. Ừm. Hai người cất bước tiến vào Ngụy phủ. Ngươi mau vào đi thông báo. Tô Mục nhìn cửa nhỏ đồng liếc mắt, liền nói Tinh Vân Tông Liễu trưởng lão tới, muốn gặp Ngụy Nhu. Được. Cửa nhỏ đồng hết sức có nhãn lực giá, đã sớm nhìn ra thân phận của Liễu Như Phong không tầm thường. Hắn không dám sơ suất, đáp ứng một tiếng, thật nhanh chạy vào sân nhỏ. Liễu Như Phong tại Tô Mục chỉ dẫn dưới, tiếp tục hướng đi vào trong. Chỉ một lúc sau, tiếng bước chân rồn dập vang lên, Ngụy Lương Hiển cười rạng rỡ ra đón, hướng Liễu Như Phong chắp tay hành lễ. Liêu trưởng lão quang lâm Hàn Xá, thật sự là rồng đến nhà tôm, vinh hạnh đã đến. Vị này liền là Ngụy Nhu phụ thân, Ngụy Lương Hiển. Tô Mục ở một bên giới thiệu nói.
Đúng, ta là Ngụy Nhu phụ thân.
Ngụy Lương Hiển cười nói, ngài mời tới bên này, ta đã phái người đi hô Ngụy Nhu, nàng một hồi liền đến.
Ừm.
Liêu Như Phong gật gật đầu, tại Ngụy Lương Hiển chỉ dẫn dưới, đi vào chủ viện, tiến vào phòng khách ngồi xuống. Thị nữ tiến lên, cho mấy người dâng lên nước trà. Tô Mục vừa nâng chung trà lên, Ngụy Nhu liền vội vàng chạy đến, gặp qua Liêu trưởng lão. Ngụy Nhu chưa kịp cùng Tô Mục chào hỏi, tới trước đến Liễu Như Phong trước người, hướng hắn thi lễ một cái.
Ngồi đi.
Liễu Như Phong đánh giá Ngụy Nhu vài lần, liền dễ dàng xem thấu thực lực của nàng. Quả nhiên như Tô Mục nói tới như vậy, là bát phẩm tu vi. Tại người bình thường bên trong, đã tính là rất không tệ. Thế nhưng cùng đông đảo tiên tài so sánh, lại kém đến rất xa.
Ừm.
Ngụy Nhu đi vào Tô Mục ngồi xuống bên người, thần sắc hơi lộ ra câu nệ. Tựa hồ đây không phải nhà nàng, nàng chỉ là theo chân phụ mẫu tới làm khách khách nhân. Kỳ thật nội tâm của nàng, so với nàng mặt ngoài nhìn qua càng thêm thấp vọng. Nàng đã đoán được Liễu Như Phong ý đồ đến, cũng biết đây là nàng cơ hội tốt nhất. Như có thể gia nhập Tinh Vân Tông, nàng là có thể cùng Tô Mục trở thành đồng môn. Về sau bằng vào tự thân nỗ lực, không nói bởi kịp Tô Mục, tối thiểu nhất sẽ không để cho Tô Mục hạ xuống quá xa. Bằng không, sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ cùng Tô Mục mỗi người một ngả. Đó là nàng không nguyện ý nhất thấy. Dù sao, nàng chỉ có được tương ứng thực lực, mới có thể cùng Tô Mục bảo trì bây giờ quan hệ. Bằng không mà nói, nàng cùng Tô Mục sớm muộn cũng sẽ trở thành người của hai thế giới. Từ nay về sau, lại không có bất luận cái gì gặp nhau. Chương 88, Ngụy Lương Hiển chuyển biến ta hôm nay đến, là mời ngươi tham gia Tinh Vân Tông tuyển bạt thi đấu. Liễu Như Phong trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, chỉ cần ngươi có thể tại tuyển bạt thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, liền có thể trở thành Tinh Vân Tông đệ tử chính thức. Đa tạ Liễu trưởng lão. Ngụy Nhu mừng rỡ. Nàng tu võ về sau, hiểu qua các đại môn phái, tự nhiên biết Tinh Vân Tông là bát đại siêu cấp môn phái một trong. Đó là chúng nhiều thiên tài tụ tập địa phương. Nàng năm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình có một ngày sẽ có được Tinh Vân Tông mời. Dù cho vẹn vẹn một lần tuyển bạt thi đấu cơ hội, cũng làm cho nàng mừng rỡ, vô cùng kích động. Chỉ bất quá, bị nàng tận lực đè nén xuống, không dám biểu hiện ra ngoài. Một bên Ngụy Lương Hiển càng làm mừng rỡ như điên, kích động kém chút đứng lên, hô lên tiếng. Còn tốt nhịn được. Bất quá, hắn ý nguyên không thể tin được. Giờ phút này tựa như trong mộng, nữ nhi lại có cơ hội tiến vào Tinh Vân Tông. Đây chính là siêu cấp môn phái a, bao nhiêu thiên tài, chèn phá đầu, đều chưa hẳn có tham gia tuyển bạt cơ hội. Nữ nhi lại làm được. Điều này nói rõ cái gì? Nữ nhi là thiên tài trong thiên tài. Xem ra nhường nữ nhi tu luyện là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ cần tin tức truyền đi, Thương Vân Thành thế lực khắp nơi, còn không tranh cướp giành giật cùng hắn giao hảo. Thứ nay về sau đều sẽ xem trọng hắn một chút. Liền như năm đó Lộc Xuân Anh một dạng. Bất quá là năm đó, Lộc Xuân Anh tựa hồ không chút lộ ra, liền Lộc Tam đều không cùng quá nhiều người nói qua. Ngược lại giống như là đang tận lực giấu giếm cái gì. Có chút kỳ quái, a ngươi cũng không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Liễu Như Phong chỉ Tô Mục, nói ra, kỳ thật ta là tới mời Tô Mục tham gia tuyển bạt thi đấu, nguyên bản không có ý định tới tìm ngươi. Bởi vì thực lực của ngươi cùng thiên phú, cùng chúng nhiều thiên tài so sánh, vẫn là kém không ít. Ta cũng không ngại nói cho ngươi, mặc dù ngươi tham gia cũng không có nhiều cơ hội trúng tuyển. Bất quá Tô Mục nếu là bạn tốt của ngươi, hắn lại hướng ta để cử ngươi, ta làm sao cũng phải cho hắn cái mặt mũi. Hơi dừng lại, Liễu Như Phong tiếp tục nói, cho nên ta mới sẽ tìm đến ngươi. Vậy cũng phải cảm tạ ngài, có thể cho ta cơ hội lần này. Ngụy Nhu nhớ tới Tô Mục đối nàng tình nghĩa, trong lòng ấm áp, ta sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, dù cho cuối cùng không có trúng tuyển, ít nhất sẽ không lưu lại tiếng với. Đi. Liễu Như Phong gật gật đầu, ngươi gọi Ngụy Nhu đúng không? Thế nào hai chữ? Ngụy Nhu trên giấy viết xuống tên của mình, đưa cho Liễu Như Phong.
Được.
Liễu Như Phong xuất ra một khối minh bài, dùng ngón tay tại minh bài khắc xuống Ngụy Nhu tên, tuổi tác, cùng với mặt khác tin tức. Đây là ngươi minh bài, ngươi cất kỹ, chờ đem tới tham gia tuyển bạt thi đấu lúc, có thể cần dùng đến. Đa tạ Liễu trưởng lão. Ngụy Nhu đứng dậy, tiếp nhận minh bài, hướng Liễu Như Phong gửi tới lời cảm ơn. Tuyển bạt thi đấu định tại ngày 16 tháng 8, đến lúc đó ngươi cùng Tô Mục cùng một chỗ đi tới Tinh Vân Tông. Nói chuyện, Liễu Như Phong đứng dậy, tốt, ta phải đi. Ta đưa ngài. Ngụy Lương Hiển không dám sơ suất, đuổi gấp đứng dậy theo. Tô Mục cũng đứng dậy đưa tiễn. Một mực đưa Liễu Như Phong ra ngụy phủ, lại mắt tiễn hắn rời đi, ba người mới thu hồi tầm mắt. Tô Mục, nhanh mời vào bên trong. Ngụy Lương Hiển lúc này nhìn về phía Tô Mục thần sắc, mang theo thân thiết, còn có mấy phần cảm kích, thật phải thật tốt cảm ơn ngươi, nhờ Ngụy Nhu có cơ hội lần này.
Không được.
Tô Mục lại lắc đầu, ta còn muốn hồi trở lại Kim Sa Bang, cơ hội khó được, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, không dám chế mãi.
Cũng tốt.
Ngụy Lương Hiển cười nói, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi lúc nào thì nghĩ đến, tùy thời đều có thể tới.
Cha, ngươi mau trở về đi thôi.
Ngụy Nhu ở một bên nói tiếp, ta cùng Tô Mục có mấy câu muốn nói.
Được, các ngươi trò chuyện.
Ngụy Lương Hiển thức thời rời đi.
Tô Mục, cảm ơn ngươi.
Ngụy Nhu nhìn về phía Tô Mục trong mắt tràn đầy nhu tình, ta nhất định sẽ bắt lấy cơ hội lần này.
Ngươi cùng ta liền không cần khách khí.
Tô Mục cười nói, ngươi trước kia giúp ta nhiều như vậy, ta giúp ngươi cũng là nên.
Huống chi, thiên phú của ngươi quả thật không tệ, là có cơ hội tiến vào Tinh Vân Tông.
Ừm. Ngụy Nhu gật gật đầu, trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ giống như ngươi, bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn thăng thất phẩm.
Ngươi khẳng định không có vấn đề.
Tô Mục không dám ở nơi này đợi lâu, tốt, ngươi mau trở về đi thôi, chờ qua một thời gian ngắn, ta lại tới tìm ngươi, cùng ngươi cùng lúc xuất phát.
Được, ngươi đi trước.
Ngụy Nhu không chịu rời đi trước.
Ta đi đây.
Tô Mục không còn lưu lại, quay người rời đi. Ngụy Nhu một mực nhìn lấy bóng lưng của hắn, mãi đến hắn biến mất không thấy gì nữa, lại ngốc đứng thật lâu, mới quay người hồi phủ. Tô Mục rất mau trở lại đến Kim Sa Bang, trên đường cũng không có gặp được Vọng Nguyệt Lâu sát thủ. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Vọng Nguyệt Lâu sát thủ sẽ chờ dưới chân núi, tìm kiếm đâm cơ hội giết hắn. Chẳng lẽ là hắn nghĩ sai? Vọng Nguyệt Lâu cũng không có phái ra sát thủ. Lẽ ra không nên a? Đều đi qua hơn một tháng, Vọng Nguyệt Lâu hẳn là đã sớm biết cái kia bốn cái sát thủ chết tại Tô Mục trên tay. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là bởi vì Liễu Như Phong? Có khả năng. Dù sao Liễu Như Phong thực lực rất mạnh, lại là Tinh Vân Tông trưởng lão. Có cái này người tại Thương Vân Thành, liền Vọng Nguyệt Lâu sát thủ đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là chuyện tốt. Hắn có khả năng càng an tâm tu luyện. Tô Mục mang theo ý nghĩ như vậy, trở lại hắn chỗ ở viện nhỏ. Hắn vừa mới vào nhà, Bạch Ngọc Tiểu mặt mỉm cười ra đón, "Chúc mừng ngươi à, về sóc nhưng chính là Tinh Vân Tông đệ tử chính thức." "Còn sớm lắm." Tô Mục lắc đầu, "Liễu trưởng lão chẳng qua là mời ta tham gia nhập môn tuyển bạt thi đấu, đến mức có thể hay không tuyển chọn, vẫn phải qua mấy tháng mới biết được. Dùng thực lực của ngươi, khẳng định không có vấn đề." Bạch Ngọc Tiểu cười nói, "Liền Liễu trưởng lão đều tự mình mời ngươi, nói rõ hắn hết sức coi trọng ngươi." "Coi trọng về coi trọng, nhưng ta dù sao tu luyện thời gian ngắn, cất bước lạc hậu cùng tuổi quá nhiều người." Tô Mục nói ra, "Có thể được thỉnh mời tham gia tuyển bạt thi đấu, bạn liền là thiên tài trong thiên tài, bằng vào ta thực lực trước mắt, cùng những thiên tài kia so sánh, cũng không có quá lớn ưu thế."
"Không sao."
Bạch Ngọc Kiều an ủi, "Ngươi có thể có cơ hội tham gia tuyển bạt thi đấu, liền đã chứng minh ngươi đầy đủ ưu tú, mặc dù ngươi cuối cùng không chứng cử, cũng không sao. Khẳng định sẽ có môn phái khác mời ngươi gia nhập. Dù cho không phải siêu cấp môn phái, ít nhất cũng là tại Đại Chu phải tính đến đại môn phái. Dùng tu luyện của ngươi thiên phú, vô luận đến cái nào môn phái, không ra mấy năm, liền có thể đuổi kịp mặt khác người đồng lứa. Tương lai tất nhiên sẽ siêu việt bọn hắn. Nếu như bởi vì tuyển bạt thi đấu, ngươi không có thể đi vào Tinh Vân Tông, sẽ chỉ là tổn thất của bọn họ." Hơi dừng lại, Bạch Ngọc Tiểu tiếp tục nói, "Chú Chi, ta tin tưởng ngươi, khẳng định có thể theo tuyển bạt thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, thành công trúng tuyển. Coi như ngươi tại tuyển bạt thi đấu bên trong thất bại, Tinh Vân Tông cũng đều vì ngươi phá lệ." Bạch Ngọc Tiểu cười nói, "Bọn hắn lại không đốc, làm sao có thể từ bỏ ngươi dạng này thiên tài?" "Đa tạ Ngọc tỷ." Tô Mục cười cười. Hắn lời tuy nói khiêm tốn, nhưng thì thật hết sức tự tin. Lần này Tinh Vân Tông tuyển bạt thi đấu, hắn nhất định có thể chỗ hết tài năng. Không chỉ là tiến vào ngoại môn, mà là muốn nhất cử tiến vào nội môn, thậm chí trực tiếp thành vị hạch tâm đệ tử.